Chương 21, kiếm nhập giang hồ, 2/1, 1, chương 21, kiếm nhập giang hồ, 2/1, 1, Triệu Vô Miên hướng đám người đưa tay cáo từ sau liền một bả nhấc lên Tuyết Kiêu rời đi, Tuyết Kiêu bay nhảy cánh có lẽ là nghĩ mổ hắn, đáng tiếc quá mập, đành phải coi như thôi. Quan Vân Thư nghiêng mắt nhìn qua Triệu Vô Miên bóng lưng, biểu lộ bình thản không gợn sóng, không biết nàng đang suy nghĩ gì, một chút về sau nàng liền vươn người đứng dậy, chưa bị cáo tử. Bùi Vũ Trung hơi sững sờ, Vân Thư cô nương cũng muốn rời đi. Chuyện không liên quan ngươi. Bùi Vũ Trung tuy nói thái độ hiền lành, nhưng Quan Vân Thư căn bản mặc sắc hắn, nhàn nhạt bỏ xuống một câu liền cùng Triệu Vô Miên một trước một sau rời đi Dạng Hoa lâu. Cái này, Huyền Lưu tiểu đạo sĩ nháy mắt mấy cái, Quan Vân Thư cũng là tu Phật người, làm sao đối nhân xử thế bất cận nhân tình như thế? Phật môn chẳng lẽ không phải chú ý thiện trí giúp người, lòng dạ từ bi sao? Bùi Vũ Trung nuốt nuốt mi tâm, bưng chén rượu lên rầu rĩ uống xong một chén, phun ra cho khí, sắc mặt hơi đắng, che mặt nói, nàng chính là như vậy, ta nhớ mang máng 4 tuổi lúc, phụ thân mang ta cùng tiểu di đi tiểu Tây Thiên cầu hương bái Phật, kết quả đụng tới Quan Vân Thư một người ở trong viện tập võ, ta khi đó ham chơi lạc đường, liền muốn tiến lên hỏi ý, kết quả nàng liền chê ta ồn ào, chuẩn bị đánh ta, còn tốt cuối cùng tiểu di tìm tới. Người tiểu di đem người cứu. Không, tiểu di ta lúc ấy 10 tuổi, cũng là không sợ trời không sợ đất bạo tính tình, vén tay áo lên liền muốn đánh nàng, kết quả ngược lại bị Quan Vân Thư đánh hoa hoa thẳng khóc, ta ở một bên trực tiếp dọa ngất đi qua. Nghe vậy ở đây hai người đều có chút không kèm được, Điền Văn Kính trực tiếp đập chân cười to, ta nhìn Bùi huynh đối Quan Vân Thư như thế tôn kính, còn tưởng rằng là thích ni cô loại này tương đối kích thích loại hình. Kết quả nguyên lai là bị hủ. Bùi Vũ Trung chỉ là sắc mặt phát khổ, nhàn nhạt lắc đầu, ai dám thích như thế một tính cách vô thường, cảm xúc bất ổn vài nữ tử. Liền ngay cả nàng mang tới vị kia Triệu Minh, ta cũng không dám đối hắn bất kính. Nếu là nhìn như vậy đến, vị kia Triệu Minh có thể được đến Quan Vân Thư thưởng thức, đoán chừng thật là có hắn chỗ hơn người. Điền Văn Kính phong tao vung khẽ tay quạt, không tầm thường, tại hạ bội phục, nếu là ngày sau có cơ hội, tất nhiên muốn cùng hắn kết giao một phen, học một ít bực này tốt bản lĩnh. Mua mức quả, phụ nhân liền ôm nữ nhi một đường trở lại cây thạch tùng đường phố nhà. Tuyết thế càng thêm mãnh liệt, tầng tầng lớp lớp, tiếng nói tay nhỏ nắm lấy mức quả cán, lại là hô hô vung tới vung lui, trong miệng y y y nhà nhà không biết đang gọi thứ gì, đoán chừng là tại đem cái này mức quả làm trường kiếm luồng định. Tiến Cửu hoàn toàn chính xác đối với mình có thể bái nhập Tấn Vương phủ môn hạ rất có lòng tin, dù sao dù nói thế nào hắn cũng là nguyên khôi, bởi vậy hắn đi vào Thái Nguyên lúc liền trực tiếp tại cây thạch tùng đường phố mua cái tiểu viện tử cung cấp thê nữ ở lại, hiển nhiên là muốn ngày sau ở lâu. Cây thạch tùng đường phố chính là Thái Nguyên nhất đẳng khu vực tốt, thanh tịnh và đẹp đẽ lịch sự tao nhã, bên cạnh sân chính là một bọn người công tu sửa vườn hoa, ở tại phủ cận phần lớn đều là thương nhân, mùa này các nơi thiếu than đá, thương nhân đương nhiên sẽ không buông tha kiếm tiền cơ hội tốt, phần lớn bên ngoài, bởi vậy cây thạch tùng đường phố từng nhà cơ bản đều tối như bưng. Phụ nhân đi vào buồng trong, sờ lấy hắt trước đem yến nói đặt ở mềm trên giường, đắp chăn tấm đệm, mới khóa chặt cửa sổ, méo méo nàng mềm hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếp theo mới chuẩn bị đốt đèn múc nước, rửa mặt nghỉ ngơi. Thắp đèn, theo ánh lửa dần dần dài đầy đen nhanh phòng, phụ nhân mới chợt nhìn thấy, một cái cao lớn nam tử đang ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay vớt vớt một chén trà chén. Phụ nhân thân thể run lên bần bật, đôi mắt trừng lớn, tiếp theo lại là không chút do dự quay người ôm lấy yến nói, co cẳng liền chạy. Trung pin là đi theo Nguyên Khôi vào nam gia bắc nữ nhân, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Giang Bạch nói thầm một câu, tiếp theo bấm tay gảy nhẹ, chén trà trong tay đột nhiên bay ra. Mắt thấy phụ nhân liền muốn chạy ra ngoài cửa, chén trà lúc này nện ở bắp chân của nàng, khiến cho đau hừ một tiếng, ngã sấp xuống ở trước cửa. Yến nói cũng bị vẩy một hồi, lập tức đau đến nước mắt liền ra. Phụ nhân vội vàng ôm chặt Yến nói, khoe mắt liếc qua nhìn lại, Giang Bạch chẳng biết lúc nào đã tới đến phía sau của nàng, thân hình cao lớn như muốn che cản tất cả ánh đèn. Người này là đến giết nàng. Phụ nhân cũng không ngu dốt, nàng chỉ là không hiểu, chính mình thân ở có thể xưng tấn địa an toàn nhất Thái Nguyên thành, thế mà còn có thể có cựu gia tìm tới cửa, tại phiên vương dưới chân tùy ý giết người, chẳng lẽ liền không sợ Tấn Vương trách phạt sao? Mặc dù đi theo Yến Cửu tại giang hồ du lịch qua một đoạn thời gian, nhưng nàng cuối cùng chỉ là một giới phụ nhân, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không đoán được, giết nàng người đúng là mình trượng phu trước đây muốn tìm nơi nương tựa Tấn Vương phải tới. Rất nhanh liền đưa tướng công của ngươi xuống dưới. Giang Bạch cũng không có ngược sát phụ nữ trẻ em yêu thích, càng không muốn cùng bực này cái gì cũng không biết phụ đạo nhân ra nói nhiều, chỉ là nhàn nhạt một câu dứt lời, liền rút ra bên hông trường đao. Nhưng vào lúc này, Giang Bạch chợt ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngoài phòng gió tuyết liên miên, bởi vậy từ trong nhà nhìn lại, có thể thấy được đến không hết điểm đen tại giấy rắn cửa sổ bên trên chạy qua, nhưng lít nha lít nhít điểm đen bên trong lại là mơ hồ hiện lộ ra một bóng người. Căn cứ bóng ma, lờ mờ có thể thấy được bóng người đầu đội mũ rộng đành, eo đeo trường kiếm, cầm trong tay trường thương. Ầm. Chỉ nhìn tiếp theo một cái chớp mắt cửa sổ chợt vỡ nát, ngoài phòng gió tuyết giống như mở cống đập nước, xuyên vào trong phòng, một cây tuyết trắng trường thương xen lẫn trong đông tuyết, hướng phía Giang Bạch tìm bỗng nhiên đâm tới, tốc độ nhanh chóng, xung quanh thân thương thậm chí đều phát ra một tiếng ba âm thanh xé gió. Rời đi Nguyệt Hoa lâu, Triệu Vô Miên trực tiếp hướng bầu trời ném ra ngoài bay nhảy cánh tuyết yêu, tiến hữu thê nữ hơn phân nửa gặp nguy hiểm, có thể hay không cứu, đều xem ngươi có thể hay không mang ta tìm tới các nàng. Tuyết yêu lông vũ đều rơi mất tận mấy cái, nó hơi có vẻ bất mãn kêu vài tiếng, phàn nàn Triệu Vô Miên thô lỗ, bất quá tốt xấu có linh tính, kêu vài tiếng liền vô cánh rời đi, tìm kiếm yến cựu thê nữ tung tích. Quan Vân Thư theo sát lấy Triệu Vô Miên rời đi Dạng Hoa lâu, dương mắt hỏi, yến cựu thê nữ, ngươi là yến cựu hảo hữu, thu chỗ tốt nhận tình, tự nhiên muốn hoàn lại. Triệu Vô Miên nghiêng đầu nhìn về phía nàng, xấu nhất tình huống, đoán chừng muốn cùng Giang Bạch đánh một trận. Ngươi đối với hắn cũng rất khó chịu a, cùng một chỗ đánh hắn. Quan Vân Thư nghe vậy lại là nhàn nhạt lắc đầu, ta xuất thế chỉ vì bước vào hồng trần, duyệt tận giang hồ, mà cũng không phải là can thiệp. Ta sẽ chỉ sống chết mặc bây. Như thế siêu nhiên thế ngoại, một điểm tình cảm không nói. Ta cùng ngươi không có gì tình cảm có thể nói, đối ngươi chỉ là hiếu kỳ thôi. Quan Vân Thư chống lên chính mình ô giấy dầu cả tuyết, nói chuyện không lưu tình chút nào. Người xuất gia quả nhiên không đánh lừa dối, độc như vậy lưỡi. Triệu Vô Miên nhẹ nhàng lắc đầu, vốn cũng không trông cậy vào cái này, nhị cô cùng hắn cùng một chỗ đối phó Giang Bạch. Hai người trò chuyện vài câu, Tuyết Kiêu liền vỗ cánh bay tới, hướng Triệu Vô Miên kêu vài tiếng. Triệu Vô Miên bỗng nhiên chi kỳ ý, bước nhanh đuổi theo. Thái Nguyên Phồn Hoa, không thiết cấm đi lại ban đêm, cho dù ban đêm, đầu đường vẫn người người nhốn nháo. Triệu Vô Miên chạy mấy bước kém chút đụng vào người, đáy lòng có mấy phần nổi nóng, lúc này nhảy lên, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi vào mái hiên lâu vũ phía trên, trêu đến chung quanh người đi đường một trận sợ hãi thán phục. Quan Vân Thư chống đỡ ô giấy dầu, đi bộ nhàn nhã, nhưng tốc độ lại là một điểm không chậm, chăm chú cùng sau lưng Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên đi theo Tuyết Kiêu tại trên mái hiên chạy một lát, chung quanh càng thêm yên tĩnh không người, nhưng là xa xa nhìn thấy mới gặp phải phụ nhân ôm yến nói tiến vào một tòa phòng. Hắn lúc này nhảy xuống, rơi vào trong viện, chợt liền nghe được trong phòng truyền đến một trận rên cùng ngã sấp xuống âm thanh. Tiếp theo chính là Yến nói khóc nỉ non, sát mặt hắn trầm xuống, đưa tay mở ra bích ba phía trên miếng vải đen, bước nhanh về phía trước, xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, có thể thấy được trong phòng đứng đấy cái cao lớn nam nhân, nhìn thân hình nhất định là Giang Bạch. Triệu Vô Miên dâng lên mấy phần hỏa khí, Giang Bạch thân là tấn vương giới trướng song sát, xứng đáng võ học tông sư một tử, nhưng thế mà thật sẽ đối với tay trói gà không chặt phụ nữ trẻ em ra tay. Chương 21, kiếm nhập giang hồ, 2/1, 2, chương 21, kiếm nhập giang hồ, 2/1, 2, bước chân hắn dậm mặt đất, mặt tuyết lúc này tuôn ra hai cái hố to. Trường thương cùng cánh tay gần như hiện lên một đường thẳng, mang theo dọa người tiếng gió hướng Giang Bạch đâm thẳng tới. Cửa sổ vỡ tan, Giang Bạch con ngươi co rụt lại, nhìn thấy người tới, nội tâm kinh ngạc, cái này không phải liền là mới Dạ Hoa lâu cái kia không có danh tiếng gì tiểu nhân vật sao? Tựa như là gọi Triệu Vô Miên, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Trong lòng suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, trong tích tắc trường thương liền đến phụ cận, da thịt đều có thể cảm thấy một trận rất nhỏ nhói nhói, nhưng hắn cũng là tông sư cấp nhân vật khác, cổ tay khẽ đảo, trường đao trên không trung xẹt qua một đạo rưỡi tròn, liền trực tiếp chém vào trường thương phía trên, đem nó hạ thấp xuống. Sử dụng chính là xảo kình. Ken, cực kỳ chói tai tiếng vang chấn động đến phụ nhân cũng nhịn không được che lỗ tai, tiếp theo liền nhìn Bích Ba bị trường đao đè xuống, nghiêng nghiêng đâm vào mặt đất. Nhưng Triệu Vô Miên vọt tới trước thân hình lại là chưa từng ngừng, dẫn đến đầu thương mặc dù cắm vào gạch, nhưng thân thương cũng là bị Triệu Vô Miên kéo căng thành một đạo gần như trăng tròn vòng tròn. Mắt thấy Triệu Vô Miên cùng Giang Bạch ở giữa bất quá ba bước khoảng cách, Triệu Vô Miên lúc này một cước đá vào đầu thương phía trên, vừa đến cực hạn cán thương trong nháy mắt thuận lực đàn hồi cùng Triệu Vô Miên lực đạo đống nhiên hướng nghiêng phía trên đi vòng quanh. Giang Bạch chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay cự lực truyền đến, lực đạo chi lớn thậm chí để hắn nắm không kín trường đao trong tay, miệng hổ buông lỏng, trường đao lập tức hướng lên lướt đi, cắm vào trần nhà, nhưng tuyết trắng trường thương phát ra ông kéo dài chiến minh, tốc độ không giảm hướng Giang Bạch cái cổ đánh tới. Giang Bạch lúc này thân hình ngửa ra sau, mũi thương thuận trước ngực của hắn lướt qua, lại là phát ra một tiếng tư tư chói hai tiếng ma sát, ngay cả da đều không có vết phá, cùng lúc đó, bắp chân của hắn bỗng nhiên bắn lên, thuận ngửa ra sau lực đạo liền hướng Triệu Vô Miên đã tới. Ngoại công tông sư, khổ luyện công phu đang phong tạo cực, đuổi vũ trung quả thật không có nói sai. Triệu Vô Miên vận khởi nội tức, thân hình lượn vòng, trường hoa bỗng nhiên đá hướng Giang Bạch bắp chân. Chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, Triệu Vô Miên liền lùi mấy bước, phía sau lưng đánh vỡ cửa gỗ mới đứng vững thân hình, Giang Bạch thì là giống như mũi tên bay ngược mà ra, một đường đạp nát bản gỗ trà biển tủ quần áo, cuối cùng lại đánh vỡ vết tường, ngã vào hậu viện. Chân khí hiệu dụng trăm dự, đã có thể bước ra thể nội binh khí, nhưng tụ vu mỗ một điểm lúc còn có thể mạnh gần tăng lực, nhờ có hôm qua Tô Thanh Khinh giúp Triệu Vô Miên trong lòng bàn tay hơi thở cách dùng, nếu không giờ phút này bay ra ngoài hơn phân nửa chính là hắn. Bây giờ nếu như Triệu Vô Miên sẽ cùng Yến Cửu giao thủ, chỉ sợ có thể nhẹ nhõm không ít liền đem nó cầm xuống. Giang Bạch tại trên mặt tuyết lăn một vòng liền đống nhiên vỗ mặt tuyết đứng lên, nhưng trong lòng thì hãi nhiên không ngừng. Bích Ba, Vương gia năm đó ban cho trường thương, hắn như thế nào cầm? Lục gia một giới than đá lão bản, lại không thông võ nghệ, người mang như thế binh khí, đặt ở trên giang hồ không bị đoạt mới là lạ. Nhưng đây là Tấn Vương ban cho bảo thương à? Tấn Vương tên tuổi vừa báo, cái nào người giang hồ dám mạo hiểm lấy đắc tội một nước Vương gia phong hiểm đoạt một cây thương à? Không muốn sống nữa. Giang Bạch nghi vấn vừa mới dâng lên. Triệu Vô Miên chỉ sợ để Giang Bạch đào tẩu, liền đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy vọt đến ba trượng chi cao, hai tay cầm thương, thân như trường cung, thương giống như trăng tròn, tựa như mang theo lực phách hoa sơn chi lực, hướng Giang Bạch hãi nhiên đập tới, thân thương quanh mình gió tuyết bị trực tiếp bổ ra, giống như tại đầy trời tuyết màn bên trong xé mở một đường vết rách. Sử dụng chính là Vân Đạp Hàn Thương sát chiêu một trong, Bát Phương vô cực. Đúng. Giang Bạch trong lòng cảnh báo nhất thời, không chỗ có thể trốn, đành phải giao nhau hai tay, cùng Bích Ba chính diện va nhau. Chỉ nghe phanh tiếng vang, hai người quanh thân gió tuyết đều hướng phương hướng ngược tụi đi. Giang Bạch chỉ cảm thấy thanh trường thương kia giống như mang theo vạn cân chi lực, hắn bắp thịt cả người hở ra từ cục, áo đều xé rách, dưới chân mặt tuyết trực tiếp bị đánh tan, gạch cũng ken kết hiện hiện vết rách mới khó khăn lắm ngăn lại, nhưng hắn thể nội cũng là khí huyết trào lên. Bát Phương vô cực mặc dù nhìn qua thế lớn lực mạnh, nhưng kỳ thực nặng khí mà lực nhẹ, vốn là dựa vào nội thương giết địch, Triệu Vô Miên trước đây không có nắm giữ chân khí cách dùng, chiêu này chỉ có thể coi là hữu hình vô thần, bây giờ mới tính đường đường chính chính dùng ra một lần. Giang Bạch dùng nội tức cưỡng ép ổn định khí huyết, đột nhiên đánh văng ra trường thương, tiếp theo một cái hung mãnh pháo quyền liền hướng Triệu Vô Miên tìm tới. Triệu Vô Miên võ nghệ cực cao, nhưng chưa từng luyện khổ luyện công phu, cũng chính là lực phòng ngự không cao, cái này nếu như bị một quyền đập trúng,
đoan chừng tại chỗ ngực đều muốn lom xuống dưới. Hắn mượn Bích Ba bị đánh văng ra lực đạo, thuận thế dùng trường thương tại trên mặt tuyết một đỉnh, thân hình bởi vậy cất cao một trượng có thừa, hiểm lại càng hiểm né tránh cái này một cái phá quyền, nhưng Giang Bạch cũng sẽ không buông tha Triệu Vô Miên thân ở không trung không chỗ mượn lực sơ hở, lúc này hai chân đạp mạnh, giống như một cỗ đạn pháo bay thẳng mà lên, đâm vào Triệu Vô Miên dựng lên trường thương phía trên. Triệu Vô Miên không chỗ mượn lực, chỉ cảm thấy trong tay cự lực chuyển đến, chợt thân hình liền ngã bay mà ra, trực tiếp nhập vào biệt viện cái khác vườn hoa bên trong. Vườn hoa trồng mảng lớn cây mai, chính vào thời kỳ nở hoa, cả vườn đều đỏ. Giờ phút này Giang Bạch hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa bay thẳng mà đến, không chút nào cho Triệu Vô Miên cơ hội phản kích. Nhưng Triệu Vô Miên cố nén thể nội khí huyết trào lên, trên không trung điều chỉnh tốt thân hình, trường thương trong tay cắm ngược vào mặt tuyết, khiến cho lại lần nữa bỗng nhiên kéo căng. Tiếp theo tại Bích Ba vỡ đến cực hạn thời điểm, Triệu Vô Miên liền thân hình khẽ cong, thuận thế một cước đạp ở cán thương phía trên, có chút buông tay, hắn tựa như rời dây cung mũi tên hướng phía trước lao đi. Chỉ nhìn một vệt bóng đen lướt qua, cả vườn hoa mai liền thuận thế giơ lên mảng lớn cánh hoa, hôn tạp đông tuyết, hướng Triệu Vô Miên vọt tới trước phương hướng nhanh nhẹn bay đi, đẹp không sao tả xiết. Giang Bạch vừa mới bước vào vườn hoa, chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên, Triệu Vô Miên đúng là đã gần ngay trước mắt. Lao lao, lại nhìn xem một cái trước mắt, Triệu Vô Miên bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kiếm reo lên, giống như một vầng loan nguyệt vạch ra một đạo rưỡi tròn, tiếp theo đầy trời tuyết màn cảnh cũng bị kiếm này chặt đứt, hình thành một đạo ngang chân không dây nhỏ. Chiêu này là Nguyệt Hoa kiếm bên trong Nguyệt Xuất Tứ Hải chính là rút kiếm kỹ, đồng dạng là sát chiêu một trong. Nguyệt Hoa kiếm. Giang Bạch trong lòng hoảng hốt, con người bỗng nhiên rụt hạ. Liền ngay cả đứng tại cách đó không xa mái hiên ngắm nhìn Quan Vân Thư cũng là hơi sững sờ, thanh lãnh đạm mạc khuôn mặt lần thứ nhất hiện hiện kinh ngạc chi sắc. Thế nhân đều biết, Nguyệt Hoa kiếm chính là Tô gia bí truyền, Triệu Vô Miên có thể dùng ra, ngoại trừ hắn học trộm Tô gia bên ngoài, liền chỉ còn một loại khả năng. Hắn chính là vị kia hộ tống đích công chúa hồi kinh nam tử thần bí. Hắn không tại các nơi chạy trốn tranh né, bây giờ thế mà đi tới Tấn Vương dưới chân Thái Nguyên. Đây là cỡ nào không muốn sống, lại là cỡ nào dũng khí. Triệu Vô Miên tốc độ quá nhanh, nhanh đến Giang Bạch căn bản phản ứng không kịp, thêm nữa thân phận của hắn để Giang Bạch đều nhất thời thất thần, bởi vậy bất quá một nháy mắt thất thần, Nguyệt Xuất Tứ Hải liền đã xẹt qua cổ của hắn, là lúc huyết quang vang khắp nơi, bay ra tại chỗ. Nhưng Giang Bạch khổ luyện công phu thật là quá mạnh, cho dù Nguyệt Xuất Tứ Hải mượn Bích Ba bắn ra lực đạo, cũng vẹn vẹn tùy ý ẩn bạch cái cổ vạch ra một đạo nhàn nhạt vết máu, căn bản không tính vết thương chí mạng. Một kích thành công, Triệu Vô Miên giống như quỷ mị cướp đến Giang Bạch sau lưng, bước chân dậm mặt tuyết, thân hình hơi xoáy, trường kiếm trong tay lại lần nữa đâm tới. Cái cổ nhói nhói, nhưng Giang Bạch trong lòng chiến ý đã lập tức tan thành mây khói. Nhất định phải đem cái này tin tức nói cho Tấn Vương. Tiếp xuống chỉ cần phái binh phong thành, tinh tế tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới Lạc Triều Yên, khi đó Tấn Vương liền đại nghiệp có thể thành. Đấy lòng của hắn hung ác, quay người đối diện Triệu Vô Miên, cưỡng ép tụ lên nội tức dự định ngăn kháng Triệu Vô Miên một kích, chợt lúc này trốn xa mà chạy. Bát Phương Vô Cực hắn có thể ngăn kháng, Nguyên Xuất Tứ Hải cũng chỉ có thể tạo thành bị thương ngoài ra, Triệu Vô Miên còn có cái gì chiêu thức một chiêu lấy tính mệnh của hắn. Giang Bạch chưa từng như này, may mắn mình học chính là khổ luyện công pháp, khác không có, chính là da dày thịt béo. Đúng lúc này, hắn mới chợt nhìn thấy, Triệu Vô Miên chống không một cái tay dùng ngón tay cái bắn ra một bình sứ nhỏ. Bình sứ? Bên trong đựng là cái gì? Giang Bạch đấy lòng vừa mới nổi lên nghi vấn, đã thấy tiếp theo một cái chớp mắt Triệu Vô Miên trường kiếm trực tiếp đâm rách bình sứ, bên trong chất lỏng màu xanh đen lập tức tứ tán bay ra, số lượng không ít đều dính tại trên trường kiếm. Tiếp theo Triệu Vô Miên một kiếm bỗng nhiên xuyên qua gió tuyết, đâm vào Giang Bạch nơi cổ họng, phát ra ken tiếng kim thiết chạm nhau. Giang Bạch chỉ cảm thấy cự lực đánh tới, đúng là bị trường kiếm đứng vững liền lùi mấy bước, cho đến đâm vào sau lưng cây mai bên trên. Tiếp theo chung quanh đông tuyết cùng hoa mai lại cũng là kiếm thế gợi lên, hướng về sau phương thẳng lướt mà đi, ngắn ngủi một cái chớp mắt cảnh lá rậm rạp cây mai giống như bị bão quét sạch mà qua, lúc này chọc một mảnh. Chính là Triệu Vô Miên một kiếm thức. Xanh đen chất lỏng thuận Giang Bạch chỗ cổ vết thương rót vào trong cơ thể của hắn, Giang Bạch giờ phút này mới giật mình phát giác, chân khí của mình chính bằng tốc độ kinh người tan thành mây khói, không có chất khí, khổ luyện hiệu dụng tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Mặc dù đối phó giang hồ khách vẫn dư xài, nhưng người trước mắt là bình thường giang hồ khách sao? Triệu Vô Miên không phá được trị số là 100 lực phòng ngự, chẳng lẽ còn không phá được 50? Giang Bạch đấy mắt hiện hiện một phần kinh ngạc hối hận chi sắc, hai tay vừa mới nâng lên ý đồ đỡ lên trường kiếm, tiếp theo một cái chớp mắt trường kiếm liền thổi phù một tiếng, đâm vào cổ họng của hắn, chợt Triệu Vô Miên cổ tay khẽ đảo, to lớn đầu lâu lúc này phóng lên tận trời, máu me tung tóe, gọn gàng. Triệu Vô Miên không trông cậy vào có thể từ song sắt trong miệng hỏi ra Tấn Vương tình báo, bởi vậy đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn săn cái kiếm hoa, vung đi trên thân kiếm huyết dịch cùng cổ độc, mới thấp giọng nói, Lạc Triều Yên sư phụ đến tuột cùng cỡ nào kỳ nhân, cổ độc càng như thế bá đạo. Giang Bạch thân thể hơi trao đảo một cái, tê liệt ngã xuống tại mặt tuyết phía trên, cổ độc tung tóe đến địa phương cũng là suy suy khói đen bốc lên, cùng lưu toan giống như. Hắn thân là võ học tông sư chẳng lẽ sẽ không rõ không có chiến ý sẽ chỉ làm hắn lộ ra càng nhiều sơ hở sao? Chỉ có thể nói, xem như là Tấn Vương dưới trướng song sát ngày đó, hắn liền coi như không được thuần túy người giang hồ. Quan Vân Thư đứng tại biệt viện trên mái hiên, phấn môi khẽ mím môi, không biết nên làm gì ngữ. Triệu Vô Miên chính là hộ tống đích công chúa hồi kinh người, vốn nên chạy trốn tứ phía, bây giờ lại xuất hiện tại Thái Nguyên. Hắn thậm chí tại như thế nguy cơ thời điểm, còn có thể bước ra đi Hà Khúc là thợ mỏ giành công chính, khó trách Triệu Vô Miên lúc ấy sẽ nói không thể phân thân, mới lợi dụng nàng đi diệt Tần Phong trại. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, thế nhân đều biết, Tiễn Cửu từng cùng Triệu Vô Miên tại Lâm Thủy bên ngoài cửa đồng cầu lớn bên trên chém giết một trận, Tiễn Cửu bụng đều bị hắn thọc cái đại lỗ thủng, nhưng bây giờ, Triệu Vô Miên ngược lại tại bảo vệ Yến Cửu thế nữ. phải biết Quá Nguyên là Tấn Vương dưới chân, Triệu Vô Miên không biết điều làm việc, giấu giếm thân phận, ngược lại ra tay đánh nhau, liền vì bảo hộ đã từng muốn giết địch nhân của hắn gia quyến. Mà ám sát Yến Cửu gia quyến người, ngược lại là Yến Cửu muốn tìm nơi nương tựa Tấn Vương. Dù là thanh lãnh đạm mạc như Quan Vân Thư, giờ phút này cũng bị cái này việc sự tình quấn đầu góc có chút hỗn loạn. Nhưng vào lúc này, Triệu Vô Miên đã rút ra bích ba, tay cầm trường kiếm đến biệt viện bên trong. Tuyết lớn đầy trời, rơi vào đầu vai của hắn, Triệu Vô Miên dẫn theo trường kiếm đứng tại phụ nhân cùng Yến nói trước mặt. Phụ nhân hơi có vẻ ngu ngơ, hiển nhiên lý giải không xong việc thái, nhưng cũng kịp phản ứng cái này chính là ân nhân cứu mạng của mình, lúc này khỏe mắt ngậm lấy lệ quang, cúi người liền bái, nước nở nói, đa tạ ân công ân cứu mạng. Yến nói cũng không khóc, nàng cười toe toét còn không có dài đủ răng cười, hướng Triệu Vô Miên không ngừng vây vây tay nhỏ. Triệu Vô Miên cổ tay chuyển một cái, trở tay nắm chặt trường kiếm, tiếp theo cắm ngược ở mặt tuyết phía trên, trong trẻo thân kiếm run rẩy không ngừng, phản xạ như sương ánh trăng. Yến Cửu không chết, nhưng đây là kiếm của hắn, coi như hắn trong bóng tối bảo hộ mẹ con các ngươi đi. Lời này vừa nói ra, phụ nhân lúc này đè nén không được tiếng khóc, nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói, đây là ân công hiệp nghĩa, chúng ta cả nhà trên dưới, sau đó định vì ân công kết quả ngầm đành, lấy thường ân tình. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, chợt xoay người, dương mắt nhìn lấy giống như cựu thiên huyền nữ đạm mạc nhìn chăm chú nhân gian Quan Vân Thư. Quan Vân Thư cùng hắn cách tuyết màn đối mặt. Ngươi không phải là muốn bước vào hồng trần, duyệt tận giang hồ sao? Triệu Vô Miên có chút dừng lại, tiếp theo thản nhiên nói, đây chính là ta giang hồ, ngươi lại còn chi? Chương 22, một chuỗi Phật Châu chương 22, một chuỗi Phật Châu Quan Vân Thư mắt hạnh có chút hiếp hạ. Nàng chưa từng cho là mình cùng Triệu Vô Miên có giao tình, giống như nàng nói, người xuất gia không đánh lừa dối, nói đối ngươi chỉ là hiếu kỳ, kia xác thực chính là như thế. Hai người trên thực tế gật đầu liên tục chi giao cũng không tính, đối Quan Vân Thư mà nói, Triệu Vô Miên chính là cái thiếu nàng hai cái nhân tình người xa lạ. Nàng hôm nay đối Triệu Vô Miên cảm thấy hiếu kỳ, sẽ đi tinh tế quan sát cách làm người của hắn xử thế, hành vi logic, ngày mai cố gắng lại sẽ đối với cái khác cái gì cảm thấy hiếu kỳ mà đảo mắt đem Triệu Vô Miên người xa lạ này ném sau. Nhưng Triệu Vô Miên lời này vừa nói ra, lại là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, vang vọng thật lâu tại lòng của nàng nhọn, nàng nói không rõ chính mình đấy lòng là như thế nào nghĩ, chỉ biết chính mình bắt đầu hiếu kỳ lên Triệu Vô Miên sau này giang hồ sẽ là bộ dạng gì. Là gió tanh mưa máu, đột tử đầu đường, hoặc là công thành danh thoại, huyền nghiêng triều chính. Quan Vân Thư không rõ ràng, nhưng nàng đấy lòng ẩn ẩn chờ mong, giống Triệu Vô Miên dạng này người tương lai giang hồ đường tất nhiên sẽ là một mảnh gió tanh mưa máu, nhưng không nên là đột tử đầu đường. Tiểu Nhi cô đặt chỗ ấy nhíu lại lông mày xuất thần, cũng không nói chuyện, Triệu Vô Miên liền nhẹ nhàng lắc đầu, từ trên người nàng rời ánh mắt, đưa tay đem Tuyết Tiêu gọi tới, trở lại rách dưới buồng trong lật ra giấy bút, dùng bút lông chữ siêu siêu vẹo vẹo viết mấy câu, nhét vào thùng thư để Tuyết Tiêu bắt lấy. Đem phong thư này cho Yến Cửu, ta cứu được lao bà hắn quê nữ, hắn liền phải xuất ra sức bú sữa mẹ giúp chúng ta hồi kinh. Hắn còn giống như là giang hồ đóa hoa giao tiếp, nhân mạch rất rộng, có người nào tình đều để hắn dùng trên người ta đi. Dứt lời, Triệu Vô Miên mới vô vô Tuyết Tiêu đầu, ra hiệu nó tranh thủ thời gian bay đi. Tuyết Tiêu đánh xuống đầu, bất mãn cơ cơ cánh. Đi sớm về sớm, ta còn có việc cần ngươi hỗ trợ. Tuyết Tiêu tức giận xoay qua đầu, cùng giận dỗi giống như vô cánh bay khỏi. Sau đó Triệu Vô Miên nhẹ nhàng nhảy lên, đưa tay đem cắm ở trên trần nhà trường đao rút ra, tinh tế quan sát, đao dài 3 thước 3, thân đao hẹp dài, trải rộng tinh mịn đường vân lại nặng, ước lượng một chút đánh giá có thể có 10 mấy cân, không hổ là giang bạch loại kia ngoại công tông sư bội đao. Tiện tay vung lên, góc bàn lúc này bị cắt đứt xuống một mảnh, nhưng Triệu Vô Miên lại chỉ cảm thấy chặt cái đầu hũ tơ lụa, đoán chừng cũng là danh đao các loại trở về có thể hỏi một chút thịt người giang hồ binh khí phổ lạc tiểu thư. Ngồi trên mặt đất tìm tới vỏ đao thu hồi trường đao, Triệu Vô Miên mới nhìn hướng phụ nhân, ta cho Yến Cửu viết thư, đánh giá ngày mai hắn liền sẽ gọi tốt ca môn tới đón hai mẹ con nhà ngươi, ta chờ một lúc đưa các ngươi đi khách sạn tránh một chút. Sẽ không còn có cửu gia tìm tới cửa sao? Phụ nhân ôm biến nói, thần sắc nghĩ mà sợ. Tấn Vương sẽ không nghĩ tới giang bạch thế mà lại chết ở chỗ này, bởi vậy ta để Yến Cửu hướng ra phía ngoài tản hắn bị người đuổi giết tin tức giả. Tấn Vương biết được việc này sẽ chỉ coi là giang bạch xử lý các ngươi sau liền tự hành đuổi theo giết Yến Cửu. Chỉ cần giang bạch thi thể không bị phát hiện, kia đánh giá cũng có thể giấu giếm mấy ngày, đầy đủ các ngươi rời đi Thái Nguyên. Mấy ngày nay đoán chừng cũng đầy đủ Triệu Vô Miên đoạt Tấn Vương ngựa. Thoại âm rơi xuống, bên hai liền truyền đến Quan Vân Thư thanh âm, ta đưa các nàng đi Tiểu Tây Thiên tại Thái Nguyên Phật tự đi, nơi đó an toàn hơn, Tấn Vương sẽ không điều tra nơi đó. Ngươi còn muốn xử lý hiện trường vết tích à? Triệu Vô Miên đuôi lông mày nặng lớn, dương mắt nhìn lại, Quan Vân Thư đã tới đến phòng trước, đứng tại trong tuyết, ánh mắt yên tĩnh nhìn qua hắn, không có mới nhíu mày xuất thần ngốc manh bộ dáng. Ngươi không phải không can thiệp giang hồ sao? Triệu Vô Miên hỏi. Đây là ngươi giang hồ. Quan Vân Thư như lọt vào trong sương mù nói một câu nói như vậy. Ý tứ chính là ta cùng cái khác người giang hồ khác biệt, đủ để cho ngươi cho ta một chút ưu đãi. Triệu Vô Miên có chút nhíu mày. Tự luyến. Quan Vân Thư nhàn nhạt trả lời. Ngươi cái này Phật gia tử đệ làm sao mắng chửi người? Sẽ không để cho ta lại thiếu một cái nhân tình a? Sẽ không. Vì cái gì? Ta muốn giúp ngươi. Triệu Vô Miên nháy mắt mấy cái, lập tức vui vẻ, ta vốn đang lo lắng ngươi có thể hay không mật báo, bây giờ xem ra, người xuất gia không đánh lừa dối thật là các ngươi bọn này tu Phật trọng. Cao tăng chính xác nhất chỉ đạo tư tưởng, mỗi câu nói đều là nói thật, ta nghe đừng đề cập nhiều cao hứng. Quan Vân Thư liếc xéo Triệu Vô Miên một chút, rơi vào ngoại nhân trong mắt, cũng không biết cái nhìn này bên trong phải chăng mang tới mấy phần ý giận, vì sao? Giang hồ không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế, mấy đầu bằng hữu nhiều con đường. Triệu Vô Miên cười nói. Quan Vân Thư đôi lông mày cao lại, nghiêm túc trả lời, ta cùng ngươi không phải bằng hữu. không muốn cùng ta làm bằng hữu. Tiễn Cửu tặng ta một con chim, ta liền có thể giúp hắn bảo hộ thế nữ, cho nên ngươi cùng ta làm bằng hữu, ngày sau gặp phải khó khăn gì, ta cũng sẽ giúp ngươi. Ta là Tiểu Tây Thiên chân truyền đệ tử, lại sinh đến một bộ nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, muốn cùng ta giao hữu người vô số kể. Quan Vân Thư dùng ngón tay nhẹ nhàng rảo lấy mái tóc dài của mình, tiếp theo có chút nghiêng đầu hỏi, ngươi cũng là bởi vì cái này tự luyến, lan lộn giang hồ ai yêu được a? Ngươi lại xinh đẹp cùng ta có liên can gì? Triệu Vô Miên liếc mắt, không khách khí chút nào đánh trả, một mực nói thật ra, chưa từng nói dối. Cùng người như ngươi liên hệ, nhiều thư thái a. Phụ nhân ở một bên nghe, một hồi nhìn xem Triệu Vô Miên, một hồi nhìn xem Quan Vân Thư, bất chi bất giác trên mặt nghĩ mà sợ khổ sở đều nhanh thành dí mẫu cười. Nàng cũng là từ nơi này niên kỷ tới, lúc trước Yến Cửu cũng là cảm thấy mình là người giang hồ, sống qua hôm nay không có ngày mai, từ đầu đến cuối không dám cùng nàng thành thân. Bất quá Quan Vân Thư là Nico, cái này có chút khó khăn. Đoán chừng là bị Triệu Vô Miên khi đến, Quan Vân Thư lông mày lại nhăn dưới, tiếp theo nhàn nhạt quay người, đối phụ nhân nói, đi thôi, ta đưa các ngươi về Phật tự. Phụ nhân nghe vậy mới phản ứng được liền vội vàng đứng lên, hướng Triệu Vô Miên bái, liền ôm Yến nói cùng sau lưng Quan Vân Thư. Yến nói ghé vào phụ nhân đầu vai, hướng Triệu Vô Miên không ở vây vây tay nhỏ, toét miệng ba hướng hắn cười. Lần này là thật đối Triệu Vô Miên cười, mà không phải đối Yến Cửu kiếm. Về sau làm sao liên lạc ngươi? Triệu Vô Miên hướng Quan Vân Thư bóng lưng hô. Cái này tiểu nhi cô tuy nói tính tình tùy tính của quái, nhưng là có thể tranh thủ lại đây một sự giúp đỡ lớn. Lúc ấy Nguyên Khôi trên yến hội nàng không phải cũng nói, sẽ nhìn tâm ý tới chọn phải trang trợ giúp Lạc Triều Yên, nếu không phải như thế, Triệu Vô Miên cũng sẽ không yên tâm nàng hộ tống hai mẹ con này. Làm gì? Quan Vân Thư quay đầu nhìn về phía Triệu Vô Miên, như mực tóc dài theo bông tuyết khẽ đung đưa. Ta không phải còn thiếu hai người ân tình sao? Không liên lạc ngươi, ta làm sao còn? Ta cần ngươi lúc, tự sẽ tìm ngươi. Quan Vân Thư thu tầm mắt lại, lạnh lùng cự tuyệt. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, cũng không bắt buộc, quay người liền chiêu hoa vườn đi đến. Giang Bạch thi thể còn tại chỗ ấy nằm, cần cho nó xử lý. Nhưng vào lúc này, thứ gì hưu đâm thủng gió tuyết hướng Triệu Vô Miên bay tới. Triệu Vô Miên đưa tay tiếp được, đục lỗ nhìn lại, lại là một chuỗi làm bằng gỗ Phật châu, mỗi viên Phật châu mặt ngoài còn khắc lấy một con mèo nhỏ, chính là cái này chạm chỗ thật là có chút xấu. Chờ ngươi cần ta hỗ trợ lúc, cũng có thể cầm sâu này Phật châu đi nhận chức ý Phật tự báo lên danh hào của ta. Ta sẽ chỉ giúp ngươi một lần, ngươi tự mình định đoạt. Quan Vân Thư tiếng nói xuyên qua gió tuyết, xa xa truyền đến các loại. Triệu Vô Miên quay đầu nhìn lại, nàng đã biến mất tại tuyết màn ở giữa, không thấy bóng dáng. Chương 23, Uyên Ương Đào Hoa chương 23. Uyên Ương Đào Hoa Triệu Vô Miên gọn gàng bất quá 5 chiêu liền giải quyết Giang Bạch, cây thạch tùng đường phố lại tịch liêu không người, bởi vậy cũng không có nha môn nghe được động tĩnh đến đây xem xét, thời gian dư giả các loại Triệu Vô Miên chậm rãi xử lý tốt vết tích, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn về sau, mắt thấy đêm đã khuya. Thái Nguyên thành mặc dù vẫn đèn đuốc sáng chói, nhưng trên đường đã hơi có vẻ tịch liêu. Triệu Vô Miên dùng miếng vải đen bao trùm bích ba cùng đao kiếm, ép một chút mũ rộng đánh che khuất khuôn mặt, làm thông thường người giang hồ cách ăn mặc, mới rẽ trái rẽ phải trở lại khách sạn. Lần này đi một nhóm tuy nói không tìm được Tấn Vương ngựa ở đâu, nhưng giết song sát một trong Giang Bạch, giao nộp đem danh đao, cầm xuyên Phật Châu, xem như thu hoạch tương đối khá, trọng yếu nhất chính là Yến Cửu đưa tới Tuyết Yêu. Hắn khinh công không tốt, tùy tiện chui vào Tấn Vương phủ chỉ có bị vây quét phần, có Tuyết Yêu tại liền có thể để nó đi điều tra, tiết kiệm không ít công phu. Tại Tuyết Yêu tìm ngựa trong khoảng thời gian này, ngược lại là có thể tiếp tục tu luyện. Khinh công cũng nên đưa vào danh sách quan trọng, vũ khí kinh còn có 4 loại võ học không có nắm giữ, vẫn là tập võ thời gian quá ngắn. Triệu Vô Miên khẽ thở dài một cái, nếu có thể tiềm tu mấy năm liền tốt, nhưng mình đóng cửa làm xe khẳng định so ra kém Tô tiểu thư tự mình chỉ đạo. Mọi người đều biết vô luận là tạo xe vẫn là lái xe, đều cần sư phó dẫn vào cửa, chỉ bất quá có chút đồng học sớm liền tại trên internet tìm tới lao sư học tập, có thể nói chăm chỉ hiếu học, thiên tư thông minh. Đến đến hai nữ trước cửa, Triệu Vô Miên đang tính gõ cửa, lại là nhớ tới bây giờ đêm đã khuya, hai người đoán chừng đã nằm ngủ, hắn lắc đầu chuẩn bị sáng mai lại đến gõ cửa, nhưng nhạy cảm ngũ giác lại là để hắn nghe được trong phòng truyền đến một chút nhỏ bé nói nhỏ âm thanh. Thánh thượng, ngươi nói cái này thật hữu dụng sao? Nam nữ hữu biệt, thân thể của hắn tình trạng ta cũng không tốt tinh tế kiểm tra, nhưng trải qua mấy ngày nay quan sát, ta xem chừng trong cơ thể hắn hàn ngọc cổ nên đã sớm giải, nhưng này loại bá đạo cổ độc không có khả năng không có di chứng. Cái gì di chứng? Ta cũng nói không rõ, trong cốc cơ bản không có bên trong hàn ngọc cổ còn có thể sống sót án lệ. Còn cần nhiều quan sát một đoạn thời gian. Nha! Ta cũng là lần thứ nhất nấu thuốc tắm, ngươi thử trước một chút cái này có hay không dùng. Theo lý thuyết ngâm vào về phía sau đầu tiên là cảm thấy toàn thân ngứa, tiếp theo ôn nhuận như nước, cuối cùng khí huyết tràn đầy, vô luận có thể hay không trị di chứng, đối với các ngươi người tập võ đều là rất có tác dụng. A. Cho ta dùng có thể hay không quá lãng phí? Có gì lãng phí? Bất quá mấy ngàn lượng mà thôi, ta chỉ là không quá xác định hiệu quả mới chỉ nấu cái này một thùng, nếu như hiệu dụng rõ rệt, hai người các ngươi mà mỗi người ta đều sẽ chuẩn bị. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cùng hắn ngâm một thùng? A không không không. Vậy liền nhanh điểm. Dứt lời trong phòng liền truyền đến tích tích tắc tắc thoát ý âm thanh cùng nhỏ bé vào nước âm thanh. Thế mà hiện lên tới. Thanh Kinh, ngươi năm nay mới 16 a? Vâng, tháng 6 vừa qua khỏi 16 tuổi sinh nhật. Triệu Vô Miên đuôi lông mày nặng đớn, nhớ tới Tô Thanh Khinh nhẹ nhàng một nắm vòng eo cùng vô cùng sống động và áo, loại kia cực hạn tương phản. Hắn lắc đầu liên tục, quét tới trong lòng tạp niệm, ngẫm lại vẫn là không đi quấy rầy các nàng cho thỏa đáng, liền đẩy ra cửa phòng mình, nhưng theo cửa phòng đẩy ra, phảng phất dẫn dắt cái gì cơ quan, căn phòng cách vách tựa hồ truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng chung gió, tiếp theo sát vách tiếng bàn luận xôn xao liền im bặt mà dừng. Tô Thanh Khinh mắt hạnh lập tức trừng lớn, không lo được gỡ xuống thân thể mềm mại, trực tiếp lật ra thùng tắm phủ thêm áo ngoài, cầm trong tay trường kiếm tựa ở bên tường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lạc Triều Yên thì nhẹ nhàng đánh xuống vách tường, thế nhưng là công tử trở về. Triệu Vô Miên xoa xoa mi tâm, nghĩ thầm hai nữ ngược lại là cực kỳ cẩn thận, thế mà ngay cả phòng của hắn đều bố trí cơ quan, hắn cũng gõ gõ vách tường đáp lại, thấp giọng trả lời, vừa trở về. Tô Thanh Khinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu hồi trường kiếm. Hai người thì tiếp tục cách vách tường nhỏ giọng giao lưu, nhưng có thụ thương. Lạc Triều Yên không có hỏi Triệu Vô Miên vì sao không tìm các nàng, mà là trước quan tâm hắn thân thể. Triệu Vô Miên hơi sững sờ, thực thật là có, bả vai vết thương còn không có khép lại hắn liền cùng Giang Bạch chém giết một trận, dẫn đến vết thương xé rách, lưu không ít máu, trên thân cũng có khác biệt trình độ máu ứ động. Hắn nhân tiện nói, bị thương ngoài ra, không ngại.
Cái gì không ngại?
Phải chăng không ngại? Đối đãi ta kiểm tra lại nói.
Ngươi đến đây đi.
Ừm. Triệu Vô Miên vô ý thức nhớ tới Tô Thanh Khinh mỹ lệ tư thái, không khỏi hỏi, thích hợp sao?
Mau tới đây.
Lạc Triều Yên tiếng nói không thể nghi ngờ. Triệu Vô Miên đành phải mười mấy giây, xem chừng Tô Thanh Khinh mặc y phục, mới gõ gõ cửa phòng. Lạc Triều Yên mở ra cửa gỗ nên hắn tiến đến, trong phòng bày biện không có thay đổi gì, chỉ là bình phong bên cạnh nhiều cái bốc hơi nóng thùng gỗ, trong phòng tràn đầy mùi thuốc, lại là không nhìn thấy Tô Thanh Khinh. Ta nắm tiểu nhị mua chút dược liệu, làm thành thuốc tắm, chờ một lúc công tử chuyển về gian phòng bong bóng đi, có cố bản bổ nguyên, ôn dưỡng ám thương, bổ sung khí huyết, cường cân kiện cốt tương đương dùng. Lạc Triều Yên chỉ thùng gỗ giải thích nói, làm phiền thánh thượng. Tô tiểu thư đâu? Triệu Vô Miên đục lỗ một vòng không có nhìn thấy Tô Thanh Khinh, liền hỏi,
nghỉ.
Lạc Triều Yên có chút dừng lại, tiếp theo tại trước bàn ngồi xuống, đến đây đi, cái nào thụ thương? Trên thực tế Tô Thanh Khinh bởi vì toàn thân ướt sũng không có cách nào gặp người, đang nuốt ở trên giường, lôi kéo cái màn giường, trái tim phủ phủ trực nhảy. Triệu Vô Miên mắt nhìn chăm chú lôi kéo màn cửa, khẽ lắc đầu, tại Lạc Triều Yên trước ngồi xuống, mở ra áo. Lạc Triều Yên mắt nhìn bị đỏ tươi xâm nhiễm vải trắng, lại duỗi ra ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Triệu Vô Miên trên thân máu ứ động, ngựa khí bình thản hỏi, cùng ai đánh qua?
Giang Bạch.
Lạc Triều Yên có chút dừng lại, tự biết Giang Bạch là ai, nàng cắt bỏ vải trắng, xuất ra thuốc trị thương, động tác êm ái là Triệu Vô Miên bôi thuốc, cũng không có chất vấn Triệu Vô Miên cử động lần này phải chăng đánh cọ động rắn, mà là ôn nhu hỏi, vì sao cùng hắn đánh nhau? Triệu Vô Miên ngắn gọn nói lượt trải qua, Lạc Triều Yên thần sắc không thay đổi, động tác nhu hòa, chỉ là khẽ gật đầu, ân cần nói, nếu là như vậy, tìm kiếm Thiên Lý Mã liền giao cho cái kia chim, công tử những ngày này ngược lại là có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen. Ta nghĩ luyện thêm mấy tiên vũ, Giang Bạch không thẹn với ngoại công tông sư chi danh, ta đánh hắn cơ bản phá không phòng, nếu như không phải thánh thượng cổ độc, ta cố gắng muốn dây dưa hồi lâu mới có thể mài chết hắn. Kia là sư phụ tỉ mỉ bồi dưỡng cổ độc, cố gắng không có hàn ngọc cổ như vậy bá đạo, nhưng cũng không kém nơi nào. Lạc Triều Yên ngựa khí có mấy phần nhỏ kiêu ngạo, ngược lại lại nói, công tử nghĩ luyện liền luyện đi. Ta vì ngươi chuẩn bị thêm chút thuốc tắm liền tốt, không cần lo lắng tập võ quá độ thương thân tử. Bên ngoài bị thương trở về cũng có người vì hắn trị liệu. Hai người thân ở như thế hiểm cảnh, bão đoàn sưởi ấm, bởi vậy Triệu Vô Miên nhìn qua Lạc Triều Yên ôn nhu thần sắc cùng động tác, liền chợt nhớ tới Yến Cựu cùng hắn thế tử, lập tức nhịn không được nói, nếu như ngươi không phải đích công chúa liền tốt.
Vì sao?
Lạc Triều Yên hơi sững sờ, dương mắt hỏi. Triệu Vô Miên hơi trầm mặc, tiếp theo cười dưới, nói, ta bên ngoài khách giang hồ, trở về liền có người dốc lòng chuẩn bị cho ta hào dược tắm, chữa thương cho ta.
Ân, nếu như thánh thượng chỉ là cái phổ thông y nữ, kinh doanh một nhà y quán, ta tất nhiên mỗi ngày vào xem. Ngươi còn có thể mỗi ngày thụ thương hay sao?
Lạc Triều Yên trắng Triệu Vô Miên một chút, bị hắn chọc cười. Triệu Vô Miên cũng đang cười, lan lộn giang hồ nhà, thụ thương mới là chuyện thường ngày, vốn là đầu treo ở dây lưng quần bên trên. Vậy cũng không nhịn được mỗi ngày thụ thương, ngươi cũng không phải làm bằng sắt.
Lạc Triều Yên cười lắc đầu.
Không bị tổn thương liền không thể đến y quán. Ngươi có biết ta từ nhỏ mộng tưởng chính là chăm sóc người bị thương, trở thành một tên đại phu.
Ồ,
vậy công tử vì sao thành người giang hồ? Khi còn bé mộng tưởng cùng 18 tuổi mộng tưởng là không giống. Lạc Triều Yên bôi thuốc tay nhỏ có chút dừng lại, trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, thực ta cũng không hy vọng ta là đích công chúa. Khi còn bé ta chỉ muốn cùng mẫu thân cùng một chỗ sinh hoạt, cho tới bây giờ 18 tuổi, ta còn là chỉ muốn cùng mẫu thân sinh hoạt. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, ta hưởng thụ lấy đích công chúa mang cho ta hết thảy là quyền, tự nhiên cũng làm gánh chịu bị giang hồ truy sát phong hiểm. Triệu Vô Miên nhìn qua Lạc Triều Yên có chút thương cảm khuôn mặt, cũng không có nói trời cho không lấy phản thụ tội trạng loại hình lời nói, mà là ngẫm lại, tiếp theo nói, tại quê nhà ta sinh hoạt một loại kỳ diệu sinh vật, ân. Nó gọi đối thú, thân hình cao lớn, đứng thẳng hành tẩu, trên bụng có cái túi, nó hài tử túi nhỏ thú tại trường thành trước đó, đều sẽ ở tại nó bên trong túi, nhưng nếu như túi thú bởi vì ngoại ý muốn bỏ mình, liền sẽ đem lực lượng đều truyền lại cho túi nhỏ thú, trợ trưởng thành. Triệu Vô Miên còn chưa nói xong, Lạc Triều Yên liền ngẹo đầu đánh gậy hắn, đây là ngươi biên.
Ừm,
xem như thế đi. Lạc Triều Yên cười khúc khích, tiếng như thanh tuyển, tinh tế bả vai cũng đang run rẩy.
Ngươi cười cái gì?
Triệu Vô Miên bất mãn nói. Lạc Triều Yên vì hắn tốt nhất thuốc, mới khép lại bình thuốc, cười nói, lại nhiều biên chút, ta thích nghe những này cổ quái kỳ lạ cố sự. Giang hồ không bao giờ thiếu chính là cố sự.
Vậy ngươi tới nói cho ta nghe.
Lạc Triều Yên kém chút liền nói ra câu nói này. Nàng kịp phản ứng, vội vàng khép chặt đôi môi, dưới đáy lòng âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm cái này chỉ sợ là cùng Triệu Vô Miên đợi cùng một chỗ quá mức lòng mới lời gì đều hướng bên ngoài nhảy. Dù sao lấy giờ phút này thế cục, chỉ có Triệu Vô Miên ở bên cạnh, nàng mới có thể cảm thấy mấy phần cảm giác an toàn. Lần sau làm ghi nhớ, cũng không thể còn như vậy dỡ xuống tâm phòng. Lạc Triều Yên ho nhẹ một tiếng, chỉ bên cạnh thùng gỗ, "Đêm dài, ta một mực chờ ngươi đến thời khắc này, chính là vì để ngươi pha được nóng hổi thuốc tắm. Ngươi đem thùng tắm chuyển về gian phòng đi, ta cũng mệt." Tô Thanh Khinh tại cái màn giường sau không khỏi lật cái đáng yêu bạch nhãn, "A đúng đúng đúng, chỉ có thánh thượng ngươi đang chờ hắn, mà ta thì tại ngủ trên giường đại giác. Rõ ràng là ba người đào vòng, làm sao giờ phút này chỉ có ta lưu ly bên ngoài?" Triệu Vô Miên lại cảm thấy giờ phút này Lạc Triều Yên có mấy phần đáng yêu, hắn khẽ lắc đầu, khép lại vạt áo, đi hướng bình phòng, tiếp theo liền nhìn thấy bình phòng bên trên treo một mặt màu trắng tinh ca yếm, phía trên còn treo lên đáng yêu đào hoa, giống như nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Triệu Vô Miên yên lặng thu tầm mắt lại, giả bộ như không nhìn thấy, chỉ là quá tinh lực tràn đầy thân thể để hắn không thể không rời lên thùng tắm, ngăn tại trước người, đưa lưng về phía Lạc Triều Yên, "Gần đây vất vả, thánh thượng sớm đi nghỉ ngơi đi." Công tử mới là. Về đến phòng, Triệu Vô Miên cởi sạch quần áo, ngâm mình ở ấm áp thuốc tắm bên trong, loan thoáng tựa hồ còn có thể nghe đến mấy phần không hiểu mùi sữa. Tô tiểu thư coi là thật kinh khủng như vậy. Sát vách Tô Thanh Khinh lờ mờ nghe thấy Triệu Vô Miên vào nước cầm thanh, cũng không giận, vô ý thức liền co quắp tại mềm trên giường, kẹp lấy tiểu tây dưa, che lấy đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, dù sao thuốc kia tắm nàng từng ngâm qua, dạng này bốn bỏ năm lên suy nghĩ một chút không phải liền là tắm viên lương. Đây đối với nàng bực này chưa xuất các hoàng hoa đại khuê nữ thật là quá mức kích thích. Chương 24, Vân Nghỉ Lâu, 2/1, 1, chương 24, Vân Nghỉ Lâu, 2/1, 1, mấy ngàn lượng thuốc tắm quả thật danh bất hư truyền, bất quá ngâm thời gian một chén trà Triệu Vô Miên liền cảm thấy ấm áp thoải mái dễ chịu, toàn thân cảm giác mệt mỏi đều làm dịu, thậm chí trực tiếp ngủ mất. Đợi khi tỉnh lại sắc trời đã sáng, Triệu Vô Miên bước ra thùng tắm, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều thoải mái, tinh lực tràn đầy đến tựa như có thể tiện tay một quyền khai sơn phá thạch. Hắn lúc này cầm lấy trường thương, đi vào trong viện bắt đầu luyện tập vân đạp hàn thương. Nguyệt Hoa kiếm không hổ là Tô Thanh Khinh trong miệng hạng nhất kiếm pháp, thế nhân đều biết, bởi vậy nơi công cộng vẫn có thể không cần cũng không cần, trong khoảng thời gian này chỉ có thể tạm thời dùng để làm sát chiêu. Cho nên giờ phút này cũng chỉ có thể luyện thương. Lấy hắn tập võ tốc độ, vân đạp hàn thương 18 lộ thương pháp sớm đã nhớ kỹ trong lòng, chỉ là bởi vì không đủ thời gian khó mà vào tay luyện tập thôi, bởi vậy giờ phút này luyện nhiều tập một phút, hắn đối với vân đạp hàn thương độ thuần thục liền mắt trần có thể thấy lớp 10 đoạn. Từ Giang Bạch thực chiến liền có thể nhìn ra, cho dù khổ luyện công phu luyện đến hắn cái kia cảnh giới, như cũng không thể không nhìn bát phương vô cực, mặc dù càng nhiều nguyên nhân ở chỗ Triệu Vô Miên bản thân cường hãn, nhưng môn này thương pháp bá đạo vẫn có thể thấy được lộn đốn. Lúc ấy Tô Thanh Khinh không có nói sai, ngũ khí kinh thật là trên giang hồ thừa võ công, chưa hẳn liền yếu Nguyệt Hoa kiếm. Chính là không biết ngũ khí kinh bên trên hắn bốn môn võ công là bực nào phong thái. Tô Thanh Khinh nghe được động tĩnh, đem cửa sổ đẩy ra một đường nhỏ đánh giá sát vách sân nhỏ Triệu Vô Miên, nhỏ giọng lẩm bẩm, khó trách công tử võ nghệ cao như thế tuyệt, tại loại này cảnh ngộ hạ còn có thể mỗi lần gạt ra thời gian ở không tập võ. Mặc dù chỉ cùng Triệu Vô Miên ở chung không đủ 7 ngày, nhưng hắn khắc khổ đủ để cho Tô Thanh Khinh dương mắt cứng lưỡi, kia là thật trừ ăn cơm nghỉ ngơi đi đường, còn lại thời gian đều đang luyện võ, một điểm giải trí thời gian đều không có, tập võ thiên phú càng là mạnh không hợp thói thường, ngắn ngủi 3 ngày liền học được Nguyệt Hoa kiếm cùng Vân Đạm Hàn Thương, theo lý thuyết cái này hai môn võ công đều là cần khổ tu 10 năm mới có thể đăng đường nhập thất. Hết lần này tới lần khác võ sĩ như hắn vẫn còn có thể đem sự tình làm được ngay ngắn rõ ràng, đánh lui Yến Cửu, Dương Đông kích Tây, chui vào Thái Nguyên, diệt trừ Giang Bạch. Lạc Triều Yên thì ngồi tại trước bàn, cầm chén nhỏ điều phối dược tề. Bây giờ thân ở Thái Nguyên, mặc dù nàng vẫn là không thể ra ngoài, nhưng dược liệu lại có thể nói cái gì cần có đều có, tất nhiên là hẳn là nhiều điều phối chút hiệu quả khác nhau dược vật chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Triệu Vô Miên luyện gần nửa canh giờ thương pháp, liền dùng ống tay áo lau lau cái chán mồ hôi dịp, đến Tô Thanh Khinh cùng Lạc Triều Yên biệt viện trước cửa, gõ gõ cửa, tỉnh không. Tô Thanh Khinh vội vàng đóng lại cửa sổ, để phòng Triệu Vô Miên phát hiện chính mình ngay tại vụng trộm nhìn hắn, sau đó mới chạy chậm đến mở cửa phòng. Triệu Vô Miên tiến ra phòng, không khách khí chút nào tại Lạc Triều Yên đối diện ngồi xuống, nâng bình trà lên hướng miệng bên trong miệng vòi nước, sau đó xuất ra bên hông trường đao vô lên bàn, "Thánh thượng, đây là Giang Bạch đao, ngươi biết không?" Lạc Triều Yên giận hắn một chút, tựa hồ là đang chất vấn hắn cử chỉ thô tục, sau đó mới đưa ánh mắt đặt ở trường đao bên trên, suy nghĩ một chút, mới hai tay nắm ở chuôi đao, ý đồ rút ra trường đao, "Ừm." Nàng làm ra dùng sức bộ dáng, trắng nõn hai tay đều ẩn ẩn nổi lên khớp xương cùng gân xanh, nhưng trường đao lại là không nhúc nhích tí nào. Triệu Vô Miên đưa tay dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đao ra ba tấc, hàn mang lập lòe. Đại Ly võ phong thịnh hành, ngươi đi Quy Huyền Cốc học nghệ liền không có tiện thể luyện điểm võ công. Quy Huyền Cốc cùng dư môn phái khác biệt, một vị sư phụ chỉ dạy một vị đệ tử, trái lại cũng thế. Cho nên sư phụ ngươi biết cái gì, ngươi cũng chỉ có thể học cái gì. Lạc Triều Yên tinh tế tường tận xem xét trường đao, trong miệng giải thích. Sư phụ ngươi không biết võ công. Nàng sẽ, nhưng đều là thứ gì trong tay áo nuôi rắn loại hình vô cổ chi pháp, ta thân là Đại Ly công chúa, tấm lòng rộng mở, há có thể học loại kia âm hiểm chi thuật. Nếu là có trời ta gặp ngươi sư phụ, tất nhiên nói cho nàng, ngươi đồ đệ Lạc Triều Yên cảm thấy ngươi võ công âm hiểm. Khó coi. Lắm miệng. Lạc Triều Yên mít hắn một cái, sau đó mới nói, bất quá ngươi như thật gặp được nàng, có thể cần cẩn thận, nàng toàn thân kịch động, không thể chạm vào. Dứt lời, Lạc Triều Yên mới chỉ trên bàn trường đao, đây là côn ngô đao, trăm năm trước xuất từ kiếm tông trưởng môn chi thủ, chính là hắn tuổi trẻ lúc sử dụng binh khí, là lúc y danh hiển hách, giết đến giang hồ chỉ có màu máu, đợi vị kia trưởng môn đi Tây Phương về sau, đao này làm khai quốc chi lễ tặng cùng thái tổ cao hoàng đế, về sau lại bị phụ hoàng thượng cho tấn vương đi. Địa vị vẫn còn lớn, là bởi vì Giang Bạch tính một đi. Dù nói thế nào cũng là một nước phiên vương dưới trướng mạnh tướng. Triệu Vô Miên rút ra trường đao ước lượng một chút, lẩm bẩm, đáng tiếc sinh lòng phải ý, mới bị ta tìm tới cơ hội dùng cổ độc giải quyết. Sau đó hắn mới tốt kỳ hỏi, kiếm tông trưởng môn dùng đao. Cái này bình thường sao? Kiếm tông cùng Tiểu Tây Thiên, Vũ Công Sơn đặt song song tam đại tông, trong tông từ trước đến nay để sướng võ giả không làm câu nệ tại một loại binh khí, mà là làm tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chọn giai học võ, sở dĩ gọi kiếm tông, chỉ là bởi vì khai tông tổ sư dùng kiếm, trên thực tế môn phái này thiên hạ các loại kỳ môn binh khí đều có đối ứng võ học. Tô Thanh Khinh đối với phương diện này giải khá nhiều, bởi vậy giải thích nói, ta sẽ nhiều như thế binh khí, hẳn là ta chính là kiếm tông xuất thân. Triệu Vô Miên hơi trầm mặc, vẫn là lắc đầu, trước mắt hắn thân thế không có bất kỳ cái gì manh mối, cho nên vẫn là ít nghĩ những thứ này vô dụng đồ vật. Triệu Vô Miên hợp đao vào vỏ, cho Tô Thanh Khinh một ánh mắt. Tô Thanh Khinh lúc này nhưng vươn người đứng dậy, nên tập võ. Mặc dù Lạc Triều Yên biết hai người là đi tập võ, nhưng bọn hắn cố này ăn ý cảm giác vẫn là để nàng cảm thấy khó tả, luôn cảm thấy không thích hợp. Ba người đào vong, giờ phút này giống như chỉ có nàng bị vậy ở một bên. Hai người đến viện lạc bên ngoài, Tô Thanh Khinh lật ra ngũ khí kinh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, từng chữ từng câu là xem, miệng nói, "Ừm." Đao pháp thiên là Vân Ỉ lâu hỗn hợp đạo gia thái cực cùng kiếm tông vô thường đao một bộ phận lý niệm, phiêu miểu linh động lại không mất bá đạo cương mãnh. Các loại, cái này ngũ khí kinh đến tột cùng là cái gì địa vị? Lại là đạo gia lại là kiếm tông, một bản bí tịch liền tan hai cái tam đại phái võ học. Triệu Vô Miên hơi có vẻ nghi hoặc, tổng không đến mức thật sự là cùng Cửu Âm chân kinh đồng dạng thần công a. Công tử nói tới Cửu Âm chân kinh ta cũng không lắm giải, nhưng ngũ khí kinh chính là Thiết La Sát vợ chồng thành danh gốc dễ, nghe nói là vợ chồng hai người lúc tuổi còn trẻ từ một cao nhân trong tay đoạt được, chật vẹn vẹn học 5 năm liền thành võ lâm tông sư, thanh danh hiển hách, tính nan chi dịch kết thúc về sau, thánh thượng quảng nạp hiền lương, vợ chồng hai người lúc này mới gia nhập Trinh Tập Ti, phụ trách xử lý chuyện giang hồ, bởi vì thủ đoạn thiết huyết tàn nhẫn, mới bị làm cái Thiết La Sát biệt hiệu. Như thế xem ra, ngũ khí kinh tất nhiên được xưng tụng giang hồ nhất lưu võ học, tan chút dư môn phái chiêu thức, lấy thừa bù thiếu cũng bình thường. Chúng ta Tô gia Nguyệt Hoa kiếm nhiều năm như vậy phát triển cải tiến xuống tới, chưa chắc không có tham khảo qua kiếm tông, trái lại cũng thế. Lợi hại như vậy, vợ chồng hai người còn có thể bị Vu Minh giết. Tô Thanh Khinh không khỏi trợn mắt chừng một cái, là công tử quá xem thường Vu Minh, có thể lên ác nhân bằng người, mỗi lần vây quét đều chí ít cần ba tên ngọc bài bộ đầu xuất thủ, mà lại ta đuổi tới Tần Phong trại phòng khách chính lúc, Vương Trường Chí đao còn chọc vào bọn hắn hậu tâm, hiển nhiên là bị cái kia chó hán gian cho đánh lén. Nói Tô Thanh Khinh ngữ khí liền nghiến răng nghiến lợi, vẫn là để tên kia chết được quá dễ dàng. Chương 24, Vân Ỉ lâu, 2/1/2, chương 24, Vân Ỉ lâu, 2/1/2, Triệu Vô Miên vẫn là không quá có thể tin tưởng mạnh như vậy võ lâm tông sư sẽ chết tại đâm lưng, bất quá bụi về với bụi, đất về với đất, chuyện cho tới bây giờ xoắn xuýt những này cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, liền dùng chôi đao xử Tô Thanh Khinh eo nhỏ một chút, đừng kéo những này, luyện đao luyện đao. A. Tô Thanh Khinh cực kỳ mẫn cảm nhỏ giọng kinh hô một tiếng, liên tiếp lui về phía sau che lấy eo nhỏ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Xấu hổ mang e sợ xem Triệu Vô Miên một chút, nhưng cũng không có tức giận, mà là đỏ lên khuôn mặt nhỏ lật lên ngũ khí kinh kia cố thanh xuân linh động giận dữ, đủ để cho thế gian bất kỳ nam nhân nào tâm động, liền phảng phất cao chúng lúc kia cột đuôi ngựa, khi thì cùng ngươi đùa giỡn, khi thì bị ngươi một câu chọc cho khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nữa ngồi cùng bàn. Dù là Triệu Vô Miên định lực siêu quần, cũng khó tránh khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Ta xem một chút, thứ nhất hẳn là dạng này. Đông Tuyết Phiêu Linh, Triệu Vô Miên án lấy Tô Thanh Khinh động tác, đâu ra đầy vung ra một đao, tư thế hoặc ra sức không đúng, Tô Thanh Khinh liền tiến lên trước tay nắm tay giúp hắn điều chỉnh. Khoảng cách quá gần lúc, Triệu Vô Miên liền có thể nghe được Tô Thanh Khinh sợi tóc mùi thơm ngát. Cái này xóa mùi thơm ngát liền thành Triệu Vô Miên luyện võ sau khi, trừ buồn kẻ bên ngoài duy nhất có thể cảm nhận được đồ vật. Hắn thích Tô Thanh Khinh trên thân hương vị. Hai người ở trong viện luyện dòng dã một lớn trời, hoàng hôn thời điểm Tuyết Kiêu mới bay nhảy cánh bay tới, trên vuốt nắm lấy thùng thư. Về đến phòng, Triệu Vô Miên uống miệng Lạc Triều Yên ngâm trà nóng bình phục tâm tình, mới lật ra giấy viết thư tinh tế quan sát. Tuyết Kiêu bên ngoài trong đêm phi hành, không ăn không uống mới bay cái vừa đi vừa về, giờ phút này đứng tại trên bàn, mệt mỏi không ở lẽ lưỡi. Mập tốt tốt thân thể như cái khí cầu chống đến chống đi. Triệu Vô Miên một bên nhìn tin, một bên tiện tay từ trên bản đồ ăn vặt trong mâm bắt đem hạt dưa bày ở trước mặt nó. Tuyết Kiêu phồng lên con mắt chừng hắn, lông vũ đều muốn nổ, tiến hữu tốt xấu còn cho nó thịt khô ăn, ngươi cái thằng này liền cho hạt dưa. Vẫn là Lạc Triều Yên thân mật cho nó bưng bát nước nóng, lại cầm qua vài miếng thịt chín đặt ở trong mâm, Tuyết Kiêu lúc này mới nguôi giận, vùi đầu ăn cơm. Triệu Vô Miên xem hết, nhấc lên côn lô, dùng miếng vải đen đem cuốn lên, trong miệng đồng thời nói ra, Tiên Cửu đã thả ra mình bị người truy sát tin tức giả, đánh giá có thể giấu giếm Tấn Vương 2-3 ngày. Hắn tự biết chúng ta thân ở Thái Nguyên, mặc dù không biết chúng ta cần Thiên Lý Mã, nhưng cũng cho ta điểm con đường. Giang hồ đóa hoa giao tiếp vẫn là có một tay. Cần ta đi theo sao? Tô Thanh Khinh có chút bận tâm Yến Cửu chơi lừa gạt, liền hỏi. Thánh thượng còn cần ngươi bảo hộ. Lạc Triều Yên là quan trọng nhất, nàng nếu như bị bắt lấy, kia hết thể không tốt, bởi vậy vô luận như thế nào giữa hai người nhất định phải phân ra một người sát người bảo hộ nàng. Sự thật chính là như thế, cũng không có gì giả mồm, bởi vậy Lạc Triều Yên đứng dậy lại đưa cho Triệu Vô Miên hai cái bình sứ nhỏ, nói, đỏ bình là ta điều phối ra nhuyễn cốt hương, không màu. Trước mắt giang hồ lưu thông nhuyễn cốt hương phần lớn mang theo nồng đậm mùi thơm, thời gian quá gấp, ta chỉ tới kịp dùng Phi Huyền Cốc bí truyền phối phương đem mùi thơm xuống tới thấp nhất, nhưng vẫn có nhàn nhạt hoa nhài hương, vô sắc vô vị tuyệt phẩm nhuyễn cốt hương ta còn không có điều phối ra, bất quá hiệu dụng không giảm, chỉ cần một tia, cho dù đối nguyên khôi cũng có tác dụng, lang bình thì là giải dược, ngươi nhìn xem dùng. Triệu Vô Miên tiếp nhận, tại sao là hoa nhài hương? Nhuyễn cốt hương cũng chia kém phẩm lương phẩm, lương phẩm nhuyễn cốt hương chỉ có chúng ta Quy Huyền cốc bên trong người có thể làm ra đến, hương hoa chính là chúng ta trong cốc đặc sắc, không có gì ý nghĩa là thủ, ta nếu là nghĩ, đem làm thành hoa mai, đào hoa cái gì cũng có thể. Mê cái người công phu, kích động bầu không khí hương hoa đều có. Còn nói các ngươi Quy Huyền cốc không phải tiên tiên thải hoa thánh tông, ngươi có thể gia nhập Quy Huyền cốc, trở thành cốc chủ, trải qua một hệ liệt cải cách đem biến thành trong miệng ngươi thải hoa thánh tông, mà không phải tại lúc này đối ta một cái chưa xuất các cô nương ra nói loại này cảm thấy khó xử nói. Lạc Triều Yên liếc xéo hắn một chút, cực kỳ bất mãn nói, nhưng bởi vì dung mạo thật là quá kinh diễm, bởi vậy tràn đầy phong tình. Quy Huyền cốc cốc chủ à, so với lục đại phái, vẫn là tam đại tông càng mạnh một chút đi, mà lại ta càng ưa thích kiếm tông, chí ít không có tiểu Tây Thiên cùng Vũ Công Sơn đám kia con lựa chọc cùng đạo sĩ lễ nghi phiền phức. Lạc chờ tin lành các loại công tử trở thành kiếm tông trưởng môn, ta là đại ly hoàng đế lúc, nhất định đem kiếm tông phong làm quốc giáo. Lạc Triều Yên lật cái đáng yêu bạch nhãn, lại tọa hạ xuất ra bình bình lọ lọ, bắt đầu tiếp tục điều phối dược thể, trong miệng tùy ý trả lời. Triệu Vô Miên cười lắc đầu, đeo lên mũ rộng đành, phủ thêm áo tơi, eo bội đao kiếm, nắm lên tuyết tiêu, tiếp theo quay đầu hỏi, Thiên Lý Mã sự tình không vội bằng được, ta đi ra ngoài trước thăm dò kỹ, khó được đi ra ngoài một chuyến, các người muốn chút gì? Hai nữ đều là lắc đầu, có thể bình yên trở về thuận tiện. Hoàng hôn phía dưới, Triệu Vô Miên tay đẻ chùa đao, đi qua phồn hoa đường phố, tuyết tiêu chính không ở mổ hắn mũ rộng đành phát ra ken két nhẹ vang lên, hiển nhiên là tại phàn nàn hắn ngay cả cơm đều không cho chim ăn xong liền đem chim lôi ra đến tăng ca. Bất quá nó cuối cùng vẫn là dễ nói chuyện, tại Triệu Vô Miên cho nó vài miếng thịt khô về sau, nó liền thành thành thật thật bay tới không trung giúp Triệu Vô Miên tìm ngựa đi. Triệu Vô Miên đánh giá Thái Nguyên phụ cận liền có một mảnh chuồng ngựa chuyên môn chăm ngựa, dù sao ngựa liền cùng người, nếu như từng ngày không phải ăn cơm liền ngủ đại giác, cho dù tốt Thiên Lý Mã cũng muốn thành mập trạch, nhưng đem ngựa nuôi dưỡng ở Tấn Vương phủ khả năng cũng không phải không có, vẫn là đến làm cho Tuyết Tiêu đi xem một chút cho thỏa đáng. Các loại đưa mắt nhìn Tuyết Tiêu sau khi rời đi, Triệu Vô Miên mới từ trong ngực lấy ra một viên đen nhánh lệnh bài. Cái này so Quy Huyền cốc lệnh bài nhỏ nhắn không ít, tương tự ngọc bội, chính giữa khắc lấy cái hoa chữ. Đây là Yến Cửu đặt ở thùng thư bên cạnh treo. Theo Yến Cửu lời nói, đây là Huyễn Chân Các bí truyền lệnh bài Thương Hoa lệnh, nắm lệnh này bài người có thể tìm ra Huyễn Chân Các chợ làm một chuyện cực kỳ chân quý. Hiện nhiên Yến Cửu là nhà mình bà nương cũng là dốc hết vốn liếng, mà Huyễn Chân Các chính là tam đại tà phái một trong. Triệu Vô Miên trước mắt vẫn không rõ thế này tà phái cùng chính phái khác nhau, nhưng Yến Cửu chuyên môn đưa tới như thế một viên chân quý lệnh bài tổng không đến mức đem hắn hướng trong hố lửa đẩy. Đi không có mấy bước, đến một chỗ cửa ngõ, một vị phát như đêm tối nữ tử liền xuất hiện tại Triệu Vô Miên trước mắt, nàng chống đỡ ô giấy dầu, dựa vào bên tường, biểu lộ bình thản, mặt mày có chút buông xuống, buồn bực ngán ngẩm rỗi ra một cây ngón tay ngọc tiếp được bay tán loạn bông tuyết, hoàng hôn vàng nhạt chi sắc giống như triều tịch bậy bậy ở trên người nàng. Là Quan Vân Thư, Triệu Vô Miên chợt nhớ tới chính mình vừa học đao pháp, Vân Ỉ Lâu. Hắn nắm chặt lệnh bài, ôm lấy hai tay, nghiêng mắt nhìn nàng, xem tiểu thư, ngươi không phải là đang chờ ta. Quan Vân Thư có chút dương mắt, một trương tuyệt mỹ lạnh nhạt khuôn mặt liền từ ô giấy dầu hạ hiện, nàng gật gật đầu, tiếp theo lại không hiểu diệu lắc đầu. Kia để cho ta đoán xem, ngươi không biết ta ở chỗ nào, cho nên tìm ta cả ngày, bây giờ có thể ở chỗ này gặp phải ta, đơn thuần trùng hợp, đúng hay không? Rõ ràng ngày hôm qua A Tiêu Sái nói gì đó cần ta lúc, tự sẽ đến tìm ta. Quan Vân Thư lông mày nhíu lên, hướng một cái phương hướng đi đến, ngựa khí bình thản, có chuyện cần ngươi hỗ trợ, đi theo ta. Trước tiên có thể trả lời ta cái trước vấn đề ạ. Quan Vân Thư bước chân không ngừng, nhưng bộ ngực lại là có chút chập trùng hạ. Cái này nam nhân chính là nhìn chúng nàng sẽ không nói dối, bởi vậy cố ý nói những lời này. Từ tiểu tu Phật Quan Vân Thư tự nhận tâm như chỉ thủy, nhưng cái thằng này làm sao luôn có thể dăm ba câu chọc giận nàng không nhanh. Nàng bước chân nhẹ nhàng, quay đầu xem ra, ngươi thiếu hai cái nhân tình còn muốn hay không còn. Có thể hay không nói rõ. Triệu Vô Miên tay đẻ trôi đao, đi theo Quan Vân Thư bên cạnh. Tuyết Tiêu còn chưa có trở lại, giờ phút này rảnh rỗi, giúp Quan Vân Thư một chuyện tự nhiên không thành vấn đề. Tối hôm qua trở về chỗ lúc, ta mới biết tiểu Tây Thiên cho ta gửi phong thư, tông môn bí bảo mất trộm dựa theo các lộ truyền đến tuyên báo, tập nhân nên ngay tại Thái Nguyên. Có cái gì đặc thủ? Nam, chừng 40 tuổi, khiến cho một tay ám khí tuyệt học, khinh công siêu tuyệt, nên là học trộm từ kiếm tông Lăng Tiêu bay qua, phương trưởng đang cùng kiếm tông liên hệ, bất quá chúng ta giờ phút này có thể bắt được hắn càng tốt hơn. Ngắn gọn dứt lời, Quan Vân Thư lại từ rộng lớn trong tay áo lấy ra một viên phi đao đưa cho Triệu Vô Miên, đây là hắn ám khí. Triệu Vô Miên cái nào nhận ra cái gì ám khí, hắn ngay cả Tam đại tông cùng Lục đại phái cũng còn không có nhận toàn, bởi vậy dò xét vài lần liền đem còn cho Quan Vân Thư, trầm ngâm một lát, mới hỏi, các ngươi tiểu Tây Thiên là cao quý Tam đại tông, cũng chỉ có ngần ấy manh mối. Triều đình quản không thiên hạ, nhưng treo thưởng như cũng nhiều như cá giết sang sông, ác nhân bảng đám người cho đến ngày nay vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Quan Vân Thư miệng vẫn là trước sau như một đồ gác. Triệu Vô Miên xoa xoa mi tâm, chỉ bằng vào chúng ta, tại nhân khẩu trăm vạn Thái Nguyên tìm như thế một cái tặc nhân cũng không dễ dàng, xem tiểu thư biết thời gian của ta cũng không dư giả. Đem đích công chúa sự tình về sau chuyện, trước xử lý ta. Quan Vân Thư ngữ khí bình thản, đệ thấp thanh tuyến, nhưng không để hoài nghi. Không, ta ý là, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Triệu Vô Miên không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp xuất ra viên kia đen nhánh lệnh bài. Cái này mai lệnh bài xem tiểu thư nên nhận ra, kia tặc nhân đã có thể trộm được tiểu Tây Thiên trên đầu, hiển nhiên cũng là kẻ tái phạm. Như loại này người luôn luôn cần một cái thủ tiêu tang vật địa phương, ta tin tưởng không có so tà phái càng giải hắc đạo thế lực. Thương Hoa lệnh. Quan Vân Thư bước chân dừng lại, thần sắc hơi có vẻ mấy phần kinh ngạc. Xem tiểu thư cũng biết thân phận ta mất cảm, dùng cái này mai lệnh bài vẫn là có mấy phần phong hiểm, bởi vậy nếu như ngươi không ngại cùng ta phái hợp tác, vậy ta liền đem thương hoa lệnh tặng cùng xem tiểu thư, cùng đi với ngươi huyện chân cát, bất quá làm trao đổi, xem tiểu thư giúp ta đoạt mấy thất ngựa như thế nào. Triệu Vô Miên đề nghị. Hắn mặc dù không quá giải huyện chân cát, nhưng là dùng cái mông nghị cũng biết bọn hắn không có khả năng bằng một viên lệnh bài liền giúp hắn cướp ngựa thậm chí giết tấn vương. Chủ yếu vẫn là đưa ra như thế yêu cầu, bị đoán ra thân phận phong hiểm thật là quá lớn, người ta huyện chân cát có thể làm thành đương thời tam đại tà phái một trong, đúng trọng tâm định không thiếu người thông minh, không thể coi thường bất luận kẻ nào, vạn sự cẩn thận chút không sai. Chàng băng để Quan Vân Thư đè vào phía trước, hắn đặt tiểu nhi cô cái mông phía sau xuất lực là được. Thái Nguyên cứ như vậy lớn, Thiên Lý Mã ở trong mắt Tuyết Kiêu căn bản không có khả năng giấu ở, cho nên chỗ khó không phải Thiên Lý Mã vị trí, mà là như thế nào trộm cắp ăn cướp. Nếu là có Quan Vân Thư như thế một cái nguyên khôi chiến lược hỗ trợ, chắc hẳn có thể nhẹ nhõm không ít. Quan Vân Thư híp mắt hạ mắt hạnh, lộ ra mấy phần hồ nghi, Triệu Vô Miên còn tưởng rằng nàng thân là chính phái, khinh thường cùng tà phái làm bạn, nhưng chưa từng nghĩ, nàng đúng là hỏi, ngươi cái này biện pháp, ân tình đến cùng là tính còn vẫn là không trả. Dù sao đây coi là giao dịch. Triệu Vô Miên á khẩu không trả lời được, một chút về sau mới nói, tính giao dịch, không tính trả nhân tình, ngày sau xem tiểu thư có cần địa phương, cũng có thể tùy tiện nhắc tới. Thành giao. Chương 25, gánh hát nghe hát chương 25, gánh hát nghe hát đặt thành hợp tác. Hai người cũng không có gì có thể do dự, lúc này liền hướng Huyền Chân Các tại Thái Nguyên Vân đà chạy, Tiên Cửu ở trong thư đã nói với Triệu Vô Miên địa chỉ. Bất quá trước đó, Quan Vân Thư trước mang theo Triệu Vô Miên đi vào chợ mua thân giống như hắn áo bào đen áo tơi cùng mũ rộng đành, đồng dạng làm bình thường người giang hồ cách ăn mặc, che khuất tư thái khuôn mặt. Quan Vân Thư tùy tính thoải mái, bản thân cũng không ngại cùng tà phái hợp tác, nhưng vô luận như thế nào nàng cũng là Tiểu Tây Thiên chân truyền đệ tử, nếu là bị người biết nàng cùng tà phái có vắng lai, Tiểu Tây Thiên giang hồ phong bình có thể coi là triệt để bị nàng hủy. Triệu Vô Miên tay đẻ trôi đao ở bên ngoài nhà đợi nàng. Chào đón đến Quan Vân Thư về sau, không khỏi đuôi lông mày chọn hạ. Quan Vân Thư áo bào đen trung bộ quấn lấy đai lưng, đem vòng eo siết tinh tế vô cùng, nổi bật ra kia rộng lớn tăng bào hạ thường nhân khó gặp một vòng phong tình, đánh giá không thua gì Tô Thanh Kinh, đáng tiếc đối nàng phụ thêm áo tơi sau liền cái gì cũng nhìn không thấy. Hai người hướng Huyền Chân Các phân đà đi đến, sóng vai mà đi cũng là có mấy phần vợ chồng lưu lạc giang hồ hương vị. "Này chuỗi Phật Châu, ngươi không cần sao?" Quan Vân Thư ép một chút mũ rộng đành, che khuất chính mình tấm kia khuynh quốc khuôn mặt, nghi hoặc hỏi, "Nếu như phải dùng, coi như mời ta giúp ngươi cướp ngựa, lần này cũng coi như ngươi trả cho ta một phần ân tình. Từ tấn vương dưới tay trộm mấy thất ngựa mà thôi." Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, tiếp theo hỏi, "Nếu như ta dùng này chuỗi Phật Châu mời ngươi cùng ta cùng một chỗ hộ tống Lạc Triều Yên, ngươi sẽ đáp ứng sao?" Quan Vân Thư trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu, "Việc này quá nặng, liên quan đến tông môn, ta khó mà tùy tiện quyết đoán, nhiều nhất chỉ có thể giúp các ngươi xử lý chút sự tình, nhưng không có khả năng cùng ngươi đồng dạng đem toàn bộ đều đặt ở đích công chúa trên thân. Ngươi dạng này tùy tính người, sẽ như vậy quan tâm Tiểu Tây Thiên. Ta từ khi ra đời lên liền sinh hoạt ở nơi đó, không có nhà, chỉ có tông môn, tự nhiên quan tâm." Triệu Vô Miên nhìn Quan Vân Thư một chút, khẽ lắc đầu, không có đối với chuyện này nhiều lời, mà là ngược lại hỏi, "Có thể cho ta nói một chút Huyền Chân Các sự tình sao? Ngươi thân là người giang hồ lại không biết Huyền Chân Các?" Triệu Vô Miên chỉ huyệt Thái Dương, đã từng cùng người tranh đấu lúc đầu góc tụ thường, bệnh hay quên lớn, không có cách nào. Nghe thấy lời ấy, Quan Vân Thư nao nao, trong suốt hai con ngươi nhìn qua Triệu Vô Miên bên mặt, vô ý thức liền duỗi ra tay nhỏ muốn sờ đầu hắn, sau lại chợt dừng lại, phát giác hai người thân phận không đúng, liền lại thu hồi tay nhỏ, giải thích nói, "Huyền Chân Các thoát thai từ Vũ Công Sơn, Vũ Công Sơn đám kia đạo sĩ chú ý đạo pháp tự nhiên, hài lòng mà vì thô thiện lý giải cũng chính là muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng cách đối nhân xử thế phải có nguyên tắc, tổn lương chi, mà lúc đó Vũ Công Sơn trưởng giáo thì bất mãn tại cái này lý niệm, cho rằng đã muốn hài lòng mà vì, liền nên từ một mực, nhiều thiết hạn chế bất quá nhiều này dơ lên, ngược lại lầm tự thân con đường, bởi vậy liền dẫn một đám tán đồng hắn lý niệm tâm phúc tự lập một phái, lấy như ảo không phải thật làm tên, thành lập Huyền Chân Các, đến nay cũng có trăm năm lịch sử. Cái này mạo xương lượng chỉ có thể coi là đạo tranh, lý niệm khác biệt a." Triệu Vô Miên đuôi lông mày cao lại, sở dĩ bị phân chia đến tà phái kia một cột, chỉ sợ là bởi vì Huyền Chân Các thuận người muốn, làm không ít công việc bất hiểu. Giống như là kìm nén không được tính dục liền đi hái hoa loại hình. Không kém. Làm nửa ngày nguyên lai tiên thiên thải hoa thánh tông là Huyền Chân Các a. Quan Vân Thư lệnh ra hạ đầu, bất quá nàng cũng có chút quen thuộc Triệu Vô Miên thường xuyên nói chút nói nhảm, nhân tiện nói, "Bái này ban tặng, Huyền Chân Các cũng có thật nhiều quái quý cũ, cái này mai thương hoa lệnh chính là ví dụ, đây là Huyền Chân Các dưới trướng thương hoa lâu lâu chủ sáng tạo, một năm hướng ra phía ngoài ban phát không hơn trăm mai, người có duyên có được, nhưng thương hoa lâu sắc thực sẽ cạn kiệt thỏa mãn người đến nhu cầu, bái này ban tặng, thương hoa lâu tại giang hồ phong bình thực coi như không tệ, không ít người giang hồ đều ăn nó một bộ này. Thương hoa lâu chính là Huyền Chân Các một chỗ đường khẩu, liền cùng trong triều lục bộ không sai biệt lắm, mặc dù các đi trước, nhưng chúng quy lao đại quản. Thế nhân mới mặc kệ các ngươi ai là đạo môn chính thống, ai có thể cho bọn hắn cơm no, bọn hắn liền thích ai." Triệu Vô Miên nghĩ thẩm vị này thương hoa lâu lâu chủ thật đúng là nhân tài, cứ thế mãi, nói không chừng thương hoa lâu có trời còn có thể tự lập cửa ra bảo, thoát ly Huyền Chân Các. Nói chúng tim đen. Quan Vân Thư mặt mày hiện hiện mấy phần khen ngợi, mặc dù ngươi đã tự luyến cũng sẽ không nói chuyện, nhưng ngươi đầu não linh hoạt, có tình có nghĩa, ta kính nể ngươi là người, cũng thưởng thức ngươi năng lực, cho nên mới tìm ngươi giúp ta cùng một chỗ bắt trộm. Xem tiểu thư, xin hỏi ta là có chỗ nào đắc tội qua ngươi sao? Ta chỉ là sẽ không nói dối. Nữ nhân này, chỉ là mượn chính mình sẽ không nói dối đến báo thủ Triệu Vô Miên mới trêu ghẹo nàng a. Triệu Vô Miên âm thầm trong lòng mình thề các loại đưa Lạc Triều Yên hồi kinh, mọi việc kết, nhất định phải hung hăng giáo huấn cái này Nico, để nàng tâm phục khẩu phục. Hai người chuyện phiếm ở giữa liền đến một chỗ tên là Cẩm Hương Phường Thanh Lâu, cùng Dạ Hoa Lâu trang nhã khác biệt, nơi này hồng trần nữ tử giữa mùa đông cũng quần áo đơn bạc, đứng tại chỗ cao dựa vào lầu các phất tay khăn, đem nhiệt tình hoặc là nói sóng viết tại bề ngoài bên trên. Quan Vân Thư bước chân dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía Triệu Vô Miên, ngươi biết rõ ta chán ghét loại địa phương này. Công tử đang trêu đùa ta. Triệu Vô Miên nào biết được Nguyễn Chân các phân đà ở đâu à, đây đều là Yến Cửu ở trong thư nói cho hắn biết, chỉ đành phải nói, đến đều đến, nếu như Nguyễn Chân các không ở chỗ này, vậy cũng chỉ có thể là Yến Cửu kia giang hồ đóa hoa giao tiếp nhân mạch xảy ra vấn đề, cho ta tình báo giả. Quan Vân Thư thở một hơi thật dài, bình phục tâm tình, nàng làm tiểu Tây Thiên chân truyền đệ tử, căn chính Miêu Hồng chính phái tử đệ, tự nhiên không có khả năng biết Nguyễn Chân các phân đà cụ thể phương vị. Giờ phút này cũng chỉ có thể tin tưởng Triệu Vô Miên. Ta tổng cộng gặp ngươi 3 lần, 2 lần ngươi cũng mang ta đi thanh lâu. Nàng cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, liền kiên trì hướng Cẩm Hương Phường đi. Lời này vừa nói ra, Triệu Vô Miên còn cảm thấy có chút kích thích, ân. Mang theo Nico đi dạo thanh lâu. Mới bị Quan Vân Thư nói móc khó chịu tâm tình trong nháy mắt liền nhanh nhẹ. Hai người đi vào Cẩm Hương Phường, Tú bà nhiệt tình tiến lên đón, ánh mắt tại trên thân hai người quét mắt một vòng, nhiều năm kinh nghiệm trong nháy mắt liền phân biệt ra được nam nữ, để nàng cảm thấy mấy phần kỳ quái, lộ ra một tia định nọt lại không thất lễ mạo mỉm cười, ừm. Vị khách nhân này, Cẩm Hương Phường bản lợi nhỏ hơi, xin miễn tự mang cô nương. Quan Vân Thư mũ rộng đành hạ gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt lạnh lẽo, liền muốn phát tác, còn tốt Triệu Vô Miên tiến lên một bước cười nói, chúng ta có chút chuyện giang hồ muốn tìm bọn các ngươi đông gia đàm. Dứt lời, hắn lại ra hiệu Quan Vân Thư đem thương hoa lệnh lấy ra. Quan Vân Thư gửi lạnh một tiếng, không để lại dấu vết khiêng ra đen nhánh lệnh bài cho Tú bà quét mắt một vòng. Tú bà hơi sững sờ, lúc này nhưng cung cung kính kính mời hai người tiến một gian phòng trên, nô gia cái này đi mời đồng gia, hai vị trí tại nơi đây chờ một lát, có gì cần kêu gọi bên ngoài cô nương liền tốt. Dứt lời, Tú bà đóng cửa thối lui, liền chỉ lưu Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư trong phòng. Triệu Vô Miên tại bên cạnh bàn ngồi xuống, cho mình rót cốc nước. Quan Vân Thư thì tại bên giường ngồi xuống, sắc mặt lạnh lùng, nhưng người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nàng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, ngược lại bắt đầu đánh giá đến trong phòng bày biện. Nàng chưa từng tới bao giờ loại địa phương này, tất nhiên là mới lạ cực kỳ. Một chút về sau nàng liền chỉ vào trên giường treo màu đỏ tơ lụa, hỏi, đây là cái gì? Triệu Vô Miên dương mắt nhìn lại, khoe mắt kéo xuống, ừm. Đại ly võ phong tình hành, cho dù là trong thanh lâu hồng trần nữ tử cũng có một viên tập võ tâm, bởi vậy mới trên giường treo tơ lụa, luyện tập võ nghệ. Quan Vân Thư nao nao, tiếp theo tự xét lại nói, không thể bởi vì thân phận liền khinh thị bất luận kẻ nào, mới là ta nhỏ hẹp. Dứt lời, nàng làm võ giả bản năng, nghĩ thể nghiệm bực này tập võ thiết bị lúc này tố thủ nhẹ nắm tơ lụa, tiếp theo thân như nhẹ hồng, nhẹ nhàng mà lên, tinh tế mềm mại tư thái giống như trong bụi hoa hồ điệp tại tơ lụa ở giữa dập dờn, cho dù hất lên áo tơi, nhưng thân ở như thế chẳng cảnh, vẫn đưa nàng tư thái nổi bật đến phát huy vô cùng tinh tế, gần với Tô Thanh Khinh và áo càng là đoạt người nhãn cầu, run run rẩy rẩy, kích thích mê người. Triệu Vô Miên một ngụm nước đều kém chút phun ra ngoài, một cái dung mạo tuyệt mỹ ni cô ở trước mắt chơi tơ lụa, thuần muốn cảm giác cùng cấm đoạn cảm giác đơn giản kéo căng. Bất quá Quan Vân Thư thử một hồi liền phi thân mà xuống, khẽ lắc đầu, dân gian tập võ phương pháp thật có mấy phần xảo nghĩ, cứ thế mại thực sự có thể rèn luyện tính dẻo dai, nhưng không có nguyên bộ võ học, cuối cùng bất quá khoa chân múa tay. Duệ Bình về sau, nàng lại nhìn về phía tủ đầu giường, có chút túi người ngồi xuống, ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông đem áo bào móc ra một cái đủ để cho người nghẹn họng nhìn chân chối đường cong, để Triệu Vô Miên không khỏi yên lặng dịch chuyển khỏi ánh mắt. Lại nghe Quan Vân Thư kéo ra ngăn tủ, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, đem mở ra, chỉ gặp bên trong là một cây tương tự ngà voi, toàn thân bạch ngọc kỳ quái vật. Nàng lông mày nhẹ trao lại, không biết đây là vật gì, đang chuẩn bị sờ lên nô ra nội tức xem xét, liền nhìn một cái đại thủ cầm lấy cái nắp đông nhiên đem hộp gỗ nhắm lại, thuận cánh tay nhìn lại, Triệu Vô Miên một mặt khó tả, miệng nói, người ta Cẩm Hương Phường đổ vật, chúng ta vẫn là chớ lộn xộn cho thỏa đáng. Quan Vân Thư cũng phát giác được chính mình hành vi có mấy phần không đúng, yên lặng đem hộp gỗ thả lại tủ đầu giường, tiếp theo hiếu kỳ hỏi, mới đó là cái gì? Ừm. Hồng Trần nữ tử ngẫu nhiên gặp gỡ chút biến thái khách nhân, đành phải chuẩn bị những này cùng khí đến bảo vệ mình, cũng chính là tự vệ. Thì ra là thế, ngươi hiểu được thật nhiều, học thức bên bác, không giống cái người giang hồ, trái ngược với cái con em thế gia. Đâu có đâu có. Xem tiểu thư tại Hồng Trần tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, thấy nhiều, cũng liền học thức bên bác. Dứt lời, hai người tại bên giường ngồi xuống, lặng lặng chờ lấy Nguyễn Chân các người tới, nhưng thân ở thanh lâu, giờ phút này lại là hoàng hôn, khách nhân dần dần tăng nhiều, chẳng biết lúc nào hai người bọn họ căn phòng cách vách cũng liền có người. Mặc dù gian phòng cách âm hiệu quả không tệ, nhưng hai người đồng đều võ nghệ không tầm thường, ngũ giác siêu tuyệt, cho dù không cần tận lực đi nghe, cũng có thể nghe thấy căn phòng cách vách truyền đến động tĩnh, kia tiếng nói có thể nói thiên tiểu bá mị, nhưng lại như đoán như mộ, như khóc như tố, lờ mờ có thể nghe thấy khách nhân trêu chọc âm thanh, giống như là thử một chút giác tiên sinh ngoạn ngoạn lâm không công ba điểm loại hình nói. Triệu Vô Miên thân hình hơi cường, dùng khóe mắt liếc qua đánh giá bên cạnh Quan Vân Thư, mặc dù Quan Vân Thư nghe không hiểu, cũng cơ hồ không có động tác gì, nhưng Triệu Vô Miên sức quan sát cỡ nào nhạy cảm, vẫn có thể phát hiện nàng hô hấp dồn dập một chút, hai chân cũng bắt đầu vô ý thức nhỏ bé ma sát, mũ rộng vành tuyết rơi trăng cái cổ cũng là nhiễm lên mấy phần đường đỏ. Đây cũng là tự nhiên, Quan Vân Thư tuy nói tu Phật, nhưng lại không phải bị sinh lý cắt xén, nên có phản ứng nàng một mực không ít, thậm chí bởi vì tiểu Tây Thiên kiềm chế ngột ngạt khổ tu, dẫn đến nàng so với bình thường nữ tử càng thêm mẫn cảm, cũng chính là đẹp đến mức xuất thủy. Triệu Vô Miên chợt có chút lý giải một chút hoàng đế ca môn tại sao lại tại làm ni cô tần phi trước mặt nhiều lần phạm sai lầm. Chương 26, Thương Hoa Nương Nương chương 26, Thương Hoa Nương Nương trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Quan Vân Thư từ tiểu tu phận, chỗ nào có thể nghe hiểu sắt vách là thanh âm gì, chỉ cảm thấy thân thể của mình có chút kỳ quái. Gương mặt hơi bỏng, trong cổ khô khốc, thân thể còn có chút ngứa một chút, nàng chợt cảm thấy cổ quái, nhắm mắt nội thị một lát, lại nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Vô Miên, ngựa khí kinh nghi, có chút kỳ quái. Không phải là Huyễn Chân Cắt cho chúng ta hạ độc, nhưng ta tinh tế cảm giác, rõ ràng không ngại. Lời còn chưa dứt, Quan Vân Thư lại là dừng lại, chỉ cảm thấy chính mình tiếng nói đúng là như thế tối nghĩa, chống rông cho bầu không khí tăng thêm mấy phần kiểu diễm. Nữ nhân này nghiêng đầu dáng vẻ nghi hoặc thật là quái manh, cho nên Triệu Vô Miên quyết định không chính diện trả lời, chờ có cơ hội để Lạc đại phu cho ngươi phổ cập chút khoa học loại kiến thức này. Ừm. Quan Vân Thư hiếp hiếp mắt hạnh, phát giác được Triệu Vô Miên cái thằng này là cố ý không nói cho nàng. Nàng đang muốn tiếp tục truy vấn, liền có người đẩy cửa vào, hai người lập tức dương mắt nhìn lại, âm thầm nâng cao tinh thần đề phòng. Người đến là một vị thân mang váy trắng, khí chất sạch sẽ nữ tử, hoàn toàn không có thanh lâu cùng người trong tà phái cho khí, nàng chuẩn bị ở sau nhắm lại cửa phòng, hướng hai người chậm rãi thi lễ một cái, nô gia là Huyễn Chân Các phân đà đà chủ, lệ thuộc Thương Hoa lâu, hai vị gọi ta Khinh Hạc là đủ. Đơn giản tự giới thiệu về sau, Khinh Hạc liền tại trước bàn ngồi xuống, dẫn theo ống tay áo là hai người rót chén nước rượu, hiếu kỳ hỏi, đồng xuất cùng nhập. Hai vị thế nhưng là vợ chồng. Quan Vân Thư đuôi lông mày cau lại, đang muốn nói không có quan hệ gì với ngươi, tiến vào chính đề đi, lại nhìn Triệu Vô Miên khẽ bước cằm, vâng. Quan Vân Thư nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt nguy hiểm. Triệu Vô Miên cho nàng một ánh mắt, ý là ngươi không phải cần giấu giếm thân phận sao? Nếu bọn họ cho là chúng ta là vợ chồng, vậy ai có thể nghĩ đến ngươi đến từ Tiểu Tây Thiên? Nhưng giờ phút này hai người đều là mũ rộng bành che khuôn mặt, Quan Vân Thư cũng không biết có thể hay không lĩnh hội Triệu Vô Miên ý tứ, bởi vậy Triệu Vô Miên đứng dậy ngồi tại Khinh Hạc trước mặt, chủ động cầm qua quyền nói chuyện, hy vọng quý phái giúp chúng ta tìm người. Khinh Hạc chống lên bên mặt, nhiều hứng thú, cựu gia, xem như thế đi, không cần chúng ta giúp ngươi giết hắn. Giết hắn là bởi vì hắn trộm Tiểu Tây Thiên đồ vật, nếu như để Huyễn Chân Các hỗ trợ giết người, ai biết bọn này hài lòng mà vì gia hỏa có thể hay không trực tiếp đem bí bảo thuật đi. Bởi vậy Triệu Vô Miên nhàn nhạt lắc đầu, tìm tới hắn cụ thể phương vị là đủ. Rất gấp, đêm nay có thể có kết quả tốt nhất. Khinh Hạc dương mắt nhìn sắc trời, bây giờ hoàng hôn, còn chưa vào đêm. Quan Vân Thư giờ phút này cũng đi lên phía trước, đưa tay vung ra viên kia phi đao, lại ngắn gọn nói tặc nhân đặc thủ, cũng là không ngại hai người cải trang vi phu phụ chuyện. Dù sao là giả trang, qua đêm nay ai có thể biết. Mặc dù có một chút điểm làm trái thanh quy, nhưng hành tẩu giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Khinh Hạc tiếp nhận phi đao dò xét một chút, mới đưa phi đao thu nhập ống tay áo, vươn người đứng dậy, lại lần nữa hướng hai người thi lễ một cái, hai vị lại ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, bản đà nhãn tuyến trải rộng Thái Nguyên, đêm nay bên trong định cho ngài trả lời chắc chắn. Đợi Khinh Hạc sau khi đi, Quan Vân Thư lại về trước giường ngồi xuống, hướng Triệu Vô Miên có chút ngắc. Triệu Vô Miên đuôi lông mày ngả lớn, đây là. Hắn đi lên trước cùng Quan Vân Thư ngồi cùng một chỗ, Quan Vân Thư tay nhỏ chống đỡ giường chiều ấn ra mấy đạo nếp vốn, tiếp theo có chút nghiêng người, tới gần Triệu Vô Miên mấy phần, vì phòng ngừa hai vách mạch rừng, thấp giọng nói, kia tặc nhân thân phận ta có chút suy đoán, nên là Đông Yến Đồ Tử Linh, nếu như chờ một lúc bọn hắn đối kia tặc nhân thân phận nói không nên lời cái nguyên cớ, nói chung chính là tại lửa gạt chúng ta. Chóp mũi nghe được mấy phần dễ ngửi mùi thơm, Triệu Vô Miên còn có chút nhỏ thất vọng, hắn tập trung ý chí, xem tiểu thư biết ta bệnh hay quỷ lớn, không biết Đông Yến là. Trộm đạo, Tam giáo cửu lưu gia hỏa tụ cùng một chỗ báo đoàn sưởi ấm tổ chức thôi, không tại Tam đại tông lục đại phái lực kê, nhưng chín đại tông môn đồ vật bọn hắn đều trộm qua, xem như người người có thể chu diệt chuột chạy qua đường. Không có diệt bọn hắn. Đông Yến thủ lĩnh thực lực không kém, có thể cùng Võ Khôi so chiều, một tay khinh công càng là xuất thần nhập hóa, đương thời nhất tuyệt, thêm nữa trong đó thành viên phân tán các nơi, không có chỗ ở cố định, rất khó trừ sạch sẽ. Hai người giữa lúc trò chuyện, cửa phòng chợt mở rộng, đã thấy một cái mình Trần Đại Hán cầm bầu rượu, toàn thân mùi rượu, bảy dao tám lắc đi vào trong phòng, trong miệng say khướt nói, "Nước gải, ta, hai vị tốt nương từ đâu?" Nói, hắn liền nhìn về phía ngồi tại mép giường hai người, lộ ra một vòng ngạc nhiên ý cười, "Tốt nương tử, chả, còn chơi đồ đồng phục hấp dẫn." Dứt lời, hắn liền hướng hai người sải bước đi tới. Triệu Vô Miên đuôi lông mày nhẹ trao lại, mắt thấy hắn tử say cách hai người bất quá ba bước xa, tay hắn cầm đao chôi, liên tiếp vỏ đao quét ngang mà đi, chỉ nhìn phanh một tiếng, hắn tử say lại là nâng lên cánh tay ngăn lại, trong miệng càng thêm kinh hỉ, "Này, tiểu nương tử vẫn rất hung, liền thích ngươi dạng này." Quan Vân Thư có chút nghiêng đầu, cái này hắn tử say sẽ còn điểm võ nghệ. Tiếp theo một cái chớp mắt Triệu Vô Miên nâng lên một cước, hắn tử say lúc này hưu hướng về sau bay ngược mà đi, đạp nát cái bàn quẳng xuống đất, nửa ngày đều đứng không dậy nổi. Nghe được động tĩnh, Tú bà vội vàng chạy tới, nhìn thấy cảnh này, cả kinh sắc mặt tái xanh, không ở túi đầu cho hai người xin lỗi, vị này là đá xanh đường phố Lam đại nhân, uống rượu say, nghĩ lầm hai vị là hắn điểm cô nương, mong rằng hai vị đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, không muốn để vào trong lòng, quấy rầy hai vị nhà hứng, nô gia ở chỗ này cho hai vị bồi cái không phải. Nói nàng lại phái người đưa mấy chục lượng bạc tới, còn kém cho hai người quỳ xuống. Triệu Vô Miên có chút khoát tay, cũng không có so đo, xin ra ngoài đi. Tú bà mừng rỡ, vội vàng dẫn người dơ lên hán tử say rời đi, có thể các loại đi ra một khoảng cách về sau, hán tử say lại một cái đứng dậy, đôi mắt xanh minh, xoa cánh tay máu ứ động, người kia xuất thủ thật hung ác à, ta luyện nhiều năm như vậy khổ luyện công phu cũng không tiếp nổi hai chiêu. Tú bà hỏi, nhưng có thăm dò ra hai người này võ công là đường gì số? Hán tử say xoa cái hốc, ôm bụng nói, ta ngay cả hai chiêu đều không có chống nổi, có thể thăm dò ra cái gì? Tú bà sắc mặt khó coi, đơn giản như vậy nhiệm vụ đều hoàn thành không được, như thế nào xứng đáng nương nương vung chồng. Hán tử say ấp úng nửa ngày nói không ra lời. Tú bà lúc này quay đầu bước đi, lười nhác cùng cái này hán tử say được khí. Cái gì cũng không có thăm dò ra, đành phải kiên trì đi báo cáo công việc. Tú bà xuyên qua hành lang, một đường đến hậu viện, nơi này cầu nhỏ nước chảy, hòn non bộ hoa mai, chiều cao lầu cắt xen vào nhau trong đó. Một vị thân mang áo lông chồn cầm bảo, thân hình cao gầy nữ tử chính phụ tay mà đứng tại cây mai dưới, mới vừa cùng Triệu Vô Miên trò chuyện qua khinh hạc thì hầu hạ ở bên, mặt lộ vẻ tôn kính, vì đó chống đỡ ô giấy dầu. Người này chính là Thương Hoa lâu lâu chủ, thế xưng Thương Hoa nương nương, tuy chỉ là huyện chân các dưới trướng một tên lâu chủ, nhưng 3 năm trước đây từng cùng Kiếm Tông tông chủ tại vị thủy huyết chiến một ngày, vẹn vẹn hơi kém một tia mà bại, nhất chiến thành danh. Phải biết võ khôi cùng võ khôi ở giữa chênh lệch có khi so với người cùng heo đều lớn hơn, mà Kiếm Tông tông chủ tại đương đại thập võ khôi bên trong cũng được xưng tụng 5 vị trí đầu, bởi vậy Thương Hoa nương nương tuy không võ khôi bằng hiệu, nhưng thực lực nhưng cũng là đường đường chính chính võ khôi. Tú bà túi người hành lễ, trong miệng chần chờ, nương nương, thuộc hạ vô năng, không thể thăm dò ra người con đường, chỉ biết võ nghệ không tầm thường, Lam Chính ngay cả 2 chiêu đều không có chống đỡ. Thương Hoa nương nương không có quay đầu, Tú bà còn lưng vòng eo, nhìn chằm chằm mặt tuyết, ngay cả đầu cũng không dám nhấc. Một chút về sau, Thương Hoa nương nương tiếng nói mới nhàn nhạt chuyển đến, nhìn phi đao kiểu dáng, đây là Kiếm Tông Long Hành ấn người biết không nhiều, nhưng Kiếm Tông cũng sẽ không trêu chọc tiểu Tây Thiên, là Đông Yến đi. Gần nhất đồ tử linh tới Thái Nguyên, Đông Yến bên trong người chỉ có hắn thiên vị Kiếm Tông võ học, nên chính là hắn. Đêm nay Di Phúc Nhai âm thầm có trận hội nghị, Lý Mặc xử lý, hơn phân nửa là thảo luận đích công chúa sự tình, đồ tử linh thị nữ như mạng, so bản ngã đường đám kia thùng cơm còn háo sắc hơn, không có khả năng không đối Lạc Triều Yên cảm thấy hứng thú, đi dò trà, nếu như là thật, tựa như thực nói cho bọn hắn, đã lấy ra Thương Hoa lệnh, kia cũng không thể thiếu ta Thương Hoa lâu uy danh. Bản ngã đường chính là huyện chân các một cái khác đường khẩu, trong tông môn chú ý không thêm hạn chế hài lòng mà vì, nhưng người dục vọng đều không giống nhau, bởi vậy thiết lập nhiều cái đường khẩu, cái gọi là hợp phách đợi một khối, không hợp phách tự giác rời đi, tình lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, còn không có làm chuyện gì trước hết nội bộ xé. Bản ngã đường thì tương đương với Hợp Hoa tông, Thương Hoa nương nương từ trước đến nay nhìn đám kia chỉ biết cá nước ngu xuẩn tương đương không vừa mắt. Vâng, Khinh Hạc khẽ bước cằm, tiếp theo thần sắc do dự, cái kia còn cần không muốn điều tra rõ hai người kia thân phận. Tú bà đem đầu rủ xuống đến thấp hơn. Lý Mặc cho chúng ta Thương Hoa lâu cũng phát thiết mời, nếu như đổ tử linh ngay tại hội nghị, kia ngươi liền tùy bọn hắn cùng đi. Thương Hoa nương nương hơi trầm mặc, tiếp theo lại thản nhiên nói, đổ tử linh nhát gan, chưa chắc sẽ cùng bọn hắn chính diện giao thủ, ngươi tìm võ nghệ không tệ đi dò xét thăm dò, căn cứ võ công của bọn hắn con đường nhìn xem môn phái nào, nếu như bối cảnh sạch sẽ, chưa chắc không thể thu nạp nhập lâu. Vâng. Chương 27, ăn miếng trả miếng chương 27, ăn miếng trả miếng trở lại trong phòng, Quan Vân Thư lông mày nhẹ chau lại, đợi Tú bà đem kia hán tử say khiêng đi về sau, nàng mới chậm rãi nói, thăm dò chúng ta. Dù sao cũng là tà phái, cũng không thể trông cậy vào bọn hắn cùng chúng ta trung thực giao dịch. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, không kinh ngạc chút nào. Quan Vân Thư cúi đầu trầm ngâm một lát, mới hỏi, muốn từ bỏ Thương Hoa lệnh sao? Từ bỏ làm cái gì? Thứ này được không chất quý, nói không chừng là Yến Cửu bán kênh rạch mới lấy được bà bối. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, giờ phút này bồi Thương Hoa lâu chơi đùa cũng không sao, bọn hắn không thể là vì chúng ta hỏng Thương Hoa lệnh công tín, cho nên Đông Yến tặc nhân vị trí khẳng định không sai được, chỉ là Thương Hoa lâu không có thăm dò ra thứ gì, chờ một lúc đoán chừng sẽ còn tìm người tới. Liên tiếp Đông Yến tặc tử cùng nhau giải quyết là được. Quan Vân Thư nháy mắt mấy cái, nghiêng mắt nhìn hắn, tiếp theo khỏe miệng hơi câu, lộ ra một vòng ý cười. Triệu Vô Miên trả lời chính hợp nàng ý, nàng cũng không phải cái gì nũng nịu nữ đế, bị người tìm tới cửa thăm dò, tất nhiên là muốn hung hăng ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Cùng lúc đó, Khinh Hạc nhận mệnh lệnh, rời khỏi hậu viện, phái người đi thăm dò đồ tử linh hạ lạc đồng thời, một đường xuyên đường phố qua ngõ hẻm, thẳng đến một nhà tử quán. Nàng lúc trước không có nói sai, Thái Nguyên các nơi xác thực có huyễn chân các nhãn tuyến, chỉ cần không phải tận lực giấu giếm thân phận, kia cơ bản nhân vật có mặt mũi ở đâu các nàng đều biết. Chỉ có thể nói tam đại tà phái một trong vẫn có chút đồ vật ở trên người, còn tốt lúc ấy Triệu Vô Miên bọn hắn lúc vào thành đầy đủ chú ý cẩn thận, Lạc Triều Yên cùng Tô Thanh Khinh càng là chân không bước ra khỏi nhà, ngay cả dược liệu đều là nắm tiểu nhị mua hộ, nếu không tất nhiên muốn bại lộ. Kia hán tử say đã coi như là trong giang hồ hảo thủ, dù vậy cũng không tiếp nổi Triệu Vô Miên hai chiêu, bởi vậy tiếp xuống mời người tự nhiên không thể quá kém. Tiểu quán bên trong một tòa phòng đơn, hai tên người trẻ tuổi ăn uống linh đình, ngay tại uống rượu, Khinh Hạc đẩy cửa vào, trực tiếp vung ra một viên đen nhánh lệnh bài, chính là Thương Hoa lệnh, đồng thời nói, hai vị đêm nay muốn tham gia gì phúc ngài tự cụ. Cầm đầu một vị thân mang hoa phục nam tử thần sắc mang theo kinh ngạc, Thương Hoa lệnh. Huyễn Chân Các bên trong người. Một vị khác áo bào trắng nam tử mắt nhìn trên bàn lệnh bài, đôi mắt nhắm lại, Huyễn Chân Các tìm chúng ta chuyện gì? Đây là năm nay cuối cùng một viên Thương Hoa lệnh, giúp ta thăm dò một đôi giang hồ vợ chồng, nó liền về các ngươi. Chỉ là thăm dò. Hoa phục nam tử nhiều hứng thú cầm lấy lệnh bài dò xét vài lần, liếc mắt nhìn về phía Khinh Hạc, Huyễn Chân Các lúc nào tốt như vậy tinh khí. Khinh Hạc cũng không muốn cùng hai người nhiều lời, nói ngay vào điểm chính, hai vị không xa ngàn dặm đi vào Thái Nguyên. Cả ngày không phải đi dạo thanh lâu chính là phao tử quán, tiếp điểm sống nóng người như thế nào. Không cần tổn thương bọn hắn, chỉ cần thăm dò ra võ công con đường, nếu là có thể xốc lên bọn hắn mũ rộng đành, thấy chân dung càng tốt hơn. Hoa phục nam tử uống chén nước rượu, cười nhạt một tiếng, ta tới đây chỉ vì cùng thiên hạ hào kiệt thử một lần dài ngắn, đáng tiếc tấn địa gió êm sóng lặng, các lộ anh hùng đồng đều chậm đợi thời cơ, không gây một người có lá gan chủ động bước lên sự cố, coi là thật một người. Ai dám bên ngoài đối đích công chúa xuất thủ, cũng chính là Yến Cửu huynh bị người nhờ bả, bất đắc dĩ. một vị khác áo bào trắng nam tử hướng Tấn Vương phụ chép miệng, tiếp theo cười nói, đều chờ đợi có người ở phía trước đỉnh lấy, dễ làm cái kia hoàng tước đây. Mưa gió nổi lên ngắn ngủi yên tĩnh thôi. Khinh Hạc chân mày cau lại, hơi không kiên nhẫn, nhận hay là không nhận? Tiếp, vì cái gì không tiếp? Hoa phục nam tử nâng lên chén rượu xa xa hướng Khinh Hạc mời một ly, Huyền Chân các tự mình tìm tới cửa, có thể nói thụ sủng nhược kinh. Thế nhân đều biết Thương Hoa lâu nhất ngôn cửu đỉnh, Thương Hoa lệnh thứ đồ tốt này tự nhiên nghi nhiều không nên ít, bất quá thăm dò một đôi giang hồ vợ chồng thôi, cô nương càng hẳn là lo lắng chúng ta có thể hay không xuất thủ quá nặng, hỏng quý phái kế hoạch. Không thể khinh địch. Khinh Hạc nhắc nhở, chỉ là tự tin thôi. Mấy canh giờ trước, Triệu Vô Miên còn tại khách sạn cùng Tô Thanh Khinh tập võ lúc, Tấn Vương phủ cũng nên đón một vị khách nhân. Tấn Vương cũng không biết Giang Bạch đã chết, hắn giờ phút này vẫn như cũ ngồi tại dưới tảng cây mẹ câu lấy cá, giống như hắn mỗi ngày chỉ có như thế một cái giải trí hoạt động. Lúc này có người đến báo, Vương gia, Hà Khúc Vương Chính Lục cầu kiến. Vương Chính Lục chính là Lục gia. Lục gia 4 ngày trước bị Triệu Vô Miên đoạn mất chân, tất nhiên là không phục, bởi vậy nuôi một ngày tổn thương, cầm máu qua đi, liền chịu đựng kịch liệt đau nhức ngồi xe ngựa trong đêm chạy đến Thái Nguyên tìm chỗ dựa, tấn địa nhiều núi, cho dù quan đạo cũng không dễ đi lắm. Lục gia đuổi phải lại cơ hồ bị Triệu Vô Miên cản dễ chặt đứt, căn bản chịu không được sốc này, cho nên tốc độ tiến lên tính không được nhanh, lúc này mới vào hôm nay khó khăn lắm đến Thái Nguyên. Ai? Tấn Vương mặt lộ vẻ nghi hoặc, lấy thân phận của hắn, giống Lục gia loại này thương nhân còn chưa xứng nhìn thấy hắn. Hà Khúc mỏ than đông ra, trước kia Vương gia thưởng cán Bích Ba cho hắn cha. Nhắc lên Bích Ba, Tấn Vương liền nhớ tới chuyện này, Lục gia cha hắn chính là võ tướng, năm đó đi theo Tấn Vương dưới trướng một tên du kỵ tướng quân làm việc, làm cái bách hộ, sau tại Tĩnh Nan chi dịch bên trong không có hai chân, về nhà an hưởng tuổi già. Vị kia du kỵ tướng quân liền xin chỉ thị Tấn Vương, hy vọng Tấn Vương có thể ban thưởng kiện đồ vật. Tấn Vương lúc này mới đem du kỵ tướng quân năm đó tịch thu được Bích Ba thuận tay thưởng xuống dưới, ban cho trường thương tựa như cùng Quy Huyền Quốc lệnh bài, bản chất đều là truyền đạt ra một loại người này ta che đậy tín hiệu. Về sau Lục gia ủy vào cái tầng quan hệ này làm cái thổ tài chủ, Tấn Vương cũng là hơi nghe một hai, chỉ là xem ở vị kia du kỵ tướng quân trên mặt mới không có quản. Nhưng quan hệ cũng liền chỉ thế thôi, Tấn Vương không thèm để ý cái này cái gọi là Lục gia, liền trực tiếp nói, không cần gặp, có chuyện gì nói thẳng đi. Vâng, theo như hắn nói, 4 ngày trước có người trẻ tuổi xâm nhập hắn quận mỏ, không biết trời cao đất rộng đoạt ngài ban cho Bích Ba, hắn vì giữ gìn Vương gia uy tín liều chết phản kháng, nhưng cuối cùng không địch lại, liền muốn từ Vương gia nơi này mượn cái người, đem ngài Bích Ba cướp về, lấy phục tấn địa ngày thường ổn định. Dù sao người giang hồ đều là được chỗ tốt liền thuận cột trèo lên trên con địa, việc này vẫn là làm nhanh chóng giải quyết, gian đe cho thỏa đáng. Nhìn một cái, đây mới là nói chuyện nghệ thuật, không nhắc tới một lời chính mình thế nào, chỉ đem trọng tâm đặt ở Tấn Vương uy tín cùng tấn địa ổn định bên trên. Tấn Vương dưới trướng song sát theo thứ tự là Giang Bạch cùng Bị Khôi, Giang Bạch chủ tu khổ luyện công phu, phụ trách sát người bảo hộ Tấn Vương an nguy, Quỷ Khôi thì là buôn ba tại tấn địa các nơi, chuyên môn xử lý chuyện giang hồ. Quỷ Khôi uy danh hiển hách, tấn địa không có một cái nào người giang hồ dám không để mà hắn, tự nhiên cũng không có người dám khiêu khích Tấn Vương quyền uy, bởi vậy cho dù người giang hồ phần lớn thích náo sự, nhưng tấn địa cũng được xưng tụng đại ly ít có an ổn chi địa, xảy ra chuyện phần lớn thông qua quan phủ giải quyết. Nếu như ban cho trường thương loại thân phận này chứng minh bị cấp Tấn Vương đều không phản ứng chút nào, vậy có phải hay không lần sau còn có thể làm điểm quá đáng hơn sự tình. Tỷ như chui vào Tấn Vương phủ để đoạt vài thất thiên lý mã loại hình. Cho nên việc này nhất định phải giải quyết, bất quá vậy cũng là không lên cái đại sự gì, Tấn Vương tại Tấn Địa kinh doanh nhiều năm như vậy, loại này bị người giang hồ ba ba đánh mặt sự tình sớm liền gặp qua vô số lần. Về sau những người giang hồ kia đều bị Quỷ Khôi giết, thủ cấp cắm ở trường thương bên trên bày ở Thái Nguyên trước thành, cung cấp vạn người thưởng thức. Bởi vậy Tấn Vương cho dù đối Lục gia lời nói bên trong ý tứ lòng dạ biết rõ, biểu lộ vẫn không có nhiều ít chập trùng, thản nhiên nói, để Du Quân Vũ theo hắn đi thôi. Vâng. Đợi hạ nhân sau khi đi, Tấn Vương cũng yếu ớt thở dài, đại ly võ phong hưng thịnh, loại sự tình này hắn sớm liền không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là còn chưa tham gia Tĩnh Nan chi dịch trước, mỗi lần cho hắn lý bực này công vụ lúc, bên người luôn có một người vì hắn thêm hương mài mực, vò vai buông lỏng. Người kia còn thường xuyên xách ghế đầu ngồi tại bên cạnh hắn nhìn hắn câu cá, mỗi lần câu không đến cá, nàng sẽ còn không chút lưu tình chỉ vào Tấn Vương cái mũi chế giễu. Người kia ngẫu nhiên lòng hiếu kỳ tới, cũng cầm cần câu cá, làm đến tiên chính nàng câu không đến cá lúc, liền sẽ đoán trách nhất định là Tấn Vương ở bên phát ra thanh âm quá lớn, nhao nhao chạy con cá. Tấn Vương thích cùng người kia cùng một chỗ câu cá, mà bây giờ đã không người cùng hắn cùng một chỗ câu cá. Chương 28 lưu lại một tay chương 28, lưu lại một tay Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Tư tại Cẩm Hương Phường cũng không phải là đợi lâu, hoàng hôn dần dần đi, ngân nguyệt dần dần thăng thời khắc, Khinh Hạc liền đẩy cửa vào, hướng hai người chậm rãi thi lễ một cái, xem vỡ vụn cái bản tại không có gì, bình tĩnh đáp, tập nhân tên là Đỗ Tử Linh, Đông Yến bên trong người, trước mắt hắn vị trí Thương Hoa lâu đã điều tra rõ, ngay tại Di Phúc Nhai Vô Cương Đường bên trong, Vô Cương Đường bất quá một bình thường tử quán, nhưng bên trong có khác biệt quan, chính là Di Phúc Nhai Hắc Đạo Khôi thủ Lý Mặc địa bàn, Lý Mặc đêm nay có trận hội nghị, mời không ít người trong võ lâm làm yến, nên là có bị thác. Đỗ Tử Linh cũng tại được mời danh sách liệt kê. Nghe thấy lời ấy hai người liếc nhau, cùng Quan Vân Thư đoán không sai biệt lắm, tình báo nói chung không sai được, bất quá hai người tự biết Thương Hoa lâu nhất định còn có chỗ tính toán, bởi vậy cũng không mở miệng trả lời chắc chắn, quả thật chỉ nghe Khinh Hạc lại nói, hai vị không có mời tiếp, tùy tiện chui vào tất nhiên đánh cỏ động rắn, không bằng ta cùng hai vị cùng đi, lấy Viễn Chân các thân phận, Lý Mặc không dám không cho chút tình mọn. Triệu Vô Miên tự tiếu phi tiểu nói, coi là thật như thế thân mật. Chỉ vì Thương Hoa lệnh thôi. Khinh Hạc nhẹ nhàng lắc đầu. Quan Vân Thư mũ rộng đành phía dưới khuôn mặt cũng mang lên mỉm cười, đã bắt đầu suy nghĩ chờ một lúc muốn làm sao đánh cái này cái gọi là huyễn chân các phân đà chủ. Làm phiền. Triệu Vô Miên có chút đưa tay, tiếp theo hai người vươn người đứng dậy, theo Khinh Hạc rời đi Cẩm Hương Phượng, hướng Di Phúc Nhai đi đến. Sắp trời dần dần muộn, màn đêm buông xuống, Thái Nguyên từng cái đường đi đèn hoa mới lên, mở nhạt đèn đuốc chiếu rọi lấy như mặt nước tinh mịn triển miên tuyết rơi. Ba người một đường không nói gì, xuyên đường phố qua ngõ hẻm, đón tuyết rơi dẫm ra cái này đến cái khác dấu chân, không ra gần nửa canh giờ liền đi tới một chỗ tiểu quán trước. Giữa mùa đông, nơi đây có không ít uống rượu ấm người người nhàn rỗi cùng giang hồ khách, tiểu quán chính giữa còn có cái đài, Thuyết Thư Tiên Sinh đang ngồi ở phía trên khẩu sán liên hoa, giảng lại là Quan Vân Thư lẻ loi một mình tiêu diệt toàn bộ cái gì đạo tặc cố sự. Đây là tự nhiên, tấn địa trên giang hồ là tiểu Tây Thiên địa bàn, tấn địa người kể chuyện tự nhiên phần lớn giảng tiểu Tây Thiên cố sự. Bất quá tiểu quán này nhìn qua cũng không có gì dị trạng, vẫn là Khinh Hạc tìm tới tiểu quán trưởng quỹ đưa lên một phần thiệp mời, ba người bọn họ mới bị cung cung kính kính mời đến tiểu quán hậu viện. Tiểu quán ồn ào náo động dần dần biến mất, bước vào hậu viện, Triệu Vô Miên dương mắt nhìn lại, một tòa rộng lớn diễn võ trường đập vào mi mắt, tuyết lớn phía dưới, diễn võ trường đã bị che kín lên một tầng thuần trắng tuyết động, trên đó có không ít dấu chân, có lớn có nhỏ, sâu có nông có, đồng đều thông hướng diễn võ trường cuối một gian phòng khách chính, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy được bên trong đèn đuốc sáng trưng, bóng người xen vào nhau. Ba người nên xem như đến muộn. Quan Vân Thư tới gần Triệu Vô Miên, nhỏ giọng mật ngữ, điểm điểm mùi thơm ngát đập vào mặt, đồ tử linh khinh công không tầm thường, đạp tuyết vô ngân, chờ một lúc vào phòng, giày bên trên tuyết động ít nhất người kia hơn phân nửa chính là hắn. Triệu Vô Miên khẽ bước cằm. Ba người cũng không phải là nhiều lời, vượt qua diễn võ trường, đi vào phòng khách chính, liền có hạ nhân cao giọng ngữ, huyên chân các phân đà chủ Khinh Hạc đến. Thanh âm to, hấp dẫn đại sảnh ánh mắt mọi người, nhao nhao nghiêng đầu xem ra, hiển nhiên là Khinh Hạc cố ý gây nên, để nàng ủy thác hai người kia có thể phân rõ mục tiêu. Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư thì đứng hầu Khinh Hạc hai bên, giống như hộ vệ của nàng, hai người dương mắt quan sát, trong đại sảnh đứng đấy không ít người, phần lớn thân mang mũ rộng vành áo tơi, hoặc là áo choàng, hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận, như Khinh Hạc như vậy lấy diện mục thật sự ra sân nhân vật, giữa sân chỉ có bốn người. Khinh Hạc một cái, ngồi ở đại sảnh chủ vị cẩm bào trung niên nhân một cái, chủ vị bên cạnh còn đứng lấy cái ông đeo trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, khí độ bất phàm nam tử trung niên, cái cuối cùng thì là ngồi lần hai vị, một mặt tái nhợt, trên đùi còn che kín tấm thảm nam tử. Chính là Triệu Vô Miên người quen biết cũ, Lục Gia. Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư đều là hơi sững sờ, liếc nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ tới có thể ở chỗ này trông thấy gia hỏa này. Lục Gia sáng nay đuổi tới Thái Nguyên, ngựa không dừng vó liền hướng Tấn Vương phủ kể khổ, từ Tấn Vương thủ hạ chiếm được phía sau một người, lại gắng sức đuổi theo đi tìm chính mình tại Thái Nguyên bạn bè, chính là Lý Mặc, cũng tức ngồi tại chủ vị cái kia cẩm bào trung nhân nhân. Lục Gia trong nhà ỷ vào Tấn Vương quan hệ, than đá sinh ý làm được phong sinh thủy khởi, hát bạch hai đạo ăn sạch, tại quá vốn có chọn người mạnh cũng không hiếm lạ, hắn tự tin chỉ bằng vào Du Quân Vũ đã đủ để giết Triệu Vô Miên, nhưng thiên địa chi lớn, ai biết Triệu Vô Miên ở đâu à? Hắn lúc này mới tìm tới Lý Mặc bỏ ra mấy ngàn lượng bạc hy vọng hắn có thể chi cái chiêu. Mấy ngàn lượng bạc dòng mặt mũi rất lớn, thêm nữa Lục Gia bên người vị này Du Quân Vũ thế nhưng là Tấn Vương môn hạ hậu nhân, bởi vậy Lý Mặc liền suy nghĩ nếu không phế điểm tâm nghĩ tìm xem Lạc Triều Yên ở đâu, nếu là có Lạc Triều Yên tin tức, thông qua Du Quân Vũ, nói không chừng liền có thể dựng vào Tấn Vương đường dây này. Tấn Vương chỉ cần tại Tấn Vương phủ câu cá liền tốt, bọn hắn những này người phía dưới cần cân nhắc cũng rất nhiều. Nói cách khác không quan tâm Tấn Vương đối Lạc Triều Yên là cái gì thái độ, Lý Mặc những này muốn ôm Tấn Vương bắt đuổi người chỉ có thể cạn kiệt hết thể cơ hội, gắng đạt tới kết một lần thành công tiện duyên. Nếu là vỗ nông ngựa sai đập đuổi ngựa, gây Tấn Vương phiền chán, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ cơ sai, chẳng trách ai. Dù sao cũng phải tìm Lạc Triều Yên, tiện thể sẽ giúp Lục Gia tìm Triệu Vô Miên, đưa cái thuận nước dong thuyền cũng không sao. Lúc này mới có đêm nay hội nghị. Triệu Vô Miên trong đại sảnh liếc nhìn một lát, đại sảnh lưu loát đại khái mười mấy người, xuyên thấu qua trường hoa bên trên tuyết động ngược lại là rất nhanh khóa chặt một người. Người kia thân hình to gầy, thân mang mũ rộng vành áo tơi, hai tay che đậy tại áo tơi bên trong, đang đứng tại đám người nơi hẻo lánh, sau lưng chính là cửa sổ. Thuận tiện chạy trốn, cũng phù hợp Đông Yến bên trong người tính tình đặc điểm. Triệu Vô Miên nhìn về phía Quan Vân Thư, Quan Vân Thư khẽ bước cằm, hiển nhiên cũng khóa chặt kia một người. Sau đó Triệu Vô Miên liền đem ánh mắt nhìn về phía Lý Mặc sau lưng nam tử, người này hắn không biết, liền tới gần Quan Vân Thư mấy phần nhỏ giọng hỏi, cầm kiếm người kia là ai? Triệu Vô Miên đang khi nói chuyện thở ra nhiệt khí để Quan Vân Thư cái cổ ngứa một chút, nàng đưa tay vớt ve bên thai mái tóc, thấp giọng nói, Du Quân Vũ, từ nhỏ bái nhập kiếm tông, tập được một thân thích võ nghệ sau liền đầu nhập Tấn Vương môn hạ, đến nay 10 năm có thừa, thường xuyên làm quỷ khôi trợ thủ cùng hắn cùng một chỗ xử lý tấn địa chuyện giang hồ, người đưa biệt hiệu không chết chi chỉ tại hắn dưới kiếm mạng người tựa như hoa nở hoa tàn tàn lụi, không thể đối kháng. Vô luận là võ nghệ vẫn là giang hồ chém giết kinh nghiệm, đều xa không phải Yến Cửu có khả năng bằng được. Bây giờ hắn xuất hiện ở đây, liền chứng minh trận này hội nghị cùng Tấn Vương cũng có quan hệ. Vô luận như thế nào, hắn làm Tấn Vương môn khách, không thể nào để cho chúng ta tại Thái Nguyên giết người, bởi vậy chờ một lúc nếu là đánh, hắn chắc chắn ra tay với chúng ta, không thể khinh thường. Ta đi ngăn chặn đồ tử linh đường lui, hắn khinh công siêu tuyệt, một khi rời căn phòng này, chúng ta hơn phân nửa đuổi không kịp. Ngươi có nắm chắc ngăn lại Du Quân Vũ, giết hắn cũng không đáng kể. Quan Vân Thư ngữ khí bình thản. Triệu Vô Miên đánh giá nàng vài lần, có chút hoài nghi, bất quá hắn chưa hề gặp Quan Vân Thư xuất thủ, lượng trước khẳng định mạnh hơn Yến Cửu, bởi vậy khẽ gật đầu, cũng không có phản bác. Mắt người hỗn loạn, hai người cũng không nhiều hơn giao lưu, chỉ nhìn Lý Mặc ho nhẹ một tiếng, mắt thấy người đã đến đông đủ, liền vươn người đứng dậy, hướng mọi người tại đây có chút chắp tay, cất cao giọng nói, chư vị đều là có mặt mũi giang hồ hào hiệp, nhận được các vị thưởng Lý Mộ mấy phần chút tình mọn quang lâm hàn xá, thời tiết nghèo nàn, Lý Mộ ấm mấy chén rượu nhạt, cung cấp các vị ấm người tử. Dứt lời, liền có không ít thân mang diễm lệ nữ cơ bưng đĩa chậm rãi tiến lên, Triệu Vô Miên mượn lấy rượu cớ, bất động thanh sắc hướng Đồ Tử Linh bước mấy bước. Phòng khách chính không lớn, bây giờ Triệu Vô Miên cùng Đồ Tử Linh liền chỉ còn lại không đến 5 bước khoảng cách. 5 bước khoảng cách, đủ để cho Đồ Tử Linh làm bất kỳ động tác gì chi tiền Triệu Vô Miên dẫn đầu xuất đao. Giữa sân có chút giang hồ khách định nọt Lý Mặc vài câu, bưng chén rượu lại không một người uống rượu, hiển nhiên là lo lắng trong rượu có vấn đề. Lý Mặc thấy thế cười ha ha, như thế mới tính người giang hồ, thật muốn có đồ đần uống Lý Mộ rượu nhạt, chỉ sợ mới không xứng lấy cùng chư vị đứng chung một chỗ. Lý Mặc đơn giản khen ở đây tất cả mọi người một câu, tiếp theo liền thẳng vào chủ đề, Lý Mộ mời chư vị tới đây, vẫn là đường kim tấn địa đích công chúa sự tình. Lời này vừa nói ra, giữa sân lập tức châu đầu ghé tai, mặc dù người đến phần lớn đoán được cùng Lạc Triều Yên có quan hệ, nhưng nói chung không ngờ tới Lý Mặc thế mà thẳng như vậy cắt làm. Triệu Vô Miên nghiêng mắt nhìn qua Du Quân Vũ, tay hắn theo chuôi kiếm, khuôn mặt bình thản, nhìn không ra tâm tình gì, nghĩ đến Tấn Vương đối Lý Mặc tự tác chủ trương cũng là cầm ngầm đồng ý thái độ. Lý Mặc liếc nhìn đại sảnh một chút, không một người tối lui, không khỏi hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, chư vị chớ buồn, Lý Mộ cũng không phải là có mưu phản chi ý, càng không khả năng để chư vị là Lý Mộ mạo hiểm, nhờ vả vẹn vẹn cầu các vị giang hồ hào hiệp vận dụng tự thân nhân mạch tìm kiếm đích công chúa hạ lạc, nếu có một hai tin tức, nếu như có thể dẫn đầu cáo chi Lý Mộ, nhất định có hoàng kim vạn lượng tặng bên trên, lại thêm di phúc nhai sản nghiệp một tòa, cùng thần binh một thanh. Nói, Lý Mặc từ ghế bành bên cạnh lấy ra một thanh trắng bạc trường kiếm, kiếm tên xương trắng, xuất từ kiếm tông đúc kiếm đại sư Ngô Thanh Phong chi thủ, chém sắc như chém bùn. Giữa sân lại ồn ào chỉ chốc lát, đối với bình thường người giang hồ mà nói, Lạc Triều Yên liên lụy sự tình quá tốt đẹp sâu, bọn hắn căn bản bất lực cũng không dám bước vào trong đó, nhưng chỉ cần có thể thu hoạch một hai tin tức liền có thể đạt được nhiều như vậy khen thưởng, hoàn toàn chính xác rất có sức hấp dẫn. Lý Mặc trầm mặc một lát, mắt thấy còn không một người thối lui, lúc này mặt lộ vẻ ý cười, có chút đưa tay, ngoài ra còn có một cái việc nhỏ, Lý Mộ bạn bè Lục Gia 4 ngày trước bị một tặc tử tập kích, bản thân bị trọng thương, liền ngay cả Tấn Vương ban cho trường thương, Bích Ba cũng bị đoạt đi. Triệu Vô Miên đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Lúc này ngồi lần hai vị Lục Gia có chút đưa tay, ta phụng Tấn Vương chi mệnh, đoạt lại Bích Ba, nếu như đang có ngồi vị kia minh đài biết được kia tặc nhân hạ lạc, không chỉ có thưởng ngàn lượng bạc ròng, càng có thể được Tấn Vương thưởng thức, bởi vậy trở thành Tấn Vương thượng khách cũng chưa hẳn không phải là không có khả năng. Chỉ có thể nói môi lão bản chính là môi lão bản, coi như bị Triệu Vô Miên phế đi một cái chân, như cũng có thể như thế bánh vẽ. Có biết tên họ? Phía dưới có người hỏi, hiển nhiên so với Lạc Triều Yên, vẫn là Triệu Vô Miên lộ ra tốt hơn lắm. Không biết. Lục Gia hồi ức một chút, hắn xác thực không biết Triệu Vô Miên tên họ, nhớ tới 4 ngày trước thảm trạng, bắp đùi của hắn liền ẩn ẩn làm đau, bởi vậy khuôn mặt không khỏi mang lên mấy phần ngoan lệ, hồi đáp, hắn hơn phân nửa tại 18 đến 25 tuổi ở giữa, thân hình thẳng tắp, bảy thước có thừa, thiện dùng đao pháp, nếu là vị huynh đệ kia có tin tức của hắn, không cần để lại người sống, đưa đầu tới gặp, ban thưởng như thường không thể thiếu. Lục Gia lời còn chưa dứt, chỉ nghe bang một tiếng, mọi người tại đây đều là bị thê lương rút đao âm thanh kích thích ra đầu tê dần, còn chưa kịp nghe tiếng nhìn lại, khóe mắt liếc qua liền nhìn thấy sau lưng một vòng hàn mang chợt lóe lên, đao mang mang theo kình phong đúng là để phòng khách chính bên trong đèn đuốc chợt bị thổi tắt hơn phân nửa. Đợi giữa sân người quay đầu nhìn lại, một vị thân mang áo tơi, đầu đội mũ rộng đánh hắc bảo nam tử đã thu đao vào vỏ, áo tơi phía dưới ẩn ẩn có thể thấy được trên vỏ đao quấn quanh miếng vải đen, mà tại hắc bảo nam tử bất quá 5 bước khoảng cách, một vị khác mặc áo choàng nam tử cổ tay đã là hãi nhiên bạo khởi huyết quang, đúng là bị hắc bảo nam tử tại chỗ chặt đứt một cái tay. Chương 29, cô được giãn được chương 29, cô được giãn được đem thời gian hướng phía trước phát một hồi. Triệu Vô Miên đứng tại Đồ Tử Linh bất quá 5 bước khoảng cách vị trí, lấy áo tơi che giấu côn ngô đao, tay đẻ chôi đao, cũng không có lắng nghe Lý Mặc cùng Lục Gia nói, mà là đem lực chú ý toàn bộ tập trung trên người Đồ Tử Linh. Đồ Tử Linh thành thành thật thật, cũng không có động tác gì, Triệu Vô Miên liền suy nghĩ đơn thuần lấy giày bên trên tuyết động phán đoán thân phận là không qua loa chút, nhưng vào lúc này, Triệu Vô Miên chợt ngửi thấy một chút nhàn nhạt mùi thơm. Hương vị rất nhạt, như muốn bị nữ cơ rượu trong ly hương che giấu, nhưng Triệu Vô Miên ngũ giác sao mà nhạy cảm, lúc này thuận mùi thơm nơi phát ra, nhìn về phía cách đó không xa. Đồ Tử Linh, mùi thơm là hương hoa, cụ thể là hoa gì Triệu Vô Miên không phân rõ. Hắn chợt nhớ tới Lạc Triều Yên đã nói với hắn, trên giang hồ lương phẩm nhuyễn cốt hương đồng đều mang theo điểm điểm hương hoa, ít có tuyệt phẩm mới vô sắc vô vị. Triệu Vô Miên con ngươi có chút co rụt lại, người này có phải hay không Đồ Tử Linh còn không xác định, nhưng tờ mờ đều dùng nhuyễn cốt hương, vậy khẳng định có vấn đề. Chạy Lý Mặc cùng ở đây tất cả người giang hồ tài sản tới. Nguyên bản Triệu Vô Miên còn cảm thấy người này chưa chắc là mục tiêu, nhưng ý niệm tới đây chợt cảm thấy hắn là Đồ Tử Linh khả năng cao tới 8 thành. Dù sao xú danh chiêu lấy Đông Yến, một điểm trộm đạo cơ hội đều không buông tha cũng rất bình thường. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng Triệu Vô Miên trên tay công phu có thể một điểm không chậm, lúc này một tay che, ánh mắt phiết hướng Đồ Tử Linh áo choàng phía dưới, một cái tay khắc ngón cái hơi gậy, đao ra ba tấc, chỉ nhìn một vòng ánh đao lướt qua, chớp mắt lướt qua 5 bước khoảng cách, Đồ Tử Linh giấu ở áo choàng bên trong cổ tay trái chỗ lúc này hiện hiện một vòng huyết quang. Nghe được động tĩnh, ở đây tất cả mọi người đều là kinh hãi quay đầu, phản ứng đầu tiên là đao thật là nhanh pháp, người này là ai? Thứ hai phản ứng là ở đâu ra không muốn mạng tên điên, lại dám ở chỗ này xuất thủ? Đây chính là Thái Nguyên, Tấn Vương dưới chân, không sợ rước lấy quỷ khôi sao? Thứ ba phản ứng thì là bọn hắn có người nhìn thấy Đồ Tử Linh tay gãy trồ nắm thật chặt một cái xanh biếc bình sứ. Giờ phút này bình sứ mở rộng, mơ hồ lộ ra một cô hương hoa, là nhuyễn cốt hương. Mọi người tại đây đều không phải là mới ra đời Lăng Đầu Thanh, lúc này có người nhìn ra đây là vật gì, kinh hai kêu to, tiếp theo bọn hắn nhìn về phía Triệu Vô Miên trong tầm mắt liền chấn kinh xen lẫn mấy phần khâm phục. Triệu Vô Miên xem mọi người tại đây phản ứng tại không có gì, cổ tay khẽ đảo, dùng vỏ đao như đánh bóng chảy trực tiếp đem nhuyễn cốt hương liền quan tay gãy ném ra ngoài cửa sổ, để phòng chúng độc quá sâu, bất lực chiến đấu. Chỉ có Lục Gia kinh ngạc nhìn qua Triệu Vô Miên, tiếp theo khuôn mặt lúc này bắt đầu bặm mẻo, cho dù Triệu Vô Miên đem chính mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, nhưng hắn có thể nói Lục Gia gần nhất ngày nhớ đêm mong người, mới hoàn toàn không ngờ rằng Triệu Vô Miên sẽ cùng theo Nguyễn Chân Các tới nơi đây, chưa từng để ở trong lòng, cho nên mới không có nhận ra, nhưng giờ phút này nhìn thật kỹ, đây rõ ràng chính là hôm đó tổn thương hắn người. Lục Gia lúc này ngón tay Triệu Vô Miên quát, chính là hắn. Cấp đoạt B3, ngỗ nghịch tấn vương chi đồ. Ngay tại Lục Gia lời còn chưa dứt, Triệu Vô Miên vừa đem nhuyễn cốt hương ném ra ngoài phòng thời khắc, một cái trong chốc lát, giữa sân chợt có ba người bỗng nhiên giậm gạch, mãnh liệt bắn mà ra. Một là Quan Vân Thư, nàng tại Triệu Vô Miên xuất đao trong nháy mắt liền kịp phản ứng, không chút do dự theo sát phía sau xuất thủ, nhỏ nhắn mềm mại thân hình giống như quỷ mị chớp mắt xuất hiện tại Lý Mặc trước người. Lý Mặc chỉ nhìn trước mắt bóng đen lóe lên, xương trắng kiếm đúng là lấy bị một đôi thon dài ngọc thủ nắm chặt. Tiếp theo một cái chớp mắt kiếm mang bỗng nhiên chợt lóe lên, giống như một đầu hẹp dài ngân long trên không trung một cái hố lượn, tiếp theo trực tiếp đâm về ghế bành phía sau Du Quân Vũ cổ họng. Không đến một giây thời gian, đoạt kiếm, trực kích yếu hại, một mạch mà thành. Hai người khác thì là Khinh Hạc mời đến thăm dò Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư cao thủ. Hai người bọn họ nhìn thấy Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư bỗng nhiên xuất thủ, hơi sững sờ, hoàn toàn không ngờ rằng loại này tình trạng, nhưng hai người phản ứng cũng là cũng không chậm, lấy hơi kém Quan Vân Thư một tia tốc độ phản ứng ngang nhiên xuất thủ. Hai người phân biệt hướng Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư mà đi, một người trong đó bỗng nhiên vùng lên áo bào, đưa tay liền vùng ra mấy chục mai phi châm lấy bạo vũ lê hoa chi thế đem Triệu Vô Miên cùng Đồ Tử Linh chung quanh đường lui đều phong tỏa. Ra tay với Triệu Vô Miên thuộc về nhiệm vụ nhờ bà, nhưng Đồ Tử Linh cái này xấu bức tại mọi người họp lúc âm thầm dùng nhuyễn cốt hương, hèn hạ hạ lưu, ý đồ bất chính, người người có thể chu diện, tự nhiên cũng là tha không được hắn. Đồ Tử Linh hoàn toàn không ngờ tới bên cạnh người sẽ bỗng nhiên xuất đao đoạn hắn một tay, chuẩn bị như thế biến cố, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, kịch liệt đau nhức phía dưới chỉ có thể chật vật tránh né phi châm. Triệu Vô Miên lạnh lùng nhìn về phía người đến, nhấc đao đón đỡ phi châm tuôn ra từng mảnh hoa lửa, thử lạnh một tiếng, muốn chết. Tại hắn đón đỡ thời khắc, người kia lợi dụng vượt qua đại sảnh, trong chớp mắt xuất hiện tại Triệu Vô Miên phụ cận, mắt thấy liền muốn xuất thủ, lại là chẳng biết tại sao chợt thu chiêu. Tiếp theo, phu phu một tiếng, đúng là trực tiếp cho Triệu Vô Miên quỳ xuống, tiếng nói đều rõ ràng, mang theo lớn lao kinh ngạc cùng hối hận, Triệu huynh, lại là ngươi. Như thế tình huống, dù là Triệu Vô Miên cũng không khỏi mắt trợn tròn. Mắt thấy lập tức liền muốn đánh nhau, địch nhân lại đột nhiên cho hắn quỳ xuống, cái này. Trong sảnh càng là chợt một tịch, không ai có thể kịp phản ứng. Khinh Hạc càng là trừng lớn hai mắt, nghĩ thầm ngươi tở mở chính là như thế hoàn thành nhiệm vụ. Trời lão đương. Nghe tiếng nói, người này là Đùi Vũ Trung. Khinh Hạc tìm tới hắn đến sò xét Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư. Đây là tự nhiên, đừng nhìn Triệu Vô Miên vừa mới tỉnh 4 ngày liền có thể lực bại yến cửu, mau giết Giang Bạch, đã cảm thấy Nguyên Khôi là cỡ nào rác rưởi chiến lực. Lấy không đến 28 tuổi, tại cả nước cấp bậc luận võ thi đấu sự tình đoạt được khôi thủ, đặt ở chỗ nào đều là thiên chi tiêu tử. Bình thường đều là chỉ có Nguyên Khôi vượt cấp giết địch phần. Bởi vậy tìm Nguyên Khôi thăm dò, đã là Khinh Hạc khá cao đánh giá Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư. Một phương diện khác cũng có thể để Thương Hoa lâu cùng Nguyên Khôi kết một thiện duyên, Khinh Hạc lại không phải người ngu, bực này thiên chi tiêu tử tự nhiên vẫn là giao hảo thì tốt hơn. Bùi Vũ Trung Kiên là đáy lòng có nỗi khổ không nói được à, vốn cho rằng chính là từ Thương Hoa lâu chỗ ấy tùy tiện tiếp cái ủy thác, lấy không một viên Thương Hoa lệnh, nhưng Triệu Vô Miên mới mở miệng nói chuyện, hắn trong nháy mắt liền nhận ra đạo này thành tuyến. Nếu như chỉ có Triệu Vô Miên một người thì cũng thôi đi, dù sao người không biết vô tội, sau đó hắn mời bữa rượu, buổi lễ nói lời xin lỗi việc này cũng liền đi qua, nói không chừng còn có thể không đánh nhau thì không có biết, kết giao bằng hữu. Nhưng Khinh Hạc nói là thăm dò một đôi vợ chồng. Vợ chồng? Ban đầu là ai mang Triệu Vô Miên đến Dạ Hoa lâu? Tờ mờ Quan Vân Thư a. Hai người này có phải hay không vợ chồng còn chờ còn nghi vấn, nhưng Quan Vân Thư tính tình là loại kia sẽ cùng người khác giả trang vợ chồng loại hình sao? Chỉ cần đi theo Triệu Vô Miên cùng đi người kia là Quan Vân Thư, như vậy không quan tâm hai người có phải hay không vợ chồng, đều có thể chứng minh Triệu Vô Miên tại Quan Vân Thư trong lòng phân lượng tuyệt đối không nhẹ. Bùi Vũ Trung giam cược người kia không phải Quan Vân Thư sao? Đại trưởng phu có được giãn được, cho nên Bùi Vũ Trung trực tiếp cho Triệu Vô Miên quỷ. Một khi bị Quan Vân Thư biết hắn dám đối hai người xuất thủ, hơi ngẫm lại Bùi Vũ Trung liền hai mắt lật một cái, kém chút mất đi. Cái gọi là có người cần dùng cả đời đến chữa trị tuổi thơ, lại thích hợp bất quá Bùi Vũ Trung. Nhưng vào lúc này, Bùi Vũ Trung chợt đáy lòng một lượt bộ, hắn là mang theo Điền Văn Kính huynh đệ một khối tới, mà Điền Văn Kính mới đã hướng Quan Vân Thư vào tới. À, quả nhiên, chỉ nghe một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, Điền Văn Kính miệng phun máu tươi, giống như mũi tên đánh vỡ trong phòng bách tường, nện vào hậu viện, tại trên mặt tuyết lăn vài vòng liền nghiêng đầu một cái, tại chỗ đã hôn mê. Tuổi trẻ chính là tốt, ngã đầu liền ngủ. Hiện tại xác định, cùng Triệu Vô Miên giả trang vợ chồng người tất nhiên là Quan Vân Thư. Như thế mọi người tại đây mới từ Bùi Vũ Trung bỗng nhiên quỳ xuống chuyện này kịp phản ứng, mặc dù chẳng biết tại sao đánh lên, nhưng lăn lộn giang hồ đối việc này cũng không xa lạ gì, đang muốn rút ra binh khí tự vệ, nhưng là thân thể mềm nhũn, lắc lư mấy lần vung mình ngã xuống đất. Cho dù Triệu Vô Miên phát hiện kịp thời, nhưng nhuyễn cốt hương vẫn là đã vô thanh vô tức thẩm thấu tiến vào ở đây phần lớn người thể nội. Hiệu quả như thế rõ rệt, cái này nhuyễn cốt hương cho dù không phải tuyệt phẩm, dược hiệu chỉ sợ cũng chỉ kém một kia, hiển nhiên đồ tử linh cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Cho nên trong toàn trường còn không có mất đi năng lực hành động, chỉ có 7 người. Sớm uống giải dược đồ tử linh, nội tức thâm hậu đến đủ để ngắn ngủi chống cự nhuyễn cốt hương Triệu Vô Miên, Quan Vân Thường, Đùi Vũ Trung, cùng ngồi tại chủ vị, dẫn đến khoảng cách đồ tử linh xa nhất, ngược lại không có hút vào nhuyễn cốt hương Du Quân Vũ, Lý Mặc, Lục Gia. Đồ tử linh mắt thấy dược hiệu đã hiện, Triệu Vô Miên lại bị Đùi Vũ Trung ngắn ngủi hấp dẫn chú ý, lúc này hung ác lườm Triệu Vô Miên một chút liền bước chân đạp mạnh mặt đất, hướng cửa sổ đột nhiên xông ra, đang muốn trốn xa. Nhưng Triệu Vô Miên nhưng không có quên bên cạnh còn có người như vậy, trong nháy mắt rút đao ra khỏi vỏ, sử dụng chính là Vân Hỉ lâu bên trong bạt đao trảm. Thanh Vân không giấu vết mới chặt đứt đồ tử linh, cổ tay cũng là chiêu này. Dùng bạt đao chạm cũng không phải vì trang bức, thuần túy là sợ bị Du Quân Vũ nhận ra côn nô đao, cho nên không dám thanh đao thân để lọt ở bên ngoài thời gian quá dài. Đồ tử linh không ngờ Triệu Vô Miên tốc độ càng như thế nhanh chóng, nhưng cuối cùng chính là giang hồ một tay hảo thủ, thân ở không trung còn có thể cưỡng ép nhấc lên một ngụm nội tức, để thân hình sừng sốt cất cao gần một trượng, hiểm hiểm né tránh đao này, nhưng côn ngô vẫn là cắt ngang mà qua, đem đồ tử linh áo choàng cùng trước ngực và táo trực tiếp cắt ra một đạo chỉnh lý hoài miệng, lộ ra một trường tái nhợt tuổi trẻ khuôn mặt. Ầm. Đồ tử linh còn chưa ra khỏi phòng, thân hình liền cất cao một trượng, dẫn đến hắn trực tiếp tại nóc nhà dùng đầu đụng cái lô lớn, tiếp theo mới phi thân mà ra, dẫn đến tốc độ chậm không chỉ một điểm. Đùi Vũ Trung thấy thế lúc này hét lớn tặc tử chạy đâu, liền chân chu đứng dậy đuổi theo. Đắc tội Quan Vân Thư, còn không nhanh giúp bọn hắn làm việc lấy công chủ tội. Triệu Vô Miên thì nghiêng mắt nhìn về phía Quan Vân Thư, đưa tay từ trong bạt áo lấy ra Lạc Triều Yên tiện hắn nhuyễn cốt hương giải dược, con ngón búng ra bắn về phía Quan Vân Thư, tiếp theo mới dậm gạch, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng đồ tử linh đuổi theo. Mục đích chuyến đi này là vì bắt trộm, nếu là bị đồ tử linh chạy kia hết thảy không tốt, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng sau lại đi giúp Quan Vân Thư. Chương 30, trời quang mây tạnh chương 30, trời quang mây tạnh thương nguyệt treo trên bầu trời, tuyết lớn đầy trời. Nhiệt nhiệt náo náo di phúc ngài vô cương đường bên trong, hậu viện một tòa phòng ốc không ngờ phá xuất một cái độc lớn, đồ tử linh khuôn mặt tái nhợt dẫm lên mái hiên, bước chân đạp nhẹ, phóng lên tận trời, thân hình tựa như mũi tên đâm rách tuyết màn, hướng phương xa bỏ chạy, tốc độ nhanh đến dọa người. Đồ tử linh chính là Yên Vân nhân sĩ, thương nhân nhà, sinh hoạt giàu có, bất quá Yên Vân chính là biến cảnh. Thường có nhung tộc quấy rối. Một năm đông, nhung tộc xâm chiếm biên quan, cha mẹ của hắn bị một chui vào Yên Vân nhung tộc giết, gia sản cũng bị đoạt không. Lúc đầu tuổi nhỏ hắn cũng nên chết tại nhung tộc dưới đao, nhưng có lẽ là mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Lúc đương thời một kiếm tông trưởng lão trùng hợp đi ngang qua, cứu được hắn một mạng. Con nhỏ bị này biến cố, lại bị kiếm tông cứu, tiếp xuống kịch bản vốn nên là thuận lý thành trương bái nhập kiếm tông, nhưng này tên kiếm tông trưởng lão lúc ấy tựa hồ có chuyện quan trọng mang theo, cứu được hắn sau liền vội vàng rời đi, chỉ còn sót lại một câu: đại nạn không chết là mệnh số của ngươi. Giang hồ cũng không phải là địa phương tốt gì. Không cầu ngươi ngày sau chém chém giết giết, chỉ mong ngươi gặp chuyện có thể trốn liền tốt, cho nên ta để lại cho ngươi một bản khinh công bí tịch, ngươi lại tự hành tập chi. Rất giản dị tự nhiên chờ mong, nhưng đồ tử linh cũng không nghĩ như vậy. Bởi vì không có thực lực, cha mẹ của hắn mới bị giết, mà bây giờ hắn có thể tập võ, tất nhiên là muốn nghĩ trăm phương ngàn kế càng mạnh. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái gì cái gọi là giang hồ không phải địa phương tốt gì, cuối cùng bất quá thực lực không đủ thôi. Đồ tử linh thiên phú không kém, tự học khinh công như cũ thành thạo điêu luyện, không bao lâu hắn liền mượn môn khinh công này chui vào hào môn nhà giàu, hoặc là tiểu môn tiểu phái. Bắt đầu chỉ là trộm chút ngân lượng sống qua ngày, về sau là học trộm võ công, trộm bí tịch, trộm thần binh, thậm chí thâu hương thiết ngọc, sờ soạn lần mò nhiều năm, cũng là hôn thành một vị đạo tặc. Như thế cũng liền thuận lý thành trương gia nhập Đông Yến. Đi tiểu Tây Thiên trộm đồ, chính là thủ lĩnh chỉ thị. Thủ lĩnh tựa hồ tại các đại môn phái đều có chút môn đạo, giao cho hắn một bộ tiểu Tây Thiên nội bộ phòng vệ dư đồ, trong đó nhân viên bố trí, cơ quan ám đạo, không nói cái gì cần có đều có, nhưng cũng không sai biệt lắm, như thế mới có thể có tay. Không trải qua tay về sau, hắn liền nghe nói Lạc Triều Yên sự tình. Đây chính là đích công chúa. Những năm qua những môn phái kia tiểu sư muội hoặc là hào môn nhà giàu thiên kim, ai có đích công chúa thân phận tôn quý? Chỉ sợ chỉ có hoàng thành đại nội vị hoàng hậu kia. À không, hiện tại cũng nhanh thành thái hậu. Đồ tử linh không có can đảm chui vào hoàng cung hái thái hậu, nhưng Lạc Triều Yên vẫn là có thể thèm nhỏ dãi một hai. Lúc này mới đi vào Thái Nguyên, nghe nói Lý Mặc muốn làm hội nghị, liền tới nhìn một cái có hay không Lạc Triều Yên tin tức. Thường ngày trộm được thứ gì đều cần con đường thủ tiêu tăng vật, Lý Mặc chính là đồ tử linh tại Thái Nguyên thủ tiêu tăng vật điểm một trong, tất nhiên là quen thuộc. Mà từ Tam Đại Tông một trong tiểu Tây Thiên trộm một bí bảo mà về. Đồ tử linh chính là nội tâm bành trướng thời khắc, mắt thấy Lý Mặc tên kia cũng không có Lạc Triều Yên tin tức, tự nhiên cũng liền tướng chủ ý đánh tới Lý Mặc cái này lớn dê béo bản thân. Hắn sớm có không tiếc bất cứ giá nào quyết tâm, việc này hắn cũng không phải lần thứ nhất làm, không có chút nào gánh nặng trong lòng, chỉ là không ngờ tới. Đồ tử linh sắc mặt tái xanh, một tay liền chút cánh tay mấy cái huyệt vị miễn cưỡng cầm máu, âm thầm điều động nội tức, tốc độ lại cao thêm mấy phần. Sau lưng truyền đến xê dịch tiếng xe gió, đồ tử linh không cần nhìn, bằng vào nhiều năm kinh nghiệm cũng biết sau lưng nhất định có ám khí đánh tới. Nhưng đồ tử linh vốn là cao thủ ám khí. Hắn thân ở không trung không chỗ mượn lực, lại là một tay nắm chặt mấy viên phi đao, ngay cả cũng không quay đầu lại, vẹn vẹn bằng vào nghe thân phân biệt vị liền hướng sau lưng ném ra phi đao, chỉ nghe răng rắc tiếng vang, phía sau hắn tuôn ra vô số tia lửa, lại không một quả ám khí cả thân. Đùi Vũ Trung âm thầm tắt lưỡi, có thể để cho Quan Vân Thư cùng Triệu Vinh dắt tay truy sát tặc tử quả thật có chút đồ vật. Đồ tử linh lại lần nữa ném ra mấy viên ám khí quấy nhiễu Đùi Vũ Trung về sau, trực tiếp thẳng trượt vào vô cương đường phía sau cửa ngõ, trên không trung không chỗ che thân, chính là khinh công lại nhanh, tất cả mọi người là cao thủ, lại có thể nhanh đến đi đâu? Chạy trốn, cũng không phải là nói ngốc nghếch kéo dài khoảng cách, vẫn là đến tại đường phố xê dịch, ẩn nấp thân hình, mới càng dễ né tránh truy sát, đây đều là hắn kinh nghiệm nhiều năm lời tuyên bố. Có thể Đồ Tử Linh hai chân vừa mới đạp vào mặt đất, một thanh trường đao giống như đâm vào đầu hũ đâm xuyên ngõ hẻm bên cạnh vách tường, tốc độ nhanh chóng để Đồ Tử Linh tê cả da đầu, gần như là lần theo bản năng đống nhiên nghiêng người, trường đao liền nghiêng nghiêng từ hắn trước người xuyên qua, tại trước bộ ngực lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Tiếp theo một cái chớp mắt vách tường liền bị oanh nhiên đánh vỡ, Triệu Vô Miên dùng bả vai phá tan vách tường, lộ ra thân hình, không có cầm đao tay trái bỗng nhiên vung lên ống tay áo, đá vụn liền hôn tạm tuyết màn hướng Đồ Tử Linh bắn tới, đồng thời nắm chặt chuôi đao, cắt ngang mà qua. Đồ Tử Linh và táo trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trái tim phanh phanh trực nhảy, nhưng trung quy là thành danh nhiều năm đạo tặc, bước chân đạp nhẹ, thân hình lâng lâng trên không trung uốn éo, sửng sốt để hắn tìm cái gần như không có khả năng góc độ né tránh đá vụn cùng côn ngô đao, chợt thân hình một cái lớn lượn vòng, chướng hoa liền hướng Triệu Vô Miên huyệt thái dương đá tới, lực đạo chi lớn, tuyết màn đúng là đều bị hắn đá ra một cái trống rỗng, phát ra phanh nhẹ vang lên. Triệu Vô Miên nửa điểm không sợ, đưa tay huy quyền, liền muốn trực tiếp đem Đồ Tử Linh chân nện thành thịt nhão, nhưng hắn lại là nhìn thấy trường hoa mũi dày thình lình xuất hiện một thanh đao nhận, phía trên hơn phân nửa còn tôi động. Triệu Vô Miên võ nghệ lại cao hơn cũng là nhục thể phàm thai, cũng không phải giang bạch, căn bản không phòng được đao kiếm, bởi vậy nửa trận biến chiêu, đổi nện là cầm, tay như kìm sắt nắm chặt Đồ Tử Linh cổ chân, đem nó tại Triệu Vô Miên huyệt thái dương nằm, tức khoảng cách ngăn lại. Triệu Vô Miên đang muốn trực tiếp bóp nát Đồ Tử Linh chân xương thời điểm, trường hoa bên trong đúng là lại bắn ra mấy viên trắng châm, tại tuyết dạ bên trong gần như khó mà phát giác, cái này nếu như bị đâm vào huyệt thái dương, Triệu Vô Miên sợ là có thể làm trận mở lại. Hắn con ngươi hơi co lại, bất đắc dĩ vội vàng buông tay, đội vàng thân hình lượn vòng, lệnh một ly tránh thoát trắng châm, nhưng khuôn mặt vẫn là bị vạch ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Giang giác. Cho dù Triệu Vô Miên vội vàng buông tay, nhưng Đồ Tử Linh xương đùi vẫn là truyền đến một tiếng băng giòn, đúng là bị Triệu Vô Miên một tay nắm đến nứt xương. Đồ Tử Linh sắc mặt tái xanh, ám đạo đây là quái vật gì? Hắn mất đi một trường, kịch liệt đau nhức khó nhịn, căn bản vô tâm chiến đấu, đem Triệu Vô Miên ngắn ngủi sau khi bước lui liền một chân dậm mặt tuyết, thân hình lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Triệu Vô Miên khinh công không tốt, một khi bị kéo dài khoảng cách, vậy nhưng thật sự là như thế nào đều đuổi không kịp. Cũng may lúc này Bùi Vũ Trung đã đuổi tới, tại ngõ nhỏ trên tường rào đạp mạnh mà qua, một trường hướng Đồ Tử Linh đánh tới, thế như triều tịch. Đồ Tử Linh hừ lạnh một tiếng, đưa tay cùng Bùi Vũ Trung đối diện một trường, bàng bạc nội tức từ hai người lòng bàn tay hướng ra phía ngoài quét sạch mà ra, dẫn dắt chung quanh bông tuyết lượn vòng quân quanh, đúng là cấu thành một đạo thái cực đồ. Vũ Công Sơn thái cực vân thủ. Bùi Vũ Trung mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiếp theo một cái chớp mắt hai người đúng là thân hình đổi chỗ, Đồ Tử Linh ở trên, Bùi Vũ Trung tại hạ. Tiếp theo hai người liền đột nhiên hướng trên dưới bay ngược mà đi, Đồ Tử Linh đúng là lợi dụng Bùi Vũ Trung lực đạo để cho mình tốc độ lại nhanh mấy phần. Bùi Vũ Trung còn chưa rơi xuống đất, đáy lòng hỏa khí tỏa ra, thân là nguyên khôi khi nào bị người như thế vũ nhục, nếu như không phải hắn thân chúng nhuyễn cốt hương, một thân thực lực không phát huy ra bảy thành. Ngay tại Bùi Vũ Trung âm thầm tức giận ở giữa, một thanh trắng bạc trường kiếm bỗng nhiên từ hắn bên cạnh thân nổ bắn ra mà ra, đâm rách tuyết màn, chớp mắt đã đến Đồ Tử Linh cổ họng, chính là Triệu Vô Miên đem trường kiếm ném ra. Đồ Tử Linh con ngươi co rụt lại, xoay người xoay bụng, thân ở không trung không chỗ mượn lực đúng là lại để cho hắn hướng bên cạnh xê dịch bài tấp, hiểm mà lại hiểm tránh đi trường kiếm. Kinh công cao tuyệt quả thật danh bất hư truyền. Tránh đi trường kiếm, Đồ Tử Linh còn chưa buông lòng một hơi, tiếp theo một cái chớp mắt liền mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc, đúng là Triệu Vô Miên bước chân rậm, giống như đạn pháo bay thẳng mà lên, trường kiếm vừa mới sát Đồ Tử Linh cái cổ mà qua, hắn lợi dụng đến Đồ Tử Linh phụ cận, một tay cầm đao, một tay bỗng nhiên nô ra nắm chặt chuôi kiếm, tiếp theo chính là hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Đồ Tử Linh mới trên không trung xê dịch vài tấc đã là lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh thời khắc, bất lực né tránh, đành phải kiên trì, một tay bỗng nhiên cản hướng Triệu Vô Miên cầm kiếm tay trái, chính là dùng mới thái cực bất thủ, đồng thời mượn chính mình khinh công cao tuyệt, không chiến kinh nghiệm hơn xa Triệu Vô Miên, hai chân đúng là phát sau mà đến trước đá vào Triệu Vô Miên trên lồng ngực. Ngắn ngủi mấy chiêu đã là hiểm tượng hoàn sinh, nhưng Đồ Tử Linh khinh công cuối cùng không phải thổi phồng lên, chung quy là hắn càng nhanh một chút. Hai chân đã tới, đem Triệu Vô Miên đạp rơi đồng thời, thân hình càng là nhờ vào đó phóng lên tận trời, côn ngô đao vẹn vẹn từ hắn cái cổ hiểm hiểm sát qua. Đồ Tử Linh liền đã cùng Triệu Vô Miên tại trong chớp mắt kéo ra một trượng có thừa khoảng cách. Như thế xuống tới, Triệu Vô Miên cùng Bùi Vũ Trung liền rốt cuộc đuổi không kịp hắn. Bùi Vũ Trung giờ phút này mới khó khăn lắm rơi xuống đất, dương mắt nhìn lại, trong lòng hối hận, nhưng vào lúc này, hắn liền gặp được đời này khó quên một màn. Đồ Tử Linh cùng Triệu Vô Miên kéo dài khoảng cách, trốn đi thật xa, bởi vì nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn đã quay người lại tử, đưa lưng về phía hai người, nhưng hắn cái cổ lại là hiện hiện một vòng tinh tế dây đỏ. Ông ngong, giờ phút này Triệu Vô Miên mới vung đao chiến binh mới khoan thai tới chậm vang lên. Mà ở xa không trung Đồ Tử Linh chỗ cổ dây đỏ thì càng thêm dễ thấy, tiếp theo một cái chớp mắt dây đỏ chợt kéo dài, Đồ Tử Linh lớn chừng cái đấu đầu lâu đúng là lúc này bay lên trời, giống như kia xóa dây đỏ đem nó chém đầu, xuyên thấu qua Đồ Tử Linh thủ cấp cùng thân thể ở giữa khe hở, có thể thấy được đầy trời tinh mịn tuyết màn đúng là cũng bị một phân thành hai, lộ ra ở xa chân trời. Kia xóa thanh lãnh trăng tròn, huyết quang trên không trung bể ra, cấu thành dây đỏ thì khắc ở trăng tròn phía trên, giống như Triệu Vô Miên một đao không chỉ có chặt đứt Đồ Tử Linh cái cổ, càng là xé mở tuyết màn, đem treo cao ngân nguyện một phân thành hai. Bùi Vũ Trung chưa hề nghĩ tới, nguyên lai giết người cũng có thể đẹp như vậy. Lao lao, giờ phút này Triệu Vô Miên mới bình ổn rơi xuống đất, đặt ở mặt tuyết ổn định thân thể, tiếp theo cổ tay khẽ đảo, trở tay cầm đao, mũi đao đặt vào vỏ đao bất quá 5 tấc liền có chút buông tay, để trắng bạc trường đao thuận trọng lực chậm rãi vào vỏ, lưỡi đao cùng vỏ đao phát ra tinh mịn mà sát nhẹ vang lên. vẫn ỉ lâu tốc độ nhanh nhất sát chiêu. Trời quang mây tạnh. Chương 31, Tẩu Vi thượng kế chương 31, Tẩu Vi thượng kế phù phù, Triệu Vô Miên thu đao vào vỏ bất quá một chút, đồ tử linh thi thể liền thuận trọng lực ngã xuống đất, to lớn đầu lâu tại mặt tuyết bên trên lăn vài vòng, thần sắc còn mang theo vài phần mừng rỡ. Thằng đến ý thức tiêu tán, hắn cũng không biết chính mình đã bị Triệu Vô Miên chém đầu. Đùi Vũ Trung còn mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn qua Triệu Vô Miên, nửa điểm chưa kịp phản ứng. Hắn đối Triệu Vô Miên lễ ngộ có thừa, thậm chí không tiếp cho hắn quỳ xuống, cuối cùng đều là xem ở Quan Vân Thư trên mặt mũi, nếu là không có Quan Vân Thư, hắn thấy Triệu Vô Miên tính là cái gì chứ à, bình thường tại bên đường gặp được cũng sẽ không nhìn nhiều. Nhưng giờ phút này hắn là tâm phục khẩu phục, thậm chí sinh lòng khâm phục, vô luận như thế nào, thế này vẫn là vũ lực nói chuyện. Triệu Minh võ nghệ cao như thế tuyệt, tuổi tác cũng không lớn, nguyên khôi bên trong không có Triệu Minh, ngược lại là lộ ra nguyên khôi không có hàm kim lượng. Đùi Vũ Trung chân thành cảm khái, anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, ta tính không được cái gì. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, khiêm tốn một câu, liền tại đồ tử linh trên thân mở ra một chương trồng chất hoàn hảo dư đồ, một viên toàn thân óng ánh châu tròn ngọc sáng màu tím xá lợi tử. Cái này xá lợi tử hẳn là tiểu tây thiên bí bảo đi, cũng không biết có làm được cái gì. Triệu Vô Miên vuốt ve xá lợi tử, tính chất cứng rắn lại ấm áp, cùng cái ấm tay bảo, chính là không biết phải chăng là Triệu Vô Miên ảo giác, cái này xá lợi tử tại tuyết dạ bên trong còn tại bốc lên ánh sáng nhạt, thấy thế nào làm sao cái gì, còn lại đều là chút tiền hay ám khí cùng mấy phong thư, cuối cùng chính là một bản cổ pháp bí tịch. Bí tịch rách tung tóe, nhìn qua đã nhiều năm rồi, có thể nhìn ra bị thường xuyên đọc qua vết tích, đoán chừng chính là đồ tử linh thành danh khinh công lăng tiêu bay qua. Có thể bị đồ tử linh sát người đảm bảo đồ vật tất nhiên có giá trị không nhỏ, bởi vậy Triệu Vô Miên ngoại trừ tiền hai cùng ám khí, còn lại đều thu vào trong lòng. Tiếp theo Triệu Vô Miên liền đứng dậy vội vàng rời đi, thi thể liền xin nhờ Bùi huynh xử lý, ta đi giúp Quan Vân Thư. Bùi Vũ Trung hơi sững sờ, không tìm được nhuyễn cốt hương giải dược. Triệu Vô Miên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, tiếng nói từ tuyết màn bên trong xa xa truyền đến. Không có, Đùi Vũ Trung sắc mặt xanh lét, nhỏ giọng thầm thì, ta nhìn ngươi lúc trước rõ ràng có giải dược, ngươi ta đồng đều thần chúng nhuyễn cốt hương, ngươi lại là không chút do dự đem nó cho Quan Vân Thư. Còn nói hai người các ngươi không có quan hệ. Tiếp theo hắn lại hít sâu một hơi, tê, nhưng Quan Vân Thư là tiểu Tây Thiên Ni cô a, tại Triệu Vô Miên cùng Đùi Vũ Trung tiến đến truy sát đồ tử linh lúc, Quan Vân Thư đã cùng Du Quân Vũ chiến đấu. Nàng tố thủ đoạt kiếm, tiếng kiếm reo lên, một kiếm đâm về Du Quân Vũ cổ họng. Du Quân Vũ thành danh nhiều năm, lưu thủ không được. Triệu Vô Miên chặt tay cùng Quan Vân Thư đoạt kiếm gần như đồng thời phát sinh. Du Quân Vũ hoàn toàn không ngờ rằng tại bực này nho nhỏ hội nghị lại có người hướng hắn xuất thủ, nhưng làm theo quỷ khôi tại tấn địa Nam Trinh bắt chiến nhiều năm giang hồ kẻ ra đời, hắn phản ứng cũng không chậm, giờ phút này rút kiếm đã tới không kịp, hắn liền không chút do dự chắp tay trước ngực, giống như tìm sắt kẹp lấy xương trong kiếm, khiến cho tại cách hắn cổ họng không đủ ba tấc khoảng cách dừng lại. Quan Vân Thư mắt hạnh nắm lại, hiển nhiên nhuyễn cốt hương đối nàng ảnh hưởng không nhỏ, nếu không Du Quân Vũ cũng không có dễ dàng như vậy liền có thể tay không tiếp giao sắc. Hừ. Du Quân Vũ tay không tiếp giao sắc ngừng lại trường kiếm về sau, nhưng lại trong phút chốc vung tay ra trường. Quan Vân Thư trước đâm lực đạo còn chưa triệt để tán đi, liền muốn đâm vào Du Quân Vũ cổ họng thời khắc, hắn đã mượn mới dừng lại một sát na kia, bấm tay gảy nhẹ, đem trường kiếm hướng bên cạnh chạy hướng vài tấc, hiểm hiểm sát cổ của hắn lướt qua, tiếp theo đưa tay huy quyền liền hướng Quan Vân Thư bụng dưới đập tới. Trong đó bàng bạc kình đạo nhấc lên kình phong càng là hại kẹp ở giữa hai người Lục Gia cùng Lý Mặc Gia thịt đau nhức, làm cho người không chút nghi ngờ một quyền này xuống dưới có thể làm trận đánh chết một con hổ. Như thế hung hiểm đánh trả phương thức, có thể thấy được Du Quân Vũ đối với mình cỡ nào tự tin. Cùng lúc đó, Điền Văn Kính cũng là đã sải bước vào tới. Hắn toàn vẹn không biết người này là Quan Vân Thư, nhưng một phe là nhiệm vụ của mình mục tiêu, một phe là tấn vương dưới trướng môn khách, nên giúp ai căn bản liếc qua thấy ngay. Hai mặt bao bọc, hiểm cảnh cái này tiếp cái khác, Quan Vân Thư lại là nửa điểm không hoảng hốt, thậm chí thần sắc còn mang theo vài phần kinh miệt. Nàng lúc này buông ra trường kiếm, tố thủ hóa quyền là trường, nhẹ nhàng tại Du Quân Vũ đầu vai nhấn một cái, lại là tại không đủ một tấc khoảng cách dừng lại, nhìn qua Miên nếu không có lực, thậm chí đều không tiếp xúc một trường, Du Quân Vũ bả vai lại là bỗng nhiên chìm xuống, thế là Du Quân Vũ quyền kia liền thuận thế hướng phía dưới, đúng là bị Quan Vân Thư dẫn dắt nện ở Lục Gia lưng bên trên. Giang giác, tiếng xương nước văng lên, Lục Gia một cái chưa từng tập võ môi lão bản chỗ nào chịu được chiêu này, lúc này kêu thảm một tiếng liền miệng phun máu tươi nào về phía trước. Nếu như Triệu Vô Miên ở đây liền có thể nhìn ra cái này hoàn toàn là Quan Vân Thư cố ý gây nên. Nữ nhân này, nhìn như tu Phật thiện trí giúp người, kỳ thực khá cẩn thận mắt, giờ phút này còn băn khoăn Lục Gia trước đó nhục mạ chuyện của nàng. Mà giờ khắc này Điền Văn Kính đã tới gần Quan Vân Thư không đủ ba bước xa, trong tay quạt xếp thu về giống như binh khí ngắn hướng Quan Vân Thư đâm thẳng mà đến, góc độ xảo trá. Bất quá hắn còn nhớ rõ Khinh Hạc nói qua chỉ là thăm dò, bởi vậy lưu lực mấy phần, nhưng Quan Vân Thư nhìn cũng không nhìn hắn một chút, một cái khác tay nhỏ có chút nâng lên, đúng là phát sau mà đến trước cũng tại Điền Văn Kính tim không đủ một tấc vị trí chợt dừng lại. Điền Văn Kính hơi sững sờ, còn không có kịp phản ứng, tiếp theo một cái chớp mắt bàng bạc nội tức liền từ Quan Vân Thư trong lòng bàn tay phun ra ngoài, Điền Văn Kính chỉ cảm thấy lồng ngực phảng phất bị vạn cân cự thạch vượt trên, mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiếp theo một cái chớp mắt liền hưu hướng về sau bay ngược mà đi, còn tại không trung liền đã mất đi ý thức. Cao thủ so chiêu, thắng bại bất quá chớp mắt sự tình. Hiển nhiên Điền Văn Kính mặc dù cùng Quan Vân Thư cùng là nguyên khôi, nhưng thực lực chi chênh lệch cũng có thể được xưng tụng khác nhau một trời một vực, Quan Vân Thư thậm chí đều không có đụng hắn liền ngã hạ. Vì phòng ngừa ở đây có người bằng vào võ công nhận ra thân phận của nàng, Quan Vân Thư sử dụng vẫn chỉ là tại giang hồ ngẫu nhiên tập được không bùi tay, không cần tiếp xúc, trong vòng hơi thở đối địch, tính không được cái gì cao minh võ công, chỉ có trong đó hơi thở càng thâm hậu, chiêu thức càng thêm mạnh mẽ đặc điểm. Nhưng võ công cường hành hay không, vẫn là phải xem là ai đến dùng. Nhẹ nhóm hai chiêu hóa giải hiểm cảnh, Du Quân Vũ đạm mạc khuôn mặt hiện hiện mấy phần kinh ngạc, vẹn vẹn một chiêu liền có thể gặp thực lực sai biệt, bờ vai của hắn thậm chí đã truyền đến tiếng xương nứt, mắt thấy tạm thời là không thể dùng, tiếp theo liền nhìn thấy Triệu Vô Miên đưa tay quăng ra một bình sứ nhỏ. Không cần nghĩ, nhất định là nhuyễn cốt hương giải dược. Quan Vân Thư thân chúng nhuyễn cốt hương đều có thể đánh như vậy, nếu là giải độc, Du Quân Vũ nói không chừng liền muốn bàn giao ở chỗ này. Hắn tự tin đi nữa cũng không phải không phân rõ thực lực sai biệt được trí, lúc này dầm đạch, vỡ lên mấy cái đá vụn, trường hoa khẽ động, đá vụn liền phát ra chói hai tiếng xé gió hướng bình sứ bắn tới. Quan Vân Thư sắc mặt bình tĩnh, nhưng ấy lòng lại là hơi có vẻ kinh ngạc, làm sao cũng không ngờ tới Triệu Vô Miên sẽ có giải dược, còn đem giải dược để lại cho nàng. Tại Triệu Vô Miên ấy lòng chính mình trọng yếu như vậy sao? Nhưng nàng cũng không tính tranh đoạt giải dược, cao thủ so chiêu, chiêu chiêu chí mạng, đi đón giải dược sẽ chỉ bằng sinh sơ hở, tựa như Du Quân Vũ lực chú ý bị giải dược hấp dẫn giờ phút này, Quan Vân Thư nắm chắc cơ hội, đưa tay vỗ tới một trường. Du Quân Vũ không thể không nâng lên còn sót lại cánh tay đó nữa, tiếp theo một cái chớp mắt chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Du Quân Vũ tựa như diều đứt dây bị đánh ra mấy chỗ xa, phía sau lưng trực tiếp đâm vào đại sảnh trên vách tường, đem nó đụng nát, té ra ngoài phòng, hai chân tại đất tuyết vạch ra một đạo cực sâu vết cát, tiếp theo thuận nguồn sức mạnh này trực tiếp quay người, hai chân đạp mạnh mặt tuyết, đúng là phi thân bỏ chạy. Từ đầu tới đuôi, hắn ngay cả kiếm cũng không có ra liền bị Quan Vân Thư phế đi một tay, mắt thấy manh mối không đúng, lúc này liền muốn chạy trốn. Quan Vân Thư chân mày cau lại, căn bản không ngờ tới Du Quân Vũ thế mà dạng này không có chút nào cường giả tự tôn, giao thủ bất quá ba chiêu liền muốn chạy, nàng lúc này đuổi theo. Nhưng đợi nàng đến ngoài phòng, nơi nào còn có Du Quân Vũ bóng dáng, chỉ có Điền Văn Kính không rõ sống chết nằm tại trong tuyết. Quan Vân Thư mấp máy môi, đáy lòng dâng lên mấy phần nổi nóng, liền nhàn nhạt lườm Điền Văn Kính một chút, nhìn thấy bên cạnh hắn rơi ra một viên đen nhánh lệnh bài, chính là Thương Hoa lệnh. Nàng lúc này hiểu rõ, gia hỏa này chính là Khinh Hạc phái tới thử cao thủ, xốc lên mũ rộng bành xem xét, Điền Văn Kính à, cùng là Nguyên Khôi lại yếu thành dạng này, thật mất mặt. Quan Vân Thư đem Thương Hoa lệnh nhặt lên trực chuyển thân trở về phòng, đem ánh mắt nhìn về phía đồng dạng chúng nhuyễn cốt hương, sủi lơ trên mặt đất Khinh Hạc. Khinh Hạc làm phân đà đà chủ, thực lực không yếu, nhưng khẳng định không bằng Triệu Vô Miên. Quan Vân Thư chi lưu, thân chúng nhuyễn cốt hương vậy nhưng thật sự là động cũng không thể động đậy. Khinh Hạc nhìn lên gặp Quan Vân Thư dương mắt xem ra, lập tức đáy lòng một lục bộ, ám đạo hỏng, nhìn nàng cái này thái độ, rõ ràng là phát hiện chính mình phái người thăm dò. Thương Hoa lâu sở dĩ thăm dò, kỳ thật chỉ là muốn biết Triệu Vô Miên hai người thực lực như thế nào, nếu như thực lực phù hợp, lại bối cảnh sạch sẽ, liền ném ra ngoài cảnh ô lưu, thu nạp nhập tông. Thương Hoa lệnh phân phát ra ngoài nhiều năm như vậy, tác dụng một trong kỳ thật chính là rộng kết thiên hạ hảo kiệt, nhiều năm như vậy đều là làm như vậy, lại không nghĩ tại hôm nay đụng phải quặng dơ cứng. Nhưng Quan Vân Thư bất quá vừa mới hướng về phía trước mấy bước liền bước chân mềm nhũn hạ. Nàng cũng không phải bách độc bất xâm, Du Quân Vũ vừa trốn, tâm thần buông lỏng một chút, nhuyễn cốt hương liền thừa cơ phát huy điểm tác dụng. Ôm đầu bỏ tới trên đất Lý Mặc khoảng cách Quan Vân Thư gần nhất, nhạy cảm phát giác được Quan Vân Thư giờ phút này trạng thái không tốt, lại đưa lưng về phía chính mình, đáy mắt lập tức hiện hiện mấy phần quan sát, có thể tại Hắc Đạo hôn thành một con đường người đứng đầu, cũng là một phương tất nhiên là không thiếu dũng khí, người này rõ ràng là đến gây chuyện, bởi vậy Lý Mặc cũng không trông cậy vào đối phương sẽ thả chính mình một mạng, dù sao cũng là một lần chết, chẳng bằng bắt một. Thanh. Ý niệm tới đây, hắn liền lặng lẽ buông tay, nắm chặt trên đất xương trăng kiếm. Hắn thời niên thiếu đã từng mộng tưởng cầm kiếm đi thiên ngai, từng theo không ít giang hồ khách học võ nghệ. Tuy nói bây giờ lạnh nhạt, nhưng cũng không phải tay trói gà không chặt. Nắm chặt trường kiếm, Lý Mặc đột nhiên đứng người lên liền muốn đâm ra. Tiếp theo một đạo hàn quang hiện lên, lại là mới vừa đi truy sát đồ tử linh hắc bảo nam tử đi bộ nhàn nhã từ Lý Mặc bên cạnh đi qua, trường kiếm trong tay chậm rãi vào vỏ. Vừa mới qua đi bao lâu a? Mấy hơi thở người này thế mà liền chạy về. Lý Mặc con ngươi co rụt lại, tiếp theo một cái chớp mắt cổ của hắn liền huyết quang bể ra. Hắn vô ý thức che cổ họng của mình, hoàn toàn không biết chính mình khi nào trung kiếm. Tiếp theo liền phù phù một tiếng té ngã trên đất, gắt gao nhìn chằm chằm hắc bảo nam tử bóng lưng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc mê mang. Một kiếm đứt cổ. Chương 32, đền bù ngươi chương 32, đền bù ngươi may mắn không làm được bệnh, đồ tử linh đã chết. Triệu Vô Miên gọn gàng giết ý đồ đâm lưng Lý Mặc, đến Quan Vân Thư bên cạnh, còn có chút thở mạnh. Hắn giết đồ tử linh sau coi như ngựa không dừng vó chạy vào phòng, liền hận chính mình thiếu đi hai cái đuổi. Quan Vân Thư liếc mắt bị sủi lơ trên mặt đất Lý Mặc, mặc dù nàng sớm liền phát giác được hắn tiểu động tác, nhưng vẫn là nghiêm túc nói, đa tạ. Triệu Vô Miên mỉm cười, hỏi, Du Quân Vũ chạy trốn. Quan Vân Thư khẽ bước cằm, mang theo vài phần ấy nấy, lúc này mới giao thủ không đủ bà chiêu hắn liền chạy trốn. Là ta sơ sót. Quan Vân Thư hoàn toàn chính xác cảm thấy rất ấy nấy, nàng tự biết Triệu Vô Miên giờ phút này tình cảnh, hôm nay bị Du Quân Vũ chạy trốn, kia sáng mai Tấn Vương có phải hay không liền muốn phái binh phong thành. Hoặc là từng cái quan binh vừa đi vừa về lục soát phòng. Vô luận Tấn Vương xử lý như thế nào, Thái Nguyên tiếp xuống đều đem thảo mục giai binh, thần hồn nát thần tính. Đây đối với Triệu Vô Miên hiển nhiên rất bất lợi. Ai? Triệu Vô Miên cũng là khẽ thở dài một cái, lấy tay nâng chán. Quan Vân Thư thấy thế nội tâm càng là ấy nay khó tả, ác miệng về ác miệng, nàng cũng không phải là không biết chuyện nữ nhân, việc này là nàng xử lý bất đương, đương nhiên sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Nàng vừa định mở miệng biểu đạt ấy nấy, lại không nghĩ Triệu Vô Miên trực tiếp liền nói, không thể hoàn thành tông môn đưa cho nhiệm vụ của chúng ta, mong rằng đà chủ sau khi trở về có thể tại. Lời này còn chưa nói xong, Kinh Hạc cùng Quan Vân Thư đều là hơi sững sờ, nháy mắt. Chính là như vậy. Triệu Vô Miên vừa định nói tiếp theo nhớ ra cái gì đó, thấp giọng hướng Quan Vân Thư hỏi, Thương Hoa lâu lâu chủ là ai? Ừm. Quan Vân Thư kịp phản ứng, phấn môi khẽ trương khẽ hợp, vô ý thức ấy trả lời, Thương Hoa nương nương. ừm. Nhìn đà chủ có thể tại Thương Hoa nương nương trước mặt cho chúng ta hai người nói tốt vài câu, ít chút trách phạt. Lời này là nói với Khinh Hạc, cũng là đối ở đây tất cả người giang hồ nói. Dù Quân Vũ còn sống, ở đây người giang hồ chỉ là chúng nhuyễn cốt hương không thể động đậy, cũng không có mất đi ý thức, coi như đem ở đây tất cả mọi người giết, tin tức như thường sẽ truyền đi, chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền, bà hoa ném cho huyễn chân các đế quổng. Dù sao Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư là theo chân Khinh Hạc tiến đến, tại những người giang hồ này trong mắt, bọn hắn vốn là huyễn chân các người. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây trong nháy mắt hiểu rõ. Ta nói sao, ai ăn gan hùm mật báo dám xuống tay với Tấn Vương, nguyên lai là huyễn chân các à, vậy liền không kỳ quái. Thế nhân đều biết huyễn chân các tùy tâm sử dụng, không so chiêu gây Tấn Vương thôi, đây coi là cái gì? Trước đó còn có qua huyễn chân các bên trong người tại trên đường cái chạy trần chúng đây. Quan Vân Thư nghiêng mắt nhìn hắn, đôi lông mày khỏe mắt còn mang theo một tia sợ hãi thán phục, nghĩ thầm Triệu Vô Miên phản ứng thật là nhanh a, Tấn Vương tiếp xuống cho dù tức giận, đó cũng là đối huyễn chân các tức giận, đó cũng là phái người đi đánh huyễn chân các. Đêm nay sự tình là huyễn chân các một tay chủ đạo, quan hắn Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư chuyện gì? Hai người bọn họ chính là cái cho huyễn chân các thối làm công châu ngựa. Khinh Hạc theo tới rõ ràng chính là cất thử tâm tư, huyễn chân các đã phái người thăm dò hai lần, kia Triệu Vô Miên tất nhiên là không cần thiết lưu thủ. Ăn miếng trả miếng nha. Huyễn chân các cũng coi như rời lên tảng đá nện chân của mình. Lời này vừa nói ra, Khinh Hạc trong nháy mắt lý giải Triệu Vô Miên dụng tâm hiểm ác, nàng lúc này khuôn mặt trầm xuống, thanh nhã đạm mạc khí chất không còn tồn tại, liền muốn trực tiếp mắng lên, Triệu Vô Miên trực tiếp một cái bước xa đem Khinh Hạc chặn ngang ôm lấy, "Đà chủ có bị thương hay không? Ta cái này mang ngài trở về giải độc." Quan Vân Thư thuận thế phối hợp hắn, không để lại dấu vết điểm trụ Khinh Hạc cá huyệt, sau đó suy nghĩ một chút, lại lặng lẽ điểm cái huyệt, để nàng không thể động đậy. Nguyễn Quốc Hương khẳng định không có khả năng định trụ Khinh Hạc bao lâu, vẫn là được nhiều làm một tay chuẩn bị. Tiếp theo nàng kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ lại mang lên mấy phần cổ quái cùng xoắn xuýt, tục ngữ nói người xuất gia không đánh lừa dối, Quan Vân Thư tuy nói không có nói láo, nhưng nước bẩn sóng, làm sao cũng cùng nàng thoát không được liên quan. Đây coi là làm trái thanh quy sao? Tính sao? Không tính sao? Mới tại Cẩm Hương Phường cùng Triệu Vô Miên giả trang vợ chồng cũng thế. Mặc dù là Triệu Vô Miên nói dối, nhưng mình cũng không có phủ nhận, cho nên chắc hẳn vẫn là vi phạm với một chút xíu. Làm sao đi theo cái thằng này ra làm việc, mấy canh giờ liền vi phạm hai lần thanh quy a? Tiểu Nhi cô tại kia xoắn xuýt không ngừng, Triệu Vô Miên đã tới đến sủi lơ trên mặt đất Lục Gia trước người. Lục Gia chịu một quyền, gần như đau đến tại lăn lộn đầy đất, giờ phút này nghe được bước chân, thân hình có chút cứng đờ, đầu đầy mồ hôi dương mắt nhìn lại. Triệu Vô Miên một tay ôm Khinh Hạc phân đà chủ eo nhỏ, tại nàng kia như muốn ánh mắt muốn giết người dưới, từ cao lâm túi xuống nhìn Lục Gia, đưa tay rút ra trường kiếm. Chờ. Phốc phốc, Triệu Vô Miên một kiếm đâm vào Lục Gia một cái chân khác, đem xương đùi trực tiếp chặt đứt, thản nhiên nói, "Lục Gia biết ta lưu ngươi một mạng là làm cái gì? Ngươi không phục, có thể tiếp tục tìm ta báo thù, ngươi tới một lần, ta liền đoạn ngươi một chi, tự giải quyết cho tốt. Đương nhiên, ngươi không đến, rảnh rỗi ta cũng sẽ đi tìm ngài, nhìn một cái ngươi có hay không đối ta lá mặt lá trái." Lục Gia kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng cũng không dám mở miệng nói câu nào. Hắn hiện tại nào dám a? Vốn cho rằng Triệu Vô Miên chính là cái vô pháp vô thiên giang hồ hiệp khách, ai ngờ hắn là Huyễn Chân Các. Huyễn Chân Các đám kia tên điên, làm ra chuyện gì đều không kỳ quái. Xử lý xong Lục Gia, Triệu Vô Miên mới nhặt lên xương trăm kiếm, ôm Khinh Hạc quay người bước ra phòng khách chính, Quan Vân Thư theo sát phía sau. Dù Quân Vũ bỏ chạy, không bao lâu Tấn Vương người liền sẽ đến xử lý, bởi vậy nơi này tất nhiên là không thể ở lâu. Ngoài phòng tuyết lớn đầy trời, diễn võ trường mặt tuyết bên trên dấu chân đã bị đông tuyết che giấu, một chút ngân nguyệt quang huy xuyên thấu qua tuyết màn, tốt năm tốt ba rơi vào mặt tuyết cùng sóng vai mà đi trên thân hai người. Triệu Vô Miên rủ xuống mắt nhìn nghiêm mặt sắc cực kém Khinh Hạc, tự tiếu phi tiểu nói, "Khinh Hạc đà chủ, ngài không phải nghĩ thăm dò tại hạ sâu cả sao? Hiện tại kiểm tra xong đến không có." Khinh Hạc bị điểm á huyệt, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể ý đồ dùng ánh mắt giết chết Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên khẽ cười một tiếng, cũng không có tiếp tục nói móc nàng. Quan Vân Thư cũng không xoắn xuýt, nàng từ trong ngực xuất ra Thương Hoa lệnh đưa cho Triệu Vô Miên, từ điển văn kính kia lục soát. Thương Hoa lệnh loại bảo bối này, cho dù là Quan Vân Thư cũng có thể cần dùng đến, bất quá bởi vì nàng sai lầm thả chạy Du Quân Vũ, giờ phút này chính ngày nay đây, đương nhiên sẽ không cùng Triệu Vô Miên chơi đoạt bảo tiết mục. Triệu Vô Miên tiếp nhận, khẽ gật đầu, cũng không có từ chối. Chỉ là ngay trước mặt Khinh Hạc điểm Thương Hoa lệnh, ít nhiều có chút vũ nhục người. Hai người lần theo ít hai lui tới đường đi, đến Cẩm Hương Phường phụ cận bên cạnh hồ, gió lạnh chậm chậm, giờ phút này đêm đã khuya, quanh mình tịch liêu không người, chỉ có thể ngầm trộm nghe gặp Cẩm Hương Phường bên trong truyền đến náo nhiệt ồn ào thanh âm. Triệu Vô Miên buông xuống Khinh Hạc, đem chính mình áo tơi xé mở quấn ở cùng một chỗ, tiếp theo liền dùng cái này đơn sơ áo tơi dây thừng đem Khinh Hạc cột vào bên cạnh hồ trên cây, nói, xem ở đà chủ chỉ là thăm dò, mà không phải lấy mạng phân thượng, đem ngươi cột vào Cẩm Hương Phường phụ cận, liền nhìn có hay không Thương Hoa lâu bên trong người vừa lúc đi ngang qua cứu ngươi, bất quá nếu như vận khí không tốt, đi ngang qua chính là cấp sát hán tử say. Triệu Vô Miên có chút dừng lại, tại Khinh Hạc có lồi có lõm tư thái bên trên dò xét vài lần, không nói cũng hiểu. Không thể không nói, cái này Huyễn Chân Các phân đà chủ tư thái sát thực rất không tệ, giờ phút này hai tay bị quấn lấy dán tại trên cây, cho dù mặc áo lạnh dày cộm, vẫn như cũ có thể thấy được lên bao la hình dáng. Khinh Hạc gắt gao trừng mắt Triệu Vô Miên, tinh xảo mặt nhỏ tràn đầy xấu hổ giận dữ đến cực điểm tức giận, đáng tiếc nàng không nói được lời nói, nếu không Triệu Vô Miên tổ tông khó đảm bảo. Triệu Vô Miên từ trong ngực xuất ra Thương Hoa lệnh, nhẹ nhàng bước, trong miệng cười nói, "Khinh đà chủ, ta chỗ này thế nhưng là còn có một viên Thương Hoa lệnh, bất quá bây giờ ta không có thời gian, chỉ có thể đợi ngày sau có rảnh, dùng cái này mai lệnh bài để các ngươi Thương Hoa nương nương bồi tại hạ uống chén rượu nhạt. Mặc dù chúng ta bây giờ có một chút khoảng cách, nhưng Thương Hoa lệnh quy củ, các ngươi sẽ hay không là ta mà phá đâu. Dứt lời, Triệu Vô Miên cười ha ha một tiếng, nên ngang rời đi. Khinh Hạc phấn môi mím chặt, vẫn là gắt gao trừng mắt Triệu Vô Miên bóng lưng. Các loại Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư đi xa về sau, nàng mới miệng nhỏ một xẹp, nước mắt xoát đến liền rơi xuống. Triệu Vô Miên cái này cũng mới khi dễ người, lại là đem đoan ức cho Thương Hoa lâu gánh, lại là đem nàng một cái cô nương ra cột vào loại này dạ hát phong cao chi địa, nếu như thật có cái gì hán tử say, kia nàng thật là không hề có lực hoàn thủ. Nàng cũng không phải bản ngã đường đám kia tiện kỹ, nàng cho tới bây giờ vẫn còn tấm thân xử nữ à. Mà lại nơi này lạnh quá. Nhưng mà Triệu Vô Miên rời đi về sau, trực tiếp thẳng đi vào Cẩm Hương Vương, để các nàng đi hồ nước với người. Cẩm Hương Vương cô nương ra kỳ thật phần lớn không phải viễn chân các bên trong người, kia đến có thiên phú mới có thể gia nhập. Bởi vậy các nàng phần lớn không biết Triệu Vô Miên là ai, cũng liền nghiêng đầu cũng không biết đây là ý gì, liền phân ra mấy người đi kia nhìn xem. Hai người truyền đạt tin tức rời đi Cẩm Hương Phường về sau, Quan Vân Thư liếc xéo Triệu Vô Miên một chút, ngươi vẫn rất thương Hương Tiết Ngọc. Tham dò chúng ta, chỉ sợ vẫn là lên nghĩ nạp chúng ta nhập tông tâm tư, cái này kỳ thật tính không được cái gì chuyện thần yếu, chỉ là phương thức để cho ta rất khó chịu, cho nên dọa một chút nàng, xuất ngụm ác khí thì cũng thôi đi, ta cũng không phải cái gì yêu ma quỷ quái. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, không cần thiết níu lấy nàng một cái phụ mệnh làm việc thuộc hạ không thả, muốn trả thù cũng hẳn là trả thù cái kia gọi Thương Hoa nương nương, nàng mới là phía sau màn hát thủ. Quan Vân Thương nghiêng mắt nhìn hắn, là người này chính là như vậy, ân đoán rõ ràng, lòng mang hiệp khí nhưng lại thông minh đến cực điểm, đáy lòng tựa như gương sáng. Hoa Thủy Đông dẫn chiêu này đã đầy đủ yêu ma quỷ quái. Quan Vân Thư nhỏ giọng nói câu, nàng đấy lòng giờ phút này vẫn là có mấy phần ấy nấy, liền lại lần nữa chân thành nói, thật có lỗi, nếu như ta có thể ngăn cản Du Quân Vũ, lại đem ở đây tất cả mọi người giết, tin tức liền sẽ không truyền ra ngoài. Ngươi mới là yêu ma quỷ quái a. Triệu Vô Miên càng phát giác cái này tiểu nhi cô căn bản không giống tu Phật, ngược lại so Khinh Hạc còn giống ta phái. Ta sẽ đền bù ngươi. Quan Vân Thư lời còn chưa dứt, liền chợt bước chân mềm nhũn, thân hình sủi lơ ngã xuống. Triệu Vô Miên vội vàng đưa tay ôm bờ eo của nàng, mặc dù cách áo tơi áo bào đen, nhưng trong lòng bàn tay vẫn có thể cảm giác được Quan Vân Thư vòng eo da thịt mềm nhắn kiều đột, chóp mũi càng là chuyển đến một trận mùi thơm, để trong lòng hắn có chút nhảy một cái. Quan Vân Thư thể nội nhuyễn cốt hương còn không có giải, giờ phút này hết thể kết, thể xác tinh thần buông lỏng, nhuyễn cốt hương hiệu dụng cũng liền triệt để phát huy ra, tất nhiên là để nàng ngay cả đứng đều đứng không vững. Nhưng Triệu Vô Miên nào biết được việc này à, hắn đều đem giải dược ném cho Quan Vân Thư, ai biết Quan Vân Thư đúng là dùng giải dược đến chế tạo sơ hở đối địch, căn bản không có giải độc, bởi vậy hắn cũng liền thuận lý thành chương nghĩ sai, nói, dùng thân thể đến đền bù. Không được ca xem cô đương, đến một lần ngươi là Nico, thứ hai ngươi có thể nào như thế khinh bạc chính mình. Thứ ba ta lão Triệu càng coi trọng lẫn nhau yêu nhau, linh hồn tương hợp. Chương 33, tin tưởng ngươi thôi chương 33, tin tưởng ngươi thôi ý miệng. Ta chỉ là nhuyễn cốt hương không có giải. Quan Vân Thư tiếng nói dường như từ trong hàm răng gặt ra, nghe đến lời này đấy lòng gọi là một cái khi a, mũ rộng bành hạ trắng non tinh xảo khuôn mặt đều đã không tự chủ được mang lên một tia ửng đỏ, chắc hẳn đã lớn như vậy chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ nhào vào trong ngực nam nhân. Lời này vừa nói ra Triệu Vô Miên bỗng nhiên biết chính mình nghĩ sai. Hắn lúc này cong lên Quan Vân Thư tìm khách sạn. Quan Vân Thư thân thể mềm mềm, toàn thân không còn chút sức lực nào, vẫn là kiệt lực dùng tay nhỏ chống đỡ Triệu Vô Miên lưng, để tránh kín kẽ, nhưng thấy thế nàng sững sờ, chính mình cũng nghĩ sai lệch, vì cái gì không mang theo ta trở về chùa? Ngươi thèm ta thân thể, ý đồ bất chính. Triệu Vô Miên liếc mắt, ngươi cái Nico, hơn nửa đêm bị một đại nam nhân cong về chùa miếu, còn muốn hay không phong bình rồi? Người ta trong sạch, vì sao muốn sợ? Phong bình xấu hay không, không phải ngươi ta định đoạt, là thế nhân định đoạt. Triệu Vô Miên gọn gàng mà linh hoạt trả tiền, liền con Quan Vân Thư hướng lầu 2 chạy. Trong miệng thấp giọng nói, tựa như Tô tiểu thư, ta học được kiếm pháp của nàng, thế nhân đều nói ta là Tô gia người ở rể, lời này vừa nói ra, Tô tiểu thư về sau còn lập gia đình không lấy chồng rồi. Tâm ta ngọn nguồn vẫn cảm thấy rất xin lỗi nàng, bây giờ cũng không thể lại đem ngươi phong bình cũng cho hủy. Quan Vân Thư nháy mắt mấy cái, nghe thấy lời ấy cũng là không tiếp tục phản bác, nhỏ giọng tự nói, ngươi cân nhắc ngược lại là chu toàn. Vào phòng, đóng cửa phòng, Triệu Vô Miên cẩn thận đem Quan Vân Thư đặt ở giường em ngồi xuống, lấy xuống nàng mũ rộng đánh phòng ngừa lạc, một đầu đêm tối mái tóc mang theo dễ người hương khí bảy vây mà đến. Sau đó liền sờ về phía Quan Vân Thư thuần trắng trứng hoa, vừa mới tởi hơn một nửa, lộ ra thuần trắng tất lưới cùng xuyên tấu qua tất lưới kia trắng đến gần như trong suốt kiểu nộn da thịt, Quan Vân Thư liền dáng chống đỡ lên khí lực tránh thoát, cả giận nói, ngươi làm gì? Lên giường không cởi giày. Vậy cũng không cần ngươi đến thoát, đang đồ tử. Quan Vân Thư lần đầu tiên trong đời bị nam nhân áp sát như thế, cho dù chúng nhuyễn cốt hương thân thể cũng căng cứng lên, gương mặt xinh đẹp càng là mang lên một tia ửng đỏ, khó được từ trên người nàng nhìn thấy mấy phần có gấp. Triệu Vô Miên nhún nhún vai, cũng không có tiếp tục thoát giày, nhân tiện nói, làm sao giải độc? Ta về biệt viện cho ngươi lấy điểm giải dược. Bất quá ngươi trước mắt trạng thái này, đem ngươi một người ném khách sạn hơn phân nửa muốn xảy ra chuyện. Quan Vân Thư không để lại dấu vết xê dịch thân thể, dùng chân trái đem chân phải kia thoát một nửa giày lại lần nữa mặc vào trở về, mới hóa giải một chút có gấp, nhưng trên mặt nàng vẫn là dáng chống đỡ bình tĩnh nói, ta cũng không phải cái gì sơ xuất giang hồ bạch liên hoa, một điểm nhuyễn cốt hương thôi, vận công một đoạn thời gian tự có thể giải độc. Vậy ngươi còn có thể trúng độc. Triệu Vô Miên nhìn ra Quan Vân Thư có chút không được tự nhiên, liền đứng dậy tại trước bàn ngồi xuống, rót chén nước, hỏi ngược lại. Tiểu Tây Tiên Nội công tử có thần diệu, nếu như không phải ngươi ở bên người, ta còn có thể áp chế nhuyễn cốt hương 2 ngày có thừa, cho nên bản thân liền không có quá để ý nhuyễn cốt hương. đổi lại Điền Văn Kính cùng Bùi Vũ Trung, bây giờ đã nằm tuyết bên trong không đứng dậy nổi. Dứt lời, Quan Vân Thư có chút dừng lại, lại tự xét lại nói, bất quá không thể trước tiên phát hiện đồ tử linh hạ độc, ngược lại là ta sơ sót, an giáo huấn, lần sau đương nhiên sẽ không tái phạm loại này sai lầm nhỏ lầm. Bùi Vũ Trung cùng Điền Văn Kính, Triệu Vô Miên đem hai người đều quên, giờ phút này không có giải dược, đoán chừng bọn hắn thật đúng là nắm tuyết bên trong không thể động đậy. Thôi, cái này không trọng yếu. Ồ. Triệu Vô Miên nhấp một hớp nước nóng, lại cầm mới tinh chén trà là Quan Vân Thư cũng đổ chén nước, cười nói, cho nên xem tiểu thư rất tín nhiệm ta, liền không sợ ta giờ phút này đối ngươi làm ra cầm thú tiến hành. Triệu Vô Miên vốn cho rằng Quan Vân Thư sẽ nói nàng còn có chuẩn bị ở sau loại hình, lại không nghĩ Quan Vân Thư hơi trầm mặc, tiếp theo khẽ bước cằm, ngươi không phải loại người như vậy, ta tin tưởng ngươi. Loại này thẳng cầu thuyết pháp ngược lại đem Triệu Vô Miên còn nói có mấy phần không có ý tứ, hắn lấy xuống mũ rộng đành, đặt lên bàn, nâng chung trà lên, yên lặng uống nước, nói, ngươi vận công giải độc đi, ta cho ngươi hộ pháp. Ta muốn uống nước. Quan Vân Thư không để ý tới Triệu Vô Miên, mà là nhìn chằm chằm Triệu Vô Miên chén trà trong tay, đây không phải là cho ta ngược lại sao? Triệu Vô Miên hoài nghi Quan Vân Thư là nhìn ra hắn có chút có quắc mới cố ý nói như vậy. Nhất định là cố ý, nữ nhân này chính là loại người này. Hắn khắc cầm mới tinh chén trà đổ điểm nước nóng, tại mép giường ngồi xuống, đút cho nàng. Đa tạ. Lại là khách khí nói tiếng cảm ơn, Quan Vân Thư non mềm phấn môi mới dán tại chén trà bên dưới, như cái tiểu động vật giống như miệng nhỏ uống nước, chóp mũi thở ra nhiệt khí nào trên tay Triệu Vô Miên, ấm ở bước tấm ở bước. Quan Vân Thư uống nước, mắt hạnh thì nhìn về phía Triệu Vô Miên, nàng cùng Triệu Vô Miên tính toán đâu ra đấy gặp mặt mới 3 lần, bây giờ là lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Vô Miên khuôn mặt. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác lớn một chương đối với nữ nhân lực sát thương rất lớn khuôn mặt, bất quá Quan Vân Thư tịnh không để ý Triệu Vô Miên tuấn giận hay không, nàng nhìn qua hắn bên mặt một đạo vết máu, hỏi, đồ tử linh đã thương ngươi. Bị hắn giày bên trong ám khí chảy ra thôi, không có việc gì, ngay cả sẹo đều không để lại. Không. Quan Vân Thư ngữ khí mang lên mấy phần nghi hoặc, đồ tử linh ám khí tất nhiên có kịch độc, ngươi làm sao không có việc gì. Còn có nhuyễn cốt hương, ngươi nên cũng hút không ít. Triệu Vô Miên hơi sững sờ, cũng là kịp phản ứng. Đúng a, hắn làm sao không có việc gì đâu. Ừm. Ta Phong Linh Nguyệt Ảnh Công tương đối mạnh hung hãn. Triệu Vô Miên càng nghĩ chỉ có thể tìm tới lý do này. Phong Linh Nguyệt Ảnh Công không chống lại được Hàn Ngọc Cổ, chẳng lẽ còn chống cự không được điểm ấy nhỏ độc. Quan Vân Thư đôi lông mày khỏe mắt lộ ra mấy phần hoài nghi, nhưng nàng đối Triệu Vô Miên sở tu công pháp cũng không hiểu rõ, liên quan đến thực lực thế này căn bản tư ẩn vấn đề, nàng cũng không tốt hỏi nhiều, liền nhắm lại hai con người, phối hợp điều tức giải độc, còn giống như thật không thèm để ý Triệu Vô Miên sẽ hay không cầm giữ không được. Triệu Vô Miên đứng dậy ngồi trở lại bên cạnh bàn các loại đánh giá không có thời gian một chén trà, ngoài cửa sổ liền truyền đến lạch cạch đập nhẹ vang lên, đẩy ra cửa sổ, tuyết tiêu toàn thân lông vũ lộn xộn, toàn thân là tuyết, thở hổn hển. Thấy một lần lấy Triệu Vô Miên nó liền bay nhẹ cánh mổ hắn, chê hắn không đem chim làm chim, như thế sai xử nó, đơn giản chính là môi lão bản bên trong môi lão bản. Tìm được ngựa rồi. Tại Tấn Vương phủ. Ừ. Tuyết tiêu một bên mổ hắn một bên gật đầu. Làm tốt lắm, bất quá ta trước mắt không thể quay về, ta viết thư cho ngươi một phòng, ngươi đưa về biệt viện, để Tô tiểu thư cùng thánh thượng nghỉ sớm một chút. Lời còn chưa dứt, Tuyết Tiêu có chút dừng lại, tiếp theo càng thêm hung mãnh mổ Triệu Vô Miên. Chim đều nhanh tăng ca thêm khóc. Quan Vân Thư nhắm mắt điều tức, chưa nhập định, nghe được bên tai chuyển đến động tĩnh, nàng còn cảm thấy mấy phần thú vị, khỏe miệng hơi cầu dưới, cứ như vậy bất chi bất giác nhập định giải độc, chậm rãi mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Nàng trước mắt chỉ cùng Triệu Vô Miên gặp 3 lần mặt, vốn không nên dạng này buông lòng cảnh giác, nhưng vừa đến, Triệu Vô Miên hơi đối nàng có chút động tác, hoặc là sắc ý, địch ý, nàng đều có thể cảm giác được. Thứ hai, một cái đang chạy trốn trên đường còn có thể đi Hà Khúc mở rộng chính nghĩa, là bảo hộ Yến Cửu thê nữ không tiếp cùng Giang Bạch khai chiến người, Quan Vân Thư cảm thấy có thể tín nhiệm. Nàng từ trong đấy lòng là bội phục thưởng thức Triệu Vô Miên. Không biết qua bao lâu các loại Quan Vân Thư khôi phục ý thức, còn chưa mở mắt, bên hai liền chuyển đến Triệu Vô Miên nói liên miên lại nhải. Món ăn này coi như không tệ, bất quá vẫn là kém ta mấy phần, đáng tiếc hiện tại không rảnh làm đồ ăn, không phải nhất định khiến ngươi nếm thử thủ nghệ của ta, đến, ăn một chút cái này. Ta vẫn chưa đói. Quan Vân Thư mở ra hai con ngươi trả lời, lại nhìn Triệu Vô Miên cùng Tuyết Kiêu tại trước bàn miệng lớn tàn ăn. Đã đưa tin trở về Tuyết Kiêu mở ra cánh, mỏ chim cùng hạt mưa giống như ba ba mổ lấy giò, rất khó tưởng tượng thế mà lại từ một con chim trên thân nhìn thấy ăn như hổ đói bốn chữ. Nguyên lai Triệu Vô Miên là tại cùng cái này xuẩn chim nói chuyện. Quan Vân Thư yên lặng nhắm mắt lại. Ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Triệu Vô Miên cầm giò hướng Quan Vân Thư đi tới, miệng vừa hạ xuống, nước sung mãn thịt mềm liền thấm vào đầu lưỡi. Quan Vân Thư quay qua khuôn mặt nhỏ, trầm mặc không nói. Nhuyễn cốt hương đã giải sao? Đã qua 3 canh giờ, trời đều sắp sáng. Các ngươi tiểu Tây Thiên công pháp giải độc hiệu suất tựa hồ không phải rất cao à? Ngươi ăn giò sao? Rất thơm, dù sao ngươi cũng giết người, thanh quy cái gì cũng đừng để ý, thân là võ giả, mỗi ngày ăn chay thân thể sao có thể trải qua được hao tổn. Cái gọi là rượu thì xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Các ngươi tu Phật nhiều quy củ, ta có thể hiểu được tôn trọng, nhưng là à, người sống một thế, nếu là ngay cả thịt cũng chưa ăn qua vậy cũng quá thầm rồi. Trong phòng tràn đầy tương giò hương khí, Quan Vân Thư chỉ cảm thấy đáy lòng một trận tích tụ, tưởng tượng vừa ra chỗ lúc, nàng tự nhận băng tâm lãnh phách, gặp được bất cứ chuyện gì đều có thể bảo trì một viên không có chút rung động nào tâm thái, nhưng làm sao cùng cái thằng này đợi cùng một chỗ luôn có thể bị hắn khí đến đâu. Đêm nay cùng ngươi làm một lần sự tình, ta liền vi phạm với 2 lần không đánh lừa dối thanh quy, bây giờ ngươi còn muốn để cho ta phạm ăn mặn dối. Quan Vân Thư tiếng nói tràn đầy hữu khí vô lực, mỗi lần cùng ngươi làm việc ta đều muốn làm trái giới hay sao? Triệu Vô Miên đem giò thịt tan sạch sẽ, tiện tay đem xương cốt ném vào trong mâm, lau lau tay, người sống nào có nhiều như vậy thành quy giới luật, mà lại nói láo người là ta, mà không phải ngươi, bất quá đây là ngươi nói, ta rất bội phục ngươi có thể cả một đời không nói láo. Trứng gà bánh ăn không? Triệu Vô Miên chỉ trên bàn trứng gà bánh. Quan Vân Thư điểm hạ cái đầu nhỏ. Nguyên lai ngươi muốn ăn đồ vật ta, vừa mới không phải nói không đói bụng sao? Quan Vân Thư mắt hạnh trừng lớn mấy phần, cái thằng này nguyên lai nghe thấy được. Hắn chính là cố ý. Nàng trừng mắt Triệu Vô Miên, bộ ngực chập trùng xuống, thẳng đến Triệu Vô Miên đem trứng gà bánh đưa tới, nàng mới nói tiếng cảm ơn, bình phục tâm tình, ngụm nhỏ cắn bánh. Nàng tức giận cùng ăn cái gì dáng vẻ nhìn rất đẹp. Triệu Vô Miên tại bên cạnh bàn ngồi xuống, thưởng thức Quan Vân Thư ăn cơm tư thái, đồng thời chỉ trên bàn một phần dư đồ, đây cũng là Tiểu Tây Thiên nội bộ phòng vệ đồ, đồ tử linh tất nhiên chính là dựa vào nó mới chui vào Tiểu Tây Thiên. Dứt lời, hắn lại từ trong ngực lấy ra viên kia xá lợi tử, cái này chính là các ngươi Tiểu Tây Thiên bí bảo. Có làm được cái gì? Quan Vân Thư liếc mắt dư đồ liền nhìn về phía xá lợi tử, tiếp theo nao nao, đuôi lông mày mang lên một tia kinh ngạc, vì cái gì xá lợi tử sẽ đối với ngươi có phản ứng? Chương 34, 9 chung chương 34, 9 chung lượng. Triệu Vô Miên đánh giá mắt xá lợi tử, toàn thân màu tím bốc lên ánh sáng nhạt, cùng Dạ Minh Châu giống như. Cái này xá lợi tử nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thể xưng là Tiểu Tây Thiên bí bảo, ý càng tới nói, nó hẳn là bí bảo tham chắc khí. Thế này cũng không có Triệu Vô Miên nghĩ như vậy đề võ tư phản, có nhiều thứ còn rất mơ hồ, tỉ như Tiểu Tây Thiên chân chính bí bảo, chính là Chân Châu xá lợi bảo tràng, chỉ cần tới gần một trượng khoảng cách, thể nội cổ độc sát khí các loại tà ma chi vật liền có thể trời quang mây tạnh, nhưng trọng yếu nhất hiệu dụng không ai qua được có thể phụ trợ võ giả cầu thông thiên địa chi tiểu. Tựa như chơi game, bị quản chế tại phiên bản, ngươi lại thế nào cày quái tối đa cũng chỉ có thể luyện đến cấp 80, nhưng nếu như ngươi có Chân Châu xá lợi bảo tràng, liền có thể giải tỏa đẳng cấp hạn mức cao nhất, cũng chính là cầu thông thiên địa chi tiểu. Còn lại giống như là dựa vào nó cảm ngộ thiên địa, ngộ ra võ công, cũng coi là một loại cách dùng, tựa như Quan Vân Thư nội công, đang áp chế độc tố và giải độc bên trên phong cách riêng, chính là Tam Chân Châu xá lợi bảo tràng đặc điểm, chính là Tiểu Tây Thiên tổ sư ra từ Chân Châu xá lợi bảo tràng bên trên ngộ ra đỉnh cấp nội công. Mà giống Chân Châu xá lợi bảo tràng dạng này bí bảo, thế này tổng cộng có 9 kiện, bởi vì mỗi kiện bí bảo kiểu dáng công năng không giống nhau, lại kiện thứ nhất làm người biết bí bảo chính là một mặt thanh đồng chung, bởi vậy liền về sau lần lượt xuất hiện bí bảo đồng đều gọi chung là 9 chung, ý là kia mặt thanh đồng chung mới là cựu chung chi chủ. Cái gọi là luật đổi tam thu thiết, khi ứng chín chung xương là chỉ nếu như có người có thể tập hợp đủ chín chung, liền có thể hô phong hoán vũ, cải biến mùa, thậm chí vũ hoa phi thăng, đắc đạo thành tiên. Đương nhiên, đây đều là dân gian lưu truyền thuyết pháp, trên thực tế trong lịch sử còn chưa hề có người có thể tập hợp đủ qua chín chung. Cố gắng có, nhưng ít ra sách sử cũng không ghi chép. Thế này không thiếu kinh diễm tuyệt luân hạng người, cái gọi là anh hùng thiên hạ như sang sông chi khanh, cho dù không dựa vào loại này bí bảo cũng có thể câu thông thiên địa chi tiểu quỷ tài cũng có một chút, nhưng trên đời vẫn là người bình thường nhiều nhất. Chín chung đã là bọn hắn duy nhất có thể câu thông thiên địa chi tiểu niềm hy vọng, bởi vậy mỗi lần hiện ra, giang hồ đều là một trận gió tanh mưa máu. Tam đại tông sở dĩ là tam đại tông, cũng là bởi vì mỗi người bọn họ chấp trưởng một chung, còn lại 6 chung thì tản mát các nơi trên thế giới, tại trên tay người nào không ai biết. Có loại này bí bảo đương nhiên là cất giấu năm bước, cầu đến chính mình phát dục thành thiên hạ thứ nhất. Ta bất quá Quan Vân Thư suy đoán triều đình nên là có một kiện, chỉ là không biết tiểu dáng. Mà cái này xá lợi tử chính là Tiểu Tây Thiên trăm năm trước một vị câu thông thiên địa chi tiểu võ giả tọa hóa sau sản phẩm, bởi vì khi còn sống khoảng cách gần cảm ngộ qua chí ít 5 kiện chín chung, còn có đoạt được kinh mạch đan điền sớm đã khắc xuống kia 5 kiện chín chung khí tức, bởi vậy tại ở gần chứa kia 5 kiện chín chung chi khí đổ bật lúc liền sẽ lên phản ứng, cũng chính là phát sáng. Đối Triệu Vô Miên lên phản ứng, liền mang ý nghĩa Triệu Vô Miên từng tiếp xúc gần gũi qua kia 5 kiện chín chung một trong, thậm chí cả còn tinh tế cảm ngộ qua. Nhưng cảm ngộ thời gian khẳng định cũng dài, nếu không xá lợi tử đoán chừng có thể làm trận bay lên. Ý niệm tới đây, dù là Quan Vân Thư cũng không khỏi đáy lòng có chút một lùi, cái này xá lợi tử cho dù không phải chín chung, chỉ bằng vào có thể tìm tới chín chung manh mối điểm ấy liền đã đủ để cho người khắp thiên hạ nổi điên. Chỉ là biết xá lợi tử có bực này diệu dụng người cực ít, cho dù là đưa nó trộm ra đồ tử linh hơn phân nửa cũng không biết. Muốn đem việc này nói cho Triệu Vô Miên sao? Hắn sẽ vì này giết người đoạt bảo sao? Quan Vân Thư thưởng thức Triệu Vô Miên không giả, nhưng việc này quá mức trọng đại, dù là tùy tính thoải mái như nàng cũng không khỏi có mấy phần xoắn xuýt. Lại nhìn Triệu Vô Miên tiện tay liền đem xá lợi tử vứt cho Quan Vân Thư. Quan Vân Thư bị giật nảy mình, hơi có vẻ chật vật tiếp được, xá lợi tử bên trên ánh sáng nhạt đống như ẩn, chớp mắt liền lộ ra thường thường không có gì lạ. Thật đúng là, đến trên tay ngươi liền không sáng lên. Triệu Vô Miên hơi có vẻ sợ hãi thán phục, các ngươi Tiểu Tây Thiên vẫn có chút đồ bật ta. Quan Vân Thư hơi trầm mặc, nhất thời không có trả lời. Triệu Vô Miên tuy là bởi vì vô tri, nhưng như thế tấm lòng rộng mở, chiếu cũng lộ ra nàng tầm cơ thâm trầm, bởi vậy nàng tay nhỏ đốt ve xá lợi tử, thấp giọng hỏi, công tử có biết thiên địa chi tiểu? Quan Vân Thư ngữ khí nghiêm túc đứng đắn, để Triệu Vô Miên cũng không khỏi ngồi bưng mấy phần, biết. Thế nào? Nếu như ngươi chậm chạp không cách nào câu thông thiên địa chi tiểu, nên làm cái gì? Triệu Vô Miên bôi lông mày trao lên, tập võ chính là tập một ngụm thẳng tiến không lùi khí, còn chưa nếm thử, có thể nào lời đầu tiên đoán từ ngại. Nếu như đâu? Ta bây giờ đảo vong trên đường, mỗi ngày còn muốn rút ra chí ít 2 canh giờ tập võ. Triệu Vô Miên rỗi ra hai ngón tay, tự hạn chế, khắc khổ, có thiên phú, sớm muộn đột phá thiên địa chi cầu bình chứng. Quan Vân Thư nháy mắt mấy cái, tiếp theo trợn cười khúc khích, dùng mu bàn tay khẽ che phấn môi, nên là có mấy phần không tin, liền nói, trên đời này như ngươi như vậy tự tin khắc khổ võ giả vô số kể, nhưng khi đương thời đời có thể đột phá thiên địa chi cầu người còn chưa đủ 20 số lượng. Triệu Vô Miên chỉ chính mình, không bao lâu liền sẽ lại nhiều một cái câu thông thiên địa chi tiểu võ giả. Có chút dừng lại, Triệu Vô Miên lại chỉ hướng Quan Vân Thư, cười nói, là nhiều hai cái mới đúng. Quan Vân Thư không cười, nàng nhìn qua Triệu Vô Miên con mắt. Cặp kia trong suốt như ngày mùa thu trời trong đôi mắt rất lâu mà, yên lặng nhìn thẳng Triệu Vô Miên. Tạ ơn. Nàng nói, đêm nay ngươi cho ta nói thật nhiều tiếng cảm ơn. Triệu Vô Miên từng cảm nộ qua chín chuông, là bởi vì Thái Huyền Cung có chín chuông một trong. Vẫn là đơn thuần cơ duyên xảo hợp. Quan Vân Thư tương đối lệch hướng về sau người, đến một lần nàng cho tới bây giờ cũng không thể xác định Triệu Vô Miên phải chăng cùng Thái Huyền Cung có quan hệ. Thứ hai, chín chuông quá mức chân quý, như thường lệ nói chỉ có Thái Huyền Cung cung chủ mới có tư cách tại hắn bên cạnh cảm nộ. Mà theo nàng biết, Thái Huyền Cung cung chủ là nữ nhân. Bởi vậy Quan Vân Thư lại lần nữa bắt đầu trầm mặc, giống trong tay cái này xá lợi tử, tiểu Tây Thiên còn có mấy khỏa, nhưng trước mắt nàng đã biết có khả năng tìm tới chín chuông cơ duyên người, chỉ sợ chỉ có Triệu Vô Miên một người. Quan Vân Thư hỏi, đáp ứng ta sự kiện được chứ? Hai kiện cũng theo ngươi, dù sao ta còn thiếu ngươi hai lần ân tình. Hai lần đó ân tình xóa bỏ cũng tốt, chỉ mong ngươi có thể đáp ứng ta chuyện này. Quan Vân Thư khẽ lắc đầu, ta đem cái này mai xá lợi tử tặng cho ngươi, tiểu Tây Thiên bên kia ta tự sẽ giải thích, ngươi không thể để cho bất kỳ người nào biết cái này mai xá lợi tử tồn tại. Cho dù là Lạc Triều Yên cùng Tô Thanh Khinh cũng không được. Triệu Vô Miên hơi sững sờ, nhìn qua Quan Vân Thư vẻ mặt thành thật thân sắc, lại là nói, ngươi tự sẽ giải thích. Là chỉ ngươi muốn vi phạm thanh quy, lừa gạt tông môn, vẫn là chỉ cam nguyện bị phạt? Quan Vân Thư trái tim khẽ run lên, không ngờ tới Triệu Vô Miên phản ứng đầu tiên lại là cái này. Nàng đều không biết chính mình tiếng nói phải chăng mang theo vài phần ý mừng, hỏi, vì cái gì? Có thể kiên trì cả một đời không nói láo, không tầm thường, ta rất bội phục, sao có thể để ngươi bởi vì ta hỏng chính ngươi nguyên tắc? Nghe thấy lời ấy, Quan Vân Thư trầm mặc thật lâu, mới khẽ lắc đầu, ngươi không cần phải lo lắng. Dứt lời, nàng mới giải thích lên cái này mai xá lợi tử diệu dụng. Nghe xong, Triệu Vô Miên chợt đứng lên, đi qua đi lại, hắn có dự cảm, chính mình nguyên nhân cái chết chỉ sợ cùng chín chuông thoát không khỏi liên quan. Cái này có lẽ chính là hắn tìm về dĩ vãng thân phận mấu chốt manh mối. Nghiêng đầu nhìn lại, ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt đã có điểm điểm ánh nắng. Trời đều sắp sáng. Triệu Vô Miên quay đầu nhìn qua Quan Vân Thư, nghiêm túc nói, cái này mai xá lợi tử đối ta xác thực rất trọng yếu, ta cũng liền không từ chối. Nếu như ta có thể bởi vậy tìm tới chín chuông, nhất định sẽ không quên xem tiểu thư tình nghĩa, kia chín chuông coi như chúng ta cộng đồng tất cả, thậm chí ngươi muốn trực tiếp cầm lại tiểu Tây Thiên cũng không sao. So với chín chuông, Triệu Vô Miên càng quan tâm thân phận của mình. Quan Vân Thư viên này xá lợi tử có thể nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giải hắn khẩn cấp, huống chi cái này xá lợi tử bản thân liền cực kỳ chân quý. Quan Vân Thư tặng hắn xá lợi tử là cầu cái gì, hắn tự nhiên rõ ràng, không phải là ân oán, hắn cũng chia đến thanh. Quan Vân Thư thở một hơi thật dài, chậm rãi nói, vực này chí bảo, ta thân là tiểu Tây Thiên tử đệ, vốn không nên tặng cùng ngươi cái này cùng ta gặp qua ba lần mặt ngoại nhân, nhưng vừa đến, thả chạy du quân vũ, là ta thua thiệt ngươi. Thứ hai, ta đối chín trùng cũng có mưu đồ, ngươi tấm lòng rộng mở, ngược lại là ta quá thế tục. Triệu Vô Miên nở nụ cười. Quân tử ái tài lấy chi có đạo, đừng nói ngươi, chào đón chín chuông, ta hơn phân nửa cũng cầm giữ không được, bất quá lần này rõ ràng là ta phải chỗ tốt, hai lần đó ân tình, xem tiểu thư lại tiếp tục ghi lại đi, nếu là có nhờ bà, ta như cũng nghĩa bất dung tử. Quan Vân Thư do dự một chút, vẫn cảm thấy là chính mình chiếm tiện nghi, liền khẽ lắc đầu, ân tình thôi, về phần chín chuông thuộc về. Bàn lại đi. Triệu Vô Miên không có phản bác nữa, lại rút ra bên hông trường kiếm, nắm chặt vỏ kiếm hoành đặt ở Quan Vân Thư trước mắt, kiếm này có tuyết tiêu mới có thể nghe được đặc thù hương liệu, ngươi lại cầm. Thiên lý mã vị trí ta đã biết được các loại, ta trở về cùng các nàng thương lượng một chút liền để Tuyết Tiêu thông chi ngươi, nhập muộn hơn phân nửa liền muốn chui vào một chuyến tấn vương phủ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Quan Vân Thư yên lặng tiếp nhận trường kiếm, lại nhìn Triệu Vô Miên đã cầm lấy mũ rộng vành mang lên, liền muốn rời đi. Công tử dừng bước. Ừm. Triệu Vô Miên quay đầu nhìn tới. Thương hoa lệnh cho ta. Quan Vân Thư hướng Triệu Vô Miên rỗi ra trắng trắng mềm mềm tay nhỏ. Làm gì? Triệu Vô Miên xuất ra lệnh bài đưa cho nàng. Chỉ nhìn Quan Vân Thư dùng đầu ngón tay ngưng tụ chân khí, tại trên lệnh bài phát hỏa mấy bút, lại đưa cho Triệu Vô Miên. Đục lỗ nhìn lại là trên lệnh bài thế mà nhiều hai cái đường cong đơn sơ mèo con. Mèo con miệng xẹp, nhìn qua tuyệt không cao hứng. Ngươi đã nói, ngươi bệnh hay quê lớn. Quan Vân Thư giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn qua Triệu Vô Miên, nói, ngươi chớ có quên ta, ta cho Thương Hoa lệnh bên trên vẽ hai cái mèo con, chứng minh ngươi thiếu qua hai ta lần ân tình, giờ phút này đã trả, được chứ? Triệu Vô Miên nhìn qua trên lệnh bài mèo con, sửng sốt mấy giây, tiếp theo cười nói, được. Dứt lời, Triệu Vô Miên lại nhẹ nhàng bước ra một chút xá lợi tử, hướng Quan Vân Thư tự tin cười nói, tự hạn chế, khắc khổ, thiên phú. Bây giờ cơ duyên cũng có, xem ra chúng ta hai người đột phá thiên địa chi cầu, đã là ván đã đóng thuyền. Nghe thấy lời ấy, Quan Vân Thư lại cười khẽ hạ. Quan Vân Thư rất ít cười, đêm nay làm trái với hai lần thanh quy, cũng cười không ít lần. Chương 35, hậu nhân hề y đi chương 35, hậu nhân hề y đi hai người tại khách sạn lại là giải độc lại là chia của, được không thanh nhàn, nhưng cẩm hương phường nhưng là khắc rồi. Trong phòng các cô nương chẳng biết tại sao, từ khi đem khinh hạc từ kia cái cổ siêu mẹo trên cây liếu cứu trở về sau, trong phường không khí tựa hồ liền không đồng dạng, tú bà đều là gương mặt lạnh lùng, đi đường mặn gió. Tại giữa hành lang trong phòng xuyên tới xuyên lui, cả kinh một đám cô nương đấy lòng chực nhảy. Cẩm Hương Phượng trong hậu viện, Thương Hoa nương nương rửa mặt hoàn tất, chính mặc màu đỏ tơ chất váy ngủ đối gương đồng trải vuốt tóc dài, khinh hạc quỳ gối một bên, hồi báo xong tất liền đầu cũng không dám nhấc, trên trán tràn đầy mồ hôi dị. Cho dù là tông môn tầm thường, nếu như dẫn tới như thế mầm thai bạn, chính là đem khinh hạc trục xuất tông môn đều là nhẹ, càng lớn khả năng vẫn là sẽ phế đi nàng một thân võ nghệ đem nó hiến cho tân vương, để bày tỏ tông môn này nấy. Huyền chân các là cao quý tam đại tà phái một trong, nhưng chúng quy chỉ là giang hồ môn phái, cố gắng trong triều có chút tối cái quọng, nhưng thế lực tất nhiên so ra kém một nước phiên vương. Huống chi tấn vương vẫn là tay cầm trọng binh thực quyền phiên vương. Hắn nếu là quyết tâm muốn truy cứu việc này, chí ít huyền chân các tại tấn địa là rất khó lại lăn lộn tiếp nữa rồi. Cái này mang tới tổn thất coi như không nhỏ. Thương Hoa nương nương trải vớt xong tóc dài, đem ngọc trải nhẹ nhàng đặt lên bàn, phát ra ba nhẹ vang lên, Khinh Hạc liền bản năng thân thể mềm mại lắc một cái. Hắn nói, viên kia Thương Hoa lệnh phải dùng đến để cho ta cùng hắn uống hoa tửu. Thương Hoa nương nương chậm rãi mở miệng, lại là căn bản không có đàm luận tấn vương sự tình, ngược lại mang theo vài phần giống như cười mà không phải cười hỏi. Khinh Hạc nghe vậy nao nao, Lê Mi thuận nhãn đáp lại, nửa câu không dám nhiều lời, là có dũng khí, cũng có năng lực, tốt một chiêu họa thủy đồng dẫn, là khối bảo ngọc. Thương Hoa nương nương cầm lấy ngọc châm chậm rãi cột tóc dài, nhất cử nhất động tràn đầy thế gia đại tộc quý khí cùng lịch sự tao nhã. Tấn vương bệ bội nhiều việc lạc triều yên sự tình, chỉ sợ lười nhác xử lý du quân vũ bị đâm bực này lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng chúng quy liên quan đến phiên vương mặt mũi, hôm nay cố gắng liền có quan binh đến đây kê biên tài sản. Kê biên tài sản liền kê biên tài sản đi, một chỗ sản nghiệp thôi, giờ phút này không cần cùng tấn vương khó xử. Tấn vương nếu là muốn mạng của ngươi, chúng ta liền nói ngươi đã cùng hai người kia cùng một chỗ phản bội chạy trốn, ngay tại đuổi bắt, gần đây ngươi lại đợi ở bên cạnh ta, chớ có bên ngoài tiếp tục đi lại. Thương Hoa lâu có thể chi tiết bàn giao, nói cho tấn vương các nàng cũng là người bị hại, đây chỉ là họa thủy đồng dẫn. Nhưng sự thực là cái gì căn bản không trọng yếu, đây là tấn vương quyền uy cùng vấn đề mặt mũi, toàn bộ Thái Nguyên đều cảm thấy Thương Hoa lâu đối tấn vương môn khách ra tay, còn đoạt tấn vương một cây ban cho trường thương, vậy cái này nước bẩn các nàng liền tắm không sạch sẽ, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, thành thành thật thật theo Triệu Vô Miên dội nước bẩn xử lý. Tạ nương nương quan thứ. Khinh Hạc đem đầu chôn đến thấp hơn, đây đều là bởi vì nàng mà lên, tiếng nói đều có mấy phần giọng nghẹn ngào. Ngươi để cho nương dọn dẹp một chút, đem các cô nương hảo hảo an trí, các nàng đã theo chúng ta làm việc, bây giờ cũng không thể để các nàng không có công việc, nếu không khó sống qua mùa đông này. Đều là thuộc hạ vô năng. Khinh Hạc tiếng nói run rẩy. Không, chuyện này ngươi làm tốt lắm. Thương Hoa nương nương đơn giản vì chính mình săn cái bách hợp búi tóc, liền vươn người đứng dậy, bỏ đi tơ chất váy ngủ, lộ ra bóng loáng tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng da thịt, từ tủ quần áo bên trong xuất ra một kiện thêu lên chim bay màu xanh cá hiếm, chậm rãi nói, mấy hơi thở liền giết đổ tử linh vòng trở lại. Sát phạt quả đoán, võ nghệ cao tuyệt, phản ứng nhạy bén, những này ngươi không phải đã thăm dò ra. Khinh Hạc mắt hạnh trừng lớn mấy phần, tiếp theo chẳng biết tại sao cái mũi hế ẩm, nước mắt liền bắt đầu rơi xuống. Thương Hoa nương nương mặc vào cá hiếm, đem phía trên chim bay đều trống thành một bộ nhanh không bay lên được bộ dáng. Nàng lại lấy ra một kiện màu trắng tơ chất áo trong, hắn dạy dỗ ngươi dừng lại, lại để cho trong phường cô nương đi cứu ngươi. Còn nghĩa nhậm hiệp, phẩm hạnh cũng không tệ, mặc dù không biết hắn đến từ môn phái nào, nhưng đã có thể sử dụng thương hoa lệnh, chí ít có thể chứng minh hắn sẽ không căm thù thương hoa lâu, bởi vậy chỉ cần thi ân với hắn, vậy hôm nay khoảng cách tựa như thủy trung nguyệt, không đủ thành đạo, hắn tự sẽ cam tâm tình nguyện là ta làm việc. Trong lâu đang cần bực này bảo ngọc. Mặc vào áo trong, Thương Hoa nương nương cầm quần áo bên trong sợi tóc kéo ra đến, bản ngã đường nghe nói việc này, tất nhiên sẽ tại các chủ chỗ ấy tham gia ta một bản, ta sẽ tiến hành dẫn dắt, để bọn hắn dùng đền bù chúng ta chọc ra cái sọt loại phương thức này đến chiếm đoạt chúng ta tại tấn địa sản nghiệp. Thương Hoa nương nương tại trên bàn trang điểm ngồi xuống, xuất ra son môi, thản nhiên nói, không đem hắn trói lại mang cho tấn vương, như thế nào đền bù? Khinh Hạc nháy chớp mắt con mắt, lập tức hiểu được Thương Hoa nương nương ý tứ, hoặc là hắn giúp chúng ta suy yếu bản ngã đường thế lực, hoặc là tại hắn nguy nan thời khắc, chúng ta bất kể hiểm khích lúc trước thân xuất biệt thủ, nạp hắn nhập lâu. Không phải hai chọn một, mà là hai cái ta đều muốn. Thương Hoa nương nương bôi tốt son môi, nhìn qua trong gương đồng kia hoàn mỹ không một tí vết, kinh diễm thế nhân khuôn mặt lộ ra một vòng ý cười. Đồ Tử Linh vài ngày trước trộm tiểu Tây Thiên đồ vật, đuổi giết hắn người là Quan Vân Thư đi. Quan Vân Thư từ trước đến nay không có gì bằng hữu, độc lai độc vãng đã quen, lần này tại sao có thể có đồng bọn? Đi dò tra Quan Vân Thư gần đây cùng người nào đi gần, nhìn một cái phải chăng phù hợp đặc thủ. Người kia chính là ta Bảo Ngọc. Khinh Hạc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn qua Thương Hoa nương nương bóng lưng, trải rộng nước mắt khuôn mặt nhỏ đã tràn đầy sùng bái. Tốt một chiêu khu sói nuốt hổ, hoàng tước tại hậu, chỉ là một cái họa thủy đồng dẫn, một cái khu sói nuốt hổ, cảm giác nương nương nhất định cùng cái kia tặc nhân rất hợp. Khinh Hạc thần sắc lại cổ quái, lắc đầu liên tục, ám đạo kia tặc nhân làm sao phối cùng nương nương đánh đồng. Chỉnh thể phương châm chính là dạng này, cụ thể chi tiết ngươi tự hành xử lý đi. Vâng. Khinh Hạc lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời, tiếp theo suy nghĩ một chút mới giật mình nói, kỳ thật thật là có một người như vậy. Đêm đó Nguyên Khôi hội nghị, có một nam tử cùng đi Quan Vân Thư cùng một chỗ tiến vào Dạ Ma lâu, lưng treo trường thương, hư hư thực thực biết ba. Nguyên Khôi nghĩ tụ Thương Hoa lâu biết được sau tự nhiên sẽ âm thầm tìm hiểu, chỉ là đêm đó cũng không có xảy ra chuyện gì, Khinh Hạc cũng liền không để ý. Bây giờ Thương Hoa nương nương nhắc lên Quan Vân Thư, nàng mới nhớ tới. Ồ, nam tử kia kêu cái gì? Không rõ ràng, không người lộ ra tụ hội trong đó chi tiết. Phái người tiếp xúc ba cái kia Nguyên Khôi, đi thăm dò đi. Vâng. Tuyết thế nhỏ chút, cùng tơ liễu giống như chậm rãi bay xuống. Tối hôm qua tại Vô Cương đường chém giết tựa hồ cũng không gây nên cái gì ồn ào náo động. Sáng sớm Thái Nguyên thành vẫn như cũ khói bếp lượn lờ, các vợ con phiến đã mặc đông áo, bên đường giao hàng. Giữa mùa đông ăn bắt nóng hổi nước nấu thịt dê à, khách quan đến bắt nóng hổi sữa đậu nành à, bánh bao nhân thịt, tốt nhất thịt heo liệt, ồn ào náo nhiệt âm thanh bên trong, Triệu Vô Miên hạ thấp xuống ép mũ rộng đành, xem chừng thời gian này Lạc Triều Yên cùng Tô Thanh Khinh nên đã tỉnh, liền mua 3 bát sữa đậu nành cùng mấy cây bánh quẩy, sau đó hắn liền nghĩ tới cái gì, đi một chuyến thư phòng mới đi trở về. Trở lại khách sạn, ba thất ngựa còn dắt tại trong viện bùi đầu ăn cỏ, Bạch Nương Tử nhìn thấy Triệu Vô Miên, còn có chút xem thường hắn giống như phun ra cái hơi thở. Con ngựa này tính tình ngạo cực kỳ, chỉ thân cận Tô Thanh Kinh, cũng không biết có phải hay không tất cả thiên lý mã đều chỉ nhận một cái chủ tử. Triệu Vô Miên theo thứ tự vô vô ba thất ngựa cái chán, đáy lòng cũng suy nghĩ nên cho từ Tần Phong trại thuận tới cái này hai thất hắc mã tìm cái tốt xuất xứ. Dù sao cũng là dựa vào hai bọn nó mà mới có thể một đường chạy đến Thái Nguyên. Hai thất hắc mã rất thân mật dùng cái chán ủi ủi Triệu Vô Miên, cùng cao lãnh Bạch Nương Tử hoàn toàn khác biệt. Chờ đến biệt viện cửa ra vào, Triệu Vô Miên vừa định gõ cửa, lại nghĩ tới nói không chừng hai nữ còn không có tỉnh, hắn nhìn một chút trên tay mình nóng hầm hập bữa sáng, liền đi tới cửa gỗ bên cạnh, tại giấy dán cửa sổ bên trên chọc ra một cái lỗ nhỏ, nghiêng đầu nhìn lại. Trong phòng bày biện cũng không có quá nhiều khác biệt, chỉ nhìn trên bàn gỗ như cũ bày biện bình bình lọ lọ, mà Lạc Triều Yên lại là gối lên hai tay, gục xuống bàn đi ngủ, trên vai của nàng hất lên áo ngoài, nên là Tô Thanh Khinh vì nàng đắp lên. Triệu Vô Miên đuôi lông mày cau lại, làm sao để Lạc Triều Yên ngủ ở nơi này, hắn lại hướng trong phòng nhìn vài lần, đáng tiếc lỗ thủng quá nhỏ, nhìn không rõ ràng, tìm không ra Tô Thanh Khinh, hắn liền trực tiếp đẩy cửa vào. Xoa, tiếp theo một cái chớp mắt một thanh trong trẹo trường kiếm liền chống đỡ tại Triệu Vô Miên hầu trước, hàn quang lập lòe. Triệu Vô Miên không hiện kinh hoàng, dương mắt nhìn lại, Tô Thanh Khinh cầm trong tay trường kiếm, liền đứng tại phía sau cửa góc chết, nhìn thấy Triệu Vô Miên, vội vàng thu hồi trường kiếm, lãnh ngược xương lạnh gương mặt xinh đẹp lập tức như sơ tuyết tăng dã, tiếp theo lại nhịn không được ngáp một cái, nguyên tới là Triệu công tử trở về, mới ta nghe thấy giấy rắn cửa sổ bị chọn rách tiếng vang, còn tưởng rằng là cái gì đạo trích chi đồ. Triệu Vô Miên nhìn qua Tô Thanh Khinh một mặt buồn ngủ biểu lộ, giơ lên trong tay bữa sáng ra hiệu, tiếp theo hỏi, làm sao như thế khốn? Lên được quá sớm. Ta cho các ngươi mang theo bữa sáng. Nghe được tiếng nói chuyện, nằm sấp trên bàn ngủ Lạc Triều Yên cũng nâng lên khốn đốn khuôn mặt nhỏ, rủi rủi con mắt, lại duỗi thân cái lưng mỏi, trên vai áo ngoài thuận thế rơi xuống, ngươi trở về à, ta chuẩn bị cho ngươi thuốc tắm. Lạc Triều Yên nghiêng đầu nhìn về phía thùng tắm, tiếp theo nháy mắt mấy cái, lại xoa nhẹ hạ mí mắt, à, làm sao không bốc lên nhiệt khí? Lạnh. Dứt lời, nàng lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, tinh xảo gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc, làm sao trời đều đã sáng. Triệu Vô Miên nhìn về phía đứng tại trên vai hắn Tuyết Yêu, Tuyết Yêu liên tục bày biện cánh, biểu thị mình tuyệt đối là đem thư đưa đến. Triệu Vô Miên lại nhìn về phía một mực ngáp Tô Thanh Kinh, hỏi, ta cho các ngươi gửi tin nói ta ban đêm trễ chút trở về à, các ngươi một đêm không ngủ. Tô Thanh Kinh hợp kiếm vào vỏ, Triệu Vô Miên trở về, nàng cũng liền không cần các đêm, liền trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất gạch bên trên, hai cái tay nhỏ ôm đầu gối, cái cằm chống đỡ trên chân nghỉ ngơi, bởi vì buồn ngủ, miệng bên trong liền mềm hồ hồ hồi đáp, ừm. Sợ ngươi xảy ra chuyện, ngủ không được. Lạc Triều Yên cũng đứng người lên, tay nhỏ đấm đau nhức bả vai, nói, lúc đầu muốn đợi ngươi trở về, để ngươi pha được hâm nóng hồ hồ thuốc tắm. Không nghĩ tới ta thế mà ngủ thiết đi. Chương 36, ba người chương 36, ba người Tấn Vương phủ bên trong. Phái binh tra xét Cẩm Hương Vương, muốn cái thuyết pháp. Tấn Vương biết được Vô Cương Đường sau đó, chỉ là như thế thản nhiên nói, Tấn Vương hoàn toàn chính xác cũng không như thế nào tại Hồ Du Quân Vũ bị đâm cùng Bích Ba bị cấp sự tình, dù sao cùng Lạc Triều Yên so ra, loại này chuyện giang hồ thật là không đáng giá nhắc tới. Bắt mặt mũi của hắn, vậy liền phái quan binh dò xét Cẩm Hương Vương, lại để cho Huyền Chân các chịu nhận lỗi, giao ra hành hung ba người, việc này cũng liền đi qua. Huyền Chân các lại như thế nào cũng là giang hồ đại phái, giờ phút này đại nghiệp phía trước, không cần thiết sinh thêm sự cố. Du Quân Vũ đứng sau lưng Tấn Vương, sắc mặt có chút khó coi, nhưng theo Huyền Chân các nói, ba người bọn họ đã phản bội chạy trốn, ngay tại kiệt lực đuổi bắt. Xem ra bọn hắn là quyết tâm nghĩ bảo đảm ba người kia. Huyền Chân các không cần thiết tại cái này mấu chốt đắc tội ta, hoặc là thật sự là phản bội chạy trốn, hoặc là chính là họa thủy đồng dẫn, Huyền Chân các cũng bị buộc địch. Tấn Vương bưng lên trà nóng khẽ nhấp một cái, nhẹ cảm đoán ra trận tướng, trầm ngâm một chút về sau, lại chợt hỏi, Ước Chi trở lại chưa? Ước Chi, tên đầy đủ Lưu Ước Chi, hào quỷ khôi, song sát một chồng, chính là Tấn Vương xử lý chuyện giang hồ một thanh đao nhọn. Tấn địa người giang hồ gặp chi đều nghe tin đã sợ mất mật. Lưu lão đại hơn tháng trước tại Kim Thành truy tra Tây Lương 10 lục sát, nghe nói mấy ngày trước đây đã trở về Tấn địa. Kim Thành cũng chính là Tây Lương bên kia, Tấn Vương Tĩnh Nan chi dịch có công, cảnh chính đế liền đem Tây Lương cùng nhau thưởng cho hắn. Mặc dù địa bàn lớn, nhưng cũng có quản, lưỡng địa biên quan cũng có nhung tộc quấy rối, chiến sự không ngừng, dẫn đến Tấn Vương dưới trướng Huyền Giáp quân phần lớn bên ngoài ngăn địch, đây cũng là hắn có được 20 vạn tinh binh lại bình yên làm một tên phiên vương căn bản nguyên nhân. Tấn Vương lúc trước thân ở đất liền, muốn tạo phản tùy thời đều có thể chỉ huy lên phía bắc, nhưng Tấn Vương nếu là tạo phản, chỉ cần điều biên quan binh lực, nhung tộc lúc này liền có thể nhập quan Trung Nguyên. Tốt nhất tình huống chính là Tấn Vương bước lên cái mông bị trộm phong hiểm, tiến công chấp đoán đánh vào kinh sư, đoạt được hoàng vị, tiếp theo tại chính quyền còn chưa vững chắc tình huống dưới, phái binh khu trừ nhung tộc. Ngẫm lại khả năng cũng không lớn, triều đình còn có 10 vạn trung ương quân đóng quân thông hướng kinh sư từng cái yếu đạo, khi tất yếu còn có chú đóng ở Yên Vân 15 vạn quan thả quân cùng Nam Chiếu Tây Nam quân có thể dùng. Trừ phi Tấn Vương nguyện ý gánh vác khiến nhung tộc loạn hoa tiếng xấu thiên cổ, tức một mực đoạn hoàng vị, bỏ mặc nhung tộc tại Trung Nguyên cướp bóc bách tính. Cho nên như nghĩ đến hoàng vị, ổn thỏa nhất biện pháp ngược lại là bắt Lạc Triều Yên, đến lúc đó vô luận là đỡ ấu đế thừa bị, chính mình vào kinh thành cầm quyền, hoặc là để trong triều phiên vương phái phát lực, đều có thao tác không gian có thể đảm. Chỉ huy lên phía bắc, hoặc là ủng binh tự lập làm đế, đều là hạ kế sách, trừ phi thật đến cùng đường mạt lộ chi địa, nếu không còn không bằng làm cái thực quyền vương ra đến hay lắm. Để Ước Chi mau chóng về thành. Tấn Vương nuốt ve chén trà, nhìn qua kết băng trên mặt hồ tuyết động, hơi trầm mặc, mới nói, cho hắn lý những này chuyện giang hồ có kinh nghiệm. Bích Ba bị cướp, Du Quân Vũ gặp chuyện. Kia giang hồ hiệp khách rõ ràng chính là tìm hắn gốc dạng, mặc dù hắn không lắm để ý, nhưng cũng không thể tin chi không để ý tới, cũng nên để Quỷ Khôi ra tay.
Vâng.
Du Quân Vũ nghĩ nghĩ, lại nói, gần đây Tấn Nam Tấn Bắc đều có đích công chúa tin tức, nghĩ đến là có người âm thầm trợ giúp, thả ra tin tức giả che giấu hai mắt người. Nghe thấy lời ấy, Tấn Vương khẽ mướt cằm, cũng không kinh ngạc, trên thực tế hắn còn tưởng rằng sớm tại Lạc Triều Yên tin tức truyền tới ngày đó liền nên có tin tức giả truyền ra. Rõ ràng thế đạo bên trên vẫn là nhìn thắng thua đứng đội thế lực nhiều nhất. Hắn chợt hỏi, nhưng có Giang Bạch tin tức? Du Quân Vũ nao nao, thành thật trả lời, căn cứ tuyên báo, Yến Cửu bị người ám sát, không rõ sống chết, cách Giang đại nhân ra khỏi thành chỉ mới qua một ngày một đêm, căn cứ mã lực, thời gian nên không kém. Tấn Vương trầm ngâm một lát, mới chậm rãi gật đầu, đi xuống đi. Tô Thanh Khinh cùng Lạc Triều Yên gần như một đêm không ngủ, đợi Triệu Vô Miên sau khi trở về liền bỏ đi vớ dậy, lên giường ngủ bù. Triệu Vô Miên nóng lên nóng Lạc Triều Yên chuẩn bị cho hắn thuốc tắm, ngâm một canh giờ liền đi ngoài viện luyện đao, cho đến buổi chiều hắn mới thu đao vào vỏ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trở về phòng đơn giản tắm rửa một cái, đánh giá xuống thời gian, lường trước hai nữ nên tỉnh, liền để tiểu nhị đưa tới một đống lớn ăn uống về sau, lúc này mới gõ gõ hai nữ cửa phòng. Tiện thể nhấc lên, từ Vương Trường Chí kia vơ vét tiền hai đã sớm tiêu hết, bây giờ Triệu Vô Miên ăn mặc chi phí hoa tất cả đều là Tô Thanh Khinh mang vòng bèo cùng Lạc Triều Yên tiền tiêu vặt. Tưởng tượng vài ngày trước vừa thức tỉnh lúc, Triệu Vô Miên còn từng dưới đáy lòng hào ngôn chí khí, ám đạo muốn làm cái thợ săn tiền thưởng kiếm tiền nuôi sống chính mình, bây giờ đã có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng hỏi Tô Thanh Khinh cùng Lạc Triều Yên đòi tiền bỏ ra. Tô Thanh Khinh kéo cửa phòng ra, nàng một tiệc áo xanh, chỉ là dùng cây châm đội vàng đem sợi tóc ghim lên, mấy sợi lộn xộn sợi tóc rũ xuống trên trán, không thi phấn trang điểm khuôn mặt nhỏ lười biếng mà mang theo thiếu nữ đặc hữu điểm tính thanh xuân, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Sau giờ ngọ nắng ấm xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, nghiêng nghiêng vẩy vào trong phòng, hiện ra trong không khí bụi, thiếu nữ mùi thơm cùng trong phòng nhàn nhạt mùi thuốc cùng nhau thấm vào trong mũi, để Triệu Vô Miên tâm tình đều nhẹ nhàng không ít, hướng Tô Thanh Khinh cười cười, thế nhưng là nghỉ ngơi tốt rồi. Tô Thanh Khinh vừa mới tỉnh ngủ không bao lâu, còn không có trang điểm, cảm thấy mình giờ phút này lôi thôi cực kỳ, liền có chút không dám nhìn Triệu Vô Miên, khuôn mặt nhỏ mang theo một tia ửng đỏ cùng quấn bách xoay người, tránh ra vị trí, ta không cần ngủ bao lâu, ngươi tại sao không cứ gọi ta cùng ngươi luyện võ? Bình thường đào vong đã đủ vất vả, giờ phút này rảnh rỗi, đương nhiên muốn để ngươi ngủ thêm một lát. Triệu Vô Miên đi vào phòng, tại trước bàn ngồi xuống rót cho mình chén nước. Vào Thái Nguyên Thành, ta không có làm cái gì, vẫn luôn là ngươi bên ngoài bôn ba. Tô Thanh Khinh hơi có vẻ hay nấy. Ngươi muốn sát người bảo hộ thánh thượng, mỗi người quản lý chức vụ của mình thôi, ta mới phát giác được có lỗi với ngươi. Nhớ tới ngoại giới điên truyền Tô gia người ở rể Triệu Vô Miên liền trở nên đau đầu, giờ phút này đảo vong bên trong, không câu nệ tiểu thiết, cũng là không cần so đo việc này. Nhưng theo bây giờ tình thế, hoặc là ba người đều chết tại hồi kinh trên đường, hoặc là liền chờ đưa Lạc Triều Yên hồi kinh về sau, việc này mang lên mặt bàn. Thế này nữ tử cực kỳ coi trọng danh tiết, Tô Thanh Khinh phong bình một xấu, vậy trừ cùng quan vân thư làm tiểu nhi cô tuổi già cô đơn cả đời, liền chỉ còn đùa giả làm thật, đi theo Triệu Vô Miên một đường khách giang hồ. Nghĩ đến, Triệu Vô Miên liền nhìn về phía Tô Thanh Khinh. Xin lỗi ta. Vì cái gì? Nàng hai tay chắp sau lưng đi đến Triệu Vô Miên bên cạnh ngồi xuống, cũng vì chính mình rót chén nước, có chút ngửa đầu uống nước, tiểu nộn mềm mại phấn môi ngậm lấy chén trà, liền tựa như chén trà đang thưởng thức môi của nàng, càng là bởi vì ngửa đầu nguyên nhân, dẫn đến thân trên có chút đô lên, như thế dù là một tiệc rộng rãi áo xanh cũng ngăn không được trước người bao là phong tình. Chú ý tới Triệu Vô Miên ánh mắt, nàng dường như cảm thấy mấy phần ý xấu hổ, hơi có vẻ bối rối đặt chén trà xuống, không đợi Triệu Vô Miên trả lời liền đứng dậy đi vào sau tấm bình phong, ta đi gọi thánh thượng rời giường. Kỳ thật nàng còn tưởng rằng là chính mình quá lôi thôi, Triệu Vô Miên mới nhìn nàng. Giờ phút này mượn cớ sửa sang một chút. Từ trước đến nay Thái Nguyên Tô Thanh Khinh liền một mực đợi tại khách sạn, còn không biết ngoại giới tin đồn. Triệu Vô Miên yên lặng uống nước, nghĩ thầm việc này vẫn là trước đừng nói cho nàng cho thỏa đáng. Đợi trong một giây lát, hai nữ liền mặc chỉnh tề, từ sau tấm bình phong đi ra. Lạc Triều Yên xoa tinh tế bả vai, tối hôm qua nằm sấp trên mặt bàn đi ngủ, cái này còn có chút đau nhức. Bất quá còn không có làm sao nói, cửa phòng liền bị ba ba gõ vài tiếng, tiểu nhị giọng nói như chuông đồng lớn giọng thuận thế truyền đến, khách quan. Ngài điểm mâm lớn gà, một chậu tê dại thịt cùng kho mặt đến liệt. Triệu Vô Miên vừa mới chuẩn bị nói chuyện chính sự, nghe vậy nhân tiện nói, ăn cơm, bình thường chém chém giết giết, lục đục với nhau đủ mệt mỏi, ăn cơm liền hảo hảo ăn, không đàm luận những chuyện này chính sự. Lạc Triều Yên che miệng cười khẽ. Vào đông khó được màu vàng kim hào quang rủ xuống vậy mà xuống, ba người ngồi vây chung một chỗ, rất nhanh bốc lên mùi hương một cái buồn lớn tê dại thịt liền bị mang lên bàn, lại mỗi người chia một bát mâm lớn gà cùng kho mặt, hương khí đập vào mặt. Tấn Vương cùng các Phương Tuấn Kiệt không phải người ngu, dưới đĩa đèn thì tối cũng lừa không được bao lâu, nhất định phải nhanh cướp ngựa, đợi có thiên lý mã. Lượng trước chính là một đường buôn tập cùng gió tanh mưa máu, như hôm nay dạng này nhàn nhã thời gian sẽ không nhiều. Mấy người lòng dạ biết rõ, cho nên hết sức trân quý. Bởi vậy giờ phút này không có miếu đường cùng giang hồ, chỉ có đao quang kiếm ảnh bên trong sống nương tựa lẫn nhau ba người. Chương 37, Lăng Tiêu Phi Độ, 2/1, chương 37, Lăng Tiêu Phi Độ, 2/1, cơm nước non nê, Triệu Vô Miên liền xuất ra phong thư cùng bí tịch. Dư đồ đã lưu cho quan vân thư, trong chùa phải chăng có mật thám, nàng tự sẽ phán đoán cùng điều tra. Nếu là Tuyết Tiêu không có tìm nhầm, kia thiên lý mã ngay tại Tấn Vương phủ, trong phủ thủ vệ sông nghiêm, còn tốt tiến cựu đưa tới một con chim, nếu không bằng vào ta khinh công, chỉ sợ vừa lật đi vào liền muốn mấy trăm đao phủ thủ vây quanh. Triệu Vô Miên mở ra phong thư, trong miệng liền nói, bất quá ta tìm quan vân thư hỗ trợ, nàng khinh công lường trước không tệ, chờ một lúc ta tìm nàng cùng đi một chuyến Tấn Vương phủ, mà những vật này đều là ta giúp nàng giết cái Đông Yến tặc nhân mà tịch thu được chiến lợi phẩm, nhìn xem chúng ta có hay không có thể dùng tới. Xá lợi tử liên quan đến chính trung, can hệ trọng đại, tuy nói Triệu Vô Miên tin tưởng hai nữ, nhưng dù sao đáp ứng Quan Vân Thư, bởi vậy giờ phút này không có sách. Quan Vân Thư, cái kia tiểu Tây Thiên Nguyên Khôi. Hai nữ nghe vậy, hơi sững sờ, đều là dương mi mắt nhìn qua Triệu Vô Miên, tinh xảo dung nhan mang theo vài phần ngu ngơ cùng không hiểu. Triệu Vô Miên trước đây chưa hề cùng các nàng nhắc qua Quan Vân Thư. Ừm. Ngẫu nhiên các bạn, ta giúp nàng trừ tặc, nàng giúp ta cướp ngựa. Cái này thân sắc, dù là Triệu Vô Miên nhìn xem cũng có mấy phần cổ quái, phản phất là tự mình có địa làm cái gì có lỗi với các nàng hai người sự tình. A, ân. Lạc Triều Yên trước lấy lại tinh thần, ngón tay săn bên thai toái phát, Quan Vân Thư hảo mạnh nhất nguyên khôi, có nàng giúp đỡ, chúng ta có thể nhẹ nhõm không ít. Ân, mấy ngày nay chúng ta ngày đêm cùng một chỗ, ngược lại là không để ý đến ngươi cũng có bằng hữu của mình. Tô Thanh Khinh thì nhìn nhiều Triệu Vô Miên một hồi, một chút mới giật mình kịp phản ứng, hai tay vướt ve chén trà, cũng là gật đầu nói, Quan Vân Thư sở học khinh công là tiểu Tây Thiên bí truyền khinh vân tế nguyệt phiêu miểu quỷ mị lại không mất tốc độ độ linh hoạt, vô luận là khinh công binh khí vẫn là quyền trưởng nội công, nàng đều đã tới nguyên khôi cực hạn, sở dĩ còn bị xưng nguyên khôi, chỉ là bởi vì nàng niên kỷ quá nhỏ, lịch duyệt không đủ, chưa cùng võ khôi giao thủ. Ta cần bảo hộ thánh thượng, dọn không ra tay, công tử có thể tìm nàng làm người giúp đỡ, đích thật là cử chỉ sáng suốt. Tô Thanh Khinh mặc dù nói lời rất khách quan, nhưng ngữ khí như có điểm cổ quái. Triệu Vô Miên quyết định không tại Quan Vân Thư chủ đề nhiều lời, nhìn về phía phong thư, ân. Xem không hiểu, hắn đem nó đưa cho Lạc Triều Yên, Đông Yến nội bộ nhân viên mật tín, nên có ám ngữ, thánh thượng kiến thức bên bác, có thể hay không xem hiểu. Nghe vậy Lạc Triều Yên cũng không tại so đo Quan Vân Thư sự tình, tiếp nhận phong thư, lông mày ngả lớn, suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói, có chút quen thuộc, cho ta ngẫm lại. Con ta lúc giống như trong cung gặp qua tương tự ám ngữ. Làm sao? Hẳn là Đông Yến người lãnh đạo trực tiếp là trong cung người. Triệu Vô Miên hơi có vẻ kinh ngạc, không ngờ tới Lạc Triều Yên thật đúng là biết. Trong cung có chuyên môn tiến hành công tác tình báo hoàng thành đi, tự nhiên cũng phụ trách thu thập thiên hạ ám ngữ, để phòng xuất hiện giao nộp đến cái gì tình báo mà không cách nào tìm đọc tình huống. Tô Thanh Kinh thay Lạc Triều Yên giải thích nói, vậy ta đối triều đình có thể giúp ta tìm tới Hàn Ngọc cổ nơi phát ra càng có lòng tin. Triệu Vô Miên lại lấy ra quyển kia khinh công bí tịch đưa cho Tô Thanh Kinh, Tô tiểu sư phụ có thể hay không dạy bảo một chút. Lăng Tiêu Phi độ làm đồ tử linh thành danh căn bản, phẩm giai khẳng định không kém, bất quá Triệu Vô Miên chủ yếu vẫn là nghĩ loại suy, nắm giữ tự thân sở học khinh công. Mặc dù Tô Thanh Khinh khẳng định cũng sẽ khinh công, nhưng Nguyệt Hoa kiếm cũng không quá có thể bên ngoài sử dụng, khinh công của nàng hơn phân nửa cũng là như thế. Tô Thanh Khinh nháy nháy con mắt, lại là lắc đầu liên tục, vốn nắn Triệu Vô Miên lời nói bên trong chi tiết, ta có thể đảm nhận không dạy nổi công tử sư phụ, người thành đạt vi sư. Vậy cũng không được. Tô Thanh Khinh thái độ trước nay chưa từng có kiên quyết. Nếu là thành Triệu Vô Miên sư phụ, vậy. Dù sao Tô Thanh Khinh cảm thấy lễ pháp trải qua không đi, không được là không được. Triệu Vô Miên cũng không để ý, gật gật đầu liền muốn theo Tô Thanh Khinh đi ngoài biệt viện học khinh công. Không cần đi bên ngoài, ngay tại buồng trong đi. Tô Thanh Khinh xách cái bàn, tủ gỗ, thùng tắm loại hình đồ vật bày ra tại trong phòng ở giữa, Lạc Triều Yên tự giác đứng dậy, bưng lấy phong thư ngồi tại mép giường, đôi lông mày thích chặt, còn tại giải mã. Khinh công không phải đơn thuần chỉ nhảy cao, nhảy xa, vẫn là chỉ tại nhiều loại địa hình cũng có thể như giẫm trên đất bằng, tựa như đạp nước mà đi, hoặc là giấu kín xê dịch. Tô Thanh Khinh dọn xong vật, lại nói, lấy công tử nội tức cùng tiên phú, học được Lăng Tiêu Phi độ cũng không khó. Dứt lời, Tô Thanh Khinh trên bàn bày một chén nước, lại đem thùng tắm nước tắm mát, mới nói, vượt qua chiếc ghế, sau đó lấy chén trà mượn lực mà trong chén nước không loạn, cuối cùng lại dẫm lấy thùng tắm mặt nước mà qua, dạng này khinh công cơ bản coi như tiểu thành, về sau luyện tập nhiều hơn, mới có thể trong thực chiến tìm tới thời cơ thích hợp lực đạo, dùng khinh công vì chính mình sáng tạo ưu thế. Dứt lời, Tô Thanh Khinh mới lật xem lên Lăng Tiêu Phi độ bí tịch, khuôn mặt nhỏ cực kỳ nghiêm túc, Triệu Vô Miên nhìn còn có mấy phần đáng yêu. Bí tịch cũng không dày, hơi mỏng một cái sách nhỏ rất nhanh nàng liền lật hết, tiếp theo suy nghĩ một chút, liền tự mình làm mẫu, lấy thùng tắm biểu hiện ra đạp nước mà đi, khoảng chừng trong mặt nước nhấc lên mấy đạo gợn sóng, dây thắt lưng bồng bềnh, tóc đen dương nhẹ, được không tiêu sái. Sau đó Tô Thanh Khinh mới giống Triệu Vô Miên giảng giải Lăng Tiêu Phi độ khiếu môn, nội tức lưu chuyển phương thức, bộ pháp các loại. Sổ mặc dù mỏng, nhưng nội dung có thể thực không ít, trong đó còn có chính Tô Thanh Khinh rất nhiều giải thích, nàng từ nhỏ tập võ, chưa hề lười biếng, khinh công giải thích tất nhiên là để Triệu Vô Miên cái này tập võ còn không có một vòng thái điều được ích lợi không nhỏ. Đợi Tô Thanh Khinh giảng giải xong, đã qua hơn phân nửa canh giờ. Triệu Vô Miên vì nàng đưa chén nước, mới nhìn một lần bí tịch liền có thể trái lại dạy ta, Tô tiểu thư tập võ thiên phú coi là thật kinh khủng, cũng chính là trở ngại niên kỷ ngươi mới thực lực hơi kém tại Quan Vân Thư. Tô Thanh Khinh bị Triệu Vô Miên thổi phồng đến mức khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhưng tiếp theo lại nhịn không được có chút ngửa ra ngửa cái cằm, kia là tự nhiên, ta Tô gia võ học nguồn gốc chưa chắc đã kém nàng tiểu Tây Thiên các loại ta cùng Quan Vân Thư một cái niên kỷ lúc. Khẳng định so với nàng lợi hại, công tử bây giờ dựa vào nàng cấp ngựa, đợi về sau à, vẫn là dựa vào ta nhiều hơn một chút. Hiện tại liền đã dựa vào ngươi rất nhiều rồi, nếu là không có ngươi, ta chỉ sợ đánh nhau vẫn là chỉ có thể dựa vào chút bản năng con rùa quyền, con rùa kiếm loại hình. Tô Thanh Khinh nao nao, tiếp theo lập tức mặt mày hớn hở, nghe lời này đừng đề cập nhiều cao hứng, ở biển nhàn tĩnh gương mặt xinh đẹp tràn đầy nhu tình ý cười, lông mày đều cong thành một nha. Thật tốt không a? Nếu là ngày sau thành thần, cãi nhau, có phải hay không cũng có thể dễ dỗ dành như vậy? Triệu Vô Miên không khỏi nghĩ đến, sau đó lại tại đáy lòng lắc đầu liên tục, quét tới trong lòng tạp niệm, tại Tô Thanh Khinh vì hắn thiết trí chướng ngại bật dừng đứng lại, yên lặng hồi ức Lăng Tiêu Phi độ khiếu môn cùng ra sức. Tô Thanh Khinh hai tay chắp sau lưng, bước chân nhẹ nhàng đứng đến thùng tắm bên cạnh. Đạp nước mà đi không có đơn giản như vậy, lấy Triệu Vô Miên tiên tư đoán chừng cũng muốn thử cái 3-4 lần, nàng ở bên chiếu khán, để phòng Triệu Vô Miên rơi xuống nước. Triệu Vô Miên tinh tế cảm giác dựa theo Lăng Tiêu Phi độ pháp môn vận chuyển nội tức, kỳ thực là muốn tìm đến kia một tia quen thuộc nhất cảm giác, cũng tức chính mình ban đầu khinh công. Nói như vậy giống như có chút coi Lăng Tiêu Phi độ là thành khổ chủ đã thị cảm, nhưng đúng là dạng này. Một lần, hai lần, không có cảm giác gì, Đàm Minh trên giấy đương nhiên tìm không thấy cảm giác, cho nên Triệu Vô Miên quyết định lấy trước chướng ngại vật thử một chút. Hắn lúc này một cước đạp ở trên ghế, phi thân bật lên, nhưng lại nhìn dưới chân chiếc ghế lúc này vỡ thành mảnh gỗ vụn, thân hình của hắn cũng hướng phía trước đánh tới. Hắn lần thứ nhất dùng khinh công, không dừng lực, ra sức quá lớn, tốc độ quá nhanh, mắt thấy là phải đâm vào trên tường, cũng may Tô Thanh Khinh lúc này một tay bắt hắn lại cánh tay. Tiếp theo Tô Thanh Khinh liền mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì sợ đả thương Triệu Vô Miên, nàng cũng không ra sức, nhưng Triệu Vô Miên rõ ràng dùng sức quá mạnh, mắt thấy kéo không ở, chỉ nghe phù phù một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Tô Thanh Khinh lấy tay nâng trán. Một chút về sau, Triệu Vô Miên lộc cộc từ trong thùng tắm nâng lên đầu, cũng là cảm thấy có chút che không được, mắt thấy Tô Thanh Khinh liền đứng tại thùng tắm bên cạnh thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn hắn chằm chằm, hắn liền giật ra để tài nói, "Ừm, Tô tiểu thư, giờ phút này khoảng cách tới gần, ngài có thể nhìn thấy trên mặt ta vết máu không? Đây là bị độc châm gây thương tích, nhưng ta hoàn toàn không có chúng độc dấu hiệu, ta cũng không biết có phải là hay không ta nội công hiệu dụng." Lạc Triều Yên ngồi tại bên giường, thấy thế cười đến không kềm chế được, trước ra lại nói, "Ta cho ngươi nhìn một cái." Triệu Vô Miên ngồi tại trước bàn, Lạc Triều Yên dùng ngân châm đâm đầu ngón tay của hắn, lấy hắn điểm huyết cẩn thận từng ly từng tí cất vào sạch sẽ bình sứ bên trong, trong miệng thì suy đoán nói, "Ngươi trúng hàng ngọc cổ, giờ phút này lại không phản ứng chút nào, rõ ràng cổ độc đã giải, ta còn phỏng đoán ngươi cố gắng sẽ lưu lại cái gì di chứng, nhưng bây giờ xem ra, di chứng chỉ sợ sẽ là ngươi kêu bách độc bất xâm thể chất." Khoa trương như vậy, Triệu Vô Miên hơi có vẻ kinh ngạc, vốn cho rằng hàng ngọc cổ là đột phá, kết quả lâu như vậy đi qua, một điểm ma bệnh không có đi ra, bây giờ còn có thể cho hắn cái bách độc bất xâm thể chất. Trong năm qua, chưa bao giờ có chúng hàng ngọc cổ còn sống sót án lệ, nhưng hàng ngọc cổ chính là cổ vương chi độc, giải độc sau thể nội ngược lại có chỗ kháng tính cũng là bình thường, sở dĩ có thể bách độc bất xâm, cũng chỉ là bởi vì hàng ngọc cổ quá bá đạo, để lại kháng độc tính đủ để chống cự thế gian bách độc. Đương nhiên, ta cũng chỉ là suy đoán. Lạc Triều Yên cất kỹ bình sứ, lại là Triệu Vô Miên bắt mạch, đầu ngón tay của nàng ấm hô hô lại lộ ra bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, một chút về sau, nàng lại căn cứ mạch đập phân tích nói, xác thực không có chúng độc dấu hiệu, thân thể còn rất cường tráng, khí huyết tràn đầy, nguyên dương chưa. Ân. Lời còn chưa dứt, Lạc Triều Yên liền kịp phản ứng, vô ý thức khuôn mặt nhỏ đỏ lên dưới, vội vàng im miệng. Mắt thấy mình quả thật không có việc gì, Triệu Vô Miên cũng liền không để ý, ngược lại từ trong ngực móc ra lúc trước giết chết Giang Bạch cổ độc. Lạc Triều Yên lúc ấy cho hai bình, bây giờ còn lại một bình. Thánh thượng nhưng có giải dược, nếu là có giải dược, ta hiện tại liền nếm thử bình này cổ độc mặt nhạt, nhìn xem ta cái này bách độc bất xâm thể chất hạn mức cao nhất cao bao nhiêu. Nghe thấy lời ấy, Lạc Triều Yên bị kinh hãi mắt hạnh trừng lớn mấy phần, ta không có, ngươi đừng ngủ uống. Tô Thanh Khinh cũng là dọa đến vội vàng chạy tới đoạt lấy bình, ngươi điên ư? Có thể nào như thế lãng phí thân thể của mình. Triệu Vô Miên đáy lòng kỳ thật cũng có chút bỡ ngỡ, nếu là không có giải dược vậy liền không cần thiết uống thuốc độc, nếu không kháng độc tính nếu là không có đạt tiêu chuẩn tại chỗ liền phải mở lại. Hắn liền phủ thêm áo tơi, định tìm Quan Vân Thư cùng nhau đi Tấn Vương phủ dò xét cái điểm. Toàn bộ Thái Nguyên giờ phút này đều biết có cái đoạt Tấn Vương bích ba tặc nhân ở trong thành lắc lư, mang theo trường thường quá dễ thấy, hắn liền chỉ đem đao kiếm. Hai nữ thấy thế vừa khẩn trương mấy phần, hỏi, muốn đi Tấn Vương phủ sao? Triệu Vô Miên khẽ bước cằm, Thiên Lý Mã liền nuôi dưỡng ở Tấn Vương phủ bên trong, không phải rất tốt đoạt, ta đi trước tìm Quan Vân Thư, đợi đêm xuống liền chui vào Vương phủ nhìn xem tình huống, nếu như sự tình có thể là, cố gắng đêm nay liền có thể đáp thủ. Vương phủ bên trong thủ vệ sông nghiêm, một khi phát hiện dị trạng, lúc này liền sẽ vang chuông ba tiếng, đến lúc đó Thái Nguyên đem trực tiếp phong thành, thẳng đến tìm ra đầu một chỗ. Lạc Triều Yên thần sắc lo lắng. Ngại cảm như vậy, Tấn Vương là trấn thủ biên cương thực quyền phiên vương, hắn vừa chết, Tấn Địa cùng Tây Lương định loạn, đến lúc đó Nhung tộc tất nhiên tiến quân thần tốc, đây đều là vì phòng bị Nhung tộc thích khách. Lạc Triều Yên nhẹ giọng giải thích, sau đó mới đứng dậy, lại lật ra mấy cái bình bình lọ lọ đưa cho Triệu Vô Miên, thuốc này thắng lợi dễ dàng mấy giọt vẩy lên người, liền có thể che giấu mùi, phòng bị trong vương phủ chó săn, người mà nên tâm. Ngay cả nước hoa đều có, các ngươi Quy Huyền Cốc thật sự là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Tại cho Côn Ngô Đao cuốn miếng vải đen lúc, Triệu Vô Miên mới chợt nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực móc ra một quyển sách đặt lên bàn, ngón tay án lấy trang địa, đem nó đẩy lên Lạc Triều Yên trước người. Ngươi không phải thích đọc sách sao? Ta đoán nghĩ ngươi cả ngày đợi tại khách sạn tất nhiên nhàm chán, liền đi thư phòng mua cho ngươi một bản tiểu thuyết, tạo điều kiện cho ngươi giải buồn. Lạc Triều Yên hơi sững sờ, rủ xuống mắt nhìn đi, sách trang bìa viết chút ảnh nhớ. Ta trở về trên đường mở ra, chính là nam nữ chủ tại rừng trúc gặp nhau hiểu nhau yêu nhau cũ cố sự. Không có ý gì, bất quá giải buồn hẳn là đủ rồi, hết thể sự tình thôi, ta cho ngươi biết điểm cố sự đều so những này nát tục tiểu thuyết thú vị. Ân. Bộ kệ mần loại hình. Triệu Vô Miên quấn tốt miếng vải đen, treo ở bên hông dùng áo tơi ngăn trở, tiếp theo lại lấy ra một thanh trường kiếm, tay cầm vỏ kiếm đưa cho Tô Thanh Khinh, đây là đưa cho ngươi. Ta. Tô Thanh Khinh đấy lòng muốn là còn chút ít hâm mộ Lạc Triều Yên có thể thu đến lễ vật, kết quả không nghĩ tới chính mình cũng có. Ta cho thánh thượng mang theo đồ vật, làm sao lại quên ngươi? Triệu Vô Miên ngón cái gảy nhẹ kiếm cách, kiếm ra ba tấc, hàn quang lập lòe, từ một cái hắc đạo lao đại chỗ ấy giành được danh kiếm, nghe nói xuất từ kiếm tông một vị gọi Ngô Thanh Phong trưởng lao chi thủ, kiếm tên Bạch Sương, ta cũng không biết kiếm này thế nào, dù sao khẳng định so ngươi cái thanh kia kiếm sắt tốt. Tô Thanh Khinh quay đầu kinh ngạc nhìn về phía treo ở trên kệ bình thường kiếm sắt. Kia là Triệu Vô Miên lúc trước đi Hà Khúc lúc mua cho nàng khẩn cấp dùng. Nàng quay đầu lại hướng Triệu Vô Miên cười dưới, trong tươi cười mang theo vài phần mừng rỡ, mấy phần ý xấu hổ cùng tâm tình khó tả, ta dùng chôi này kiếm sắt liền tốt, công tử bên ngoài so ta càng cần hơn chôi kiếm này. Triệu Vô Miên nhìn xem kiếm sắt, lại nhìn xem Tô Thanh Khinh, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có từ chối, hắn thu hồi bạch sương, cũng dùng miếng vải đen đem nó cuốn lên, miệng nói, yên tâm đi, sớm muộn đi thảo nguyên một chuyến, giúp ngươi đem thanh minh kiếm cất về. Ừm, đến lúc đó ta sẽ cùng với ngươi cùng đi. Tô Thanh Khinh đáy mắt mang theo vài phần lưu ý, nói khẽ, tối hôm qua ta bên ngoài chọc tới chút chuyện bưng, mặc dù đã xử lý tốt, nhưng chưa chừng sẽ có quan binh bốn phía điều tra, hai người các ngươi tại khách sạn cẩn thận. Triệu Vô Miên meo lên mũ rộng đành, nắm lên tuyết tiêu, đẩy cửa rời đi, đi các loại tin tức tốt của ta đi. Cửa phòng đóng chặt, san sạt tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Hai nữ một cái bưng lấy sách, nhìn chằm chằm trang bìa xuất thần, một cái khác chống lên cái cằm, nhìn qua đóng chặt cửa gỗ, cũng đang ngẩn người. Chương 38, màn tuyết bên ngoài chương 38, màn tuyết bên ngoài cho nên nói khinh công cũng muốn chú ý môn đạo, ta cũng không ngờ tới dựa theo bí tịch như vậy luyện thế mà có thể nhảy xa như vậy, nếu là không có Tô tiểu thư, ta đoán chừng phải dùng mặt đem tường đánh bỡ. Triệu Vô Miên đi theo Tuyết Kiêu chỉ dẫn đi vào Tấn Vương phủ chung quanh một nhà tử lâu, hắn giờ phút này ngồi tại lầu 4, bên cạnh chính là cửa sổ. Xa xa nhìn lại có thể thấy được Tấn Vương phủ rộng lớn bao la. Quan Vân Thư thân mang mũ rộng vành áo tơi ngồi đối diện hắn, miệng nhỏ nhất trà, nghe Triệu Vô Miên cảm khái chỉ là thản nhiên nói, không thú vị. Cái gì không thú vị? Khinh công cần siêng năng khổ học, loại này trẻ con đều biết đồ vật rất vô vị, nói đến đây để tài ngươi cũng rất vô vị. Trải qua đêm qua sự tình, Quan Vân Thư cùng Triệu Vô Miên quan hệ nên là muốn tốt chút, đáng tiếc vẫn là độc như vậy lưỡi. Thiên Lý Mã ngay tại Tấn Vương phủ bên trong, mà Tấn Vương phủ chiếm diện tích không biết bao nhiêu, dù sao Triệu Vô Miên ngồi lầu 4 xa xa nhìn lại, kém chút không có nhìn tới một bên, trong đó kiến trúc rắc rối phức tạp, ai biết Thiên Lý Mã nuôi dưỡng ở cái góc nào, bất quá vị trí cụ thể Tuyết Kiêu tự sẽ lĩnh bọn hắn tiến đến, mà giờ khắc này còn không có vào đêm, hai người dự định thừa dịp bóng đêm lại đi chui vào. Tuyết Kiêu đứng tại trà lâu đỉnh ngắm nhìn Tấn Vương phủ, thời khắc chú ý quanh mình động tĩnh, béo lùn chắc địch cùng cái cầu tuyết, giống như trà lâu thủy thú. Hoàng hôn đã tới, màu vàng kim nhạt nắng ấm xuyên thấu qua cửa sổ, nghiêng nghiêng vẩy vào trên bàn. Triệu Vô Miên nâng chung trà lên, trong đó mặt nước liền sóng nước lấp loáng, phủ quan bọc kim. Ngươi nhất định không có bằng hữu, muốn cùng ta kết giao người vô số kể, chỉ là ta khinh thường cùng bọn hắn liên hệ thôi. Không có bằng hữu người đều nói như vậy. Quan Vân Thư đánh giá lại bị Triệu Vô Miên kỳ đến, nàng ba đặt chén trà xuống, tiếp hạ mắt hạnh, quyết định hảo hảo cùng Triệu Vô Miên lý luận. Nhưng hai người cũng là bị lầu dưới dị trạng hấp dẫn, chỉ nhìn một đám thân mang hấp giáp, đánh giá trăm người đội ngũ trùng trùng điệp điệp tự đại đường phố ghé qua mà qua, hướng Tấn Vương phủ mà đi. Từng chiếc xe ngựa bị kẹp ở quân sĩ bên trong, gió lạnh khẽ bước, ngẫu nhiên thổi lên màn cửa, liền có thể gặp trong xe ngựa chính là từng đầu cái dương, không cần mở ra cũng biết bên trong hơn phân nửa là vàng bạc châu báu gì. Thái Nguyên mãi biên quan trọng địa, quân đội tại giữa đường ghé qua kỳ thật rất phổ biến, bởi vậy người đi đường phần lớn dò xét vài lần, cảm khái một câu cái này quân ngũ tinh khí thần coi như không tệ cũng liền thu tầm mắt lại, hoặc là chính là nhiều hứng thú suy đoán đây là Tấn Vương đem Cẩm Hương Phường kê biên tài sản có được tiền hay. Tối hôm qua vô cương đường nháo kịch trải qua những cái kia giang hồ khách, khẳng định là chuyển khắp Thái Nguyên. Ngay tại sáng nay Tấn Vương cũng đã phái người dò xét Cẩm Hương Phường, phố lớn ngõ nhỏ giờ phút này đều đang đàm luận việc này. Cho nên thô sơ giản lược xem ra, Hoa Thủy Đông dẫn kế sách coi như thành công, mọi người chú ý điểm kỳ thật đều trên huyện chân cát, cơ bản ít có người chú ý tới hai người. Triệu Vô Miên suy nghĩ một chút, thì nhìn về phía quân ngũ chính giữa chiếc xe ngựa kia. Cửa xe ngựa màn thêm lung thêm dày bình thường gió còn thổi không nổi, lại bị bảo hộ tại chính giữa. Triệu Vô Miên liền nhìn về phía Quan Vân Thư, đưa tay chỉ, thấp giọng hỏi, chiếc xe ngựa kia bên trong khẳng định ngồi cái gì quan to hiền quý? Đánh giá cùng Tấn Vương còn có chút quan hệ, ta không tin ám khí chi pháp, xem tiểu thư có thể hay không đem rèm mở ra để cho ta xem bên trong là ai. Người rất nhàn. Quan Vân Thư liếc mắt nhìn hắn. Vạn nhất đối với chúng ta kế hoạch có trợ giúp đâu? Tấn Vương cùng ta là tử địch, bởi vậy ai bái phòng hắn ta khẳng định đến làm rõ ràng à, chi bị chi kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng. Triệu Vô Miên nói đến có lý, Quan Vân Thư liền vô ý thức nhìn về phía mình chân trà, tiếp theo hơi sửng sốt một chút. Nàng không có nước. Mắt thấy xe ngựa đều muốn chạy xa, nàng lúc này nô ra một cây ngón tay ngọc tại Triệu Vô Miên trong chén trà điểm nhẹ mà qua, một giọt nước trà ngưng ở đầu ngón tay của nàng, chợt lại nhìn nàng nhẹ nhàng bắn ra, nước trà đúng là phát ra hưu một tiếng vang nhỏ, tiếp theo một cái chớp mắt nặng nề thêm lung rèm thuận tiện giống bị bao phất qua, chợt bay lên mà lên. Triệu Vô Miên đối với cái này chiêu kinh là thiên nhân, nhưng đấy lòng còn không có sợ hai thán phục khi nào liền nhìn thấy màn cửa bay lên, hắn vội vàng nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ gặp tuyết lớn đầy trời ở giữa, một vị môi hồng răng trắng thiếu niên lang chính đoan ngồi ở trong xe ngựa, màn cửa chợt bay lên mà lên. Gió lạnh hôn tạp đông tuyết tập tiến toa xe, thiếu niên tuấn mỹ nhíu mày lại sao, nâng lên ống tay áo, che mặt chắn gió đồng thời, nghiêng mắt nhìn về phía xe ngựa bên ngoài. Xe ngựa bên cạnh chính là quán rượu, 1-2-3 lâu cửa sổ thích chặt, hiển nhiên là ngại lâu bên ngoài quá lạnh, chỉ có lầu 4 cửa sổ mở rộng, Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư liền ngồi tại bên cửa sổ. Ba người cách màn tuyết nhìn nhau, tiếp theo màn cửa liền thuận trọng lực rơi xuống. Nam. Triệu Vô Miên bôi lông mày nặng lớn. Làm sao? Ngươi còn hy vọng là nữ tử? Quan Vân Thư giờ phút này mới chậm rãi vì chính mình lại rót chén trà, trong miệng khoan thai hỏi. Chính là ngữ khí có điểm là lạ, phản phất Triệu Vô Miên mới là đồ tử linh loại kia độc yêu thâu hương thiết ngọc hái hoa tặc. Triệu Vô Miên không nhìn Quan Vân Thư cổ quái ngữ khí, hỏi, ngươi biết người kia là ai? Quan Vân Thư nhàn nhạt lắc đầu, chưa bao giờ thấy qua. Có khả năng hay không là Tấn Vương nhi tử? Quan Vân Thư trầm ngâm một chút, Tấn Vương thế tử năm nay 18, nhìn tuổi tác nên không sai biệt lắm, lại đi Tấn Vương phủ đi, hơn phân nửa chính là hắn. Nghe thấy lời ấy, Triệu Vô Miên mới nhẹ nhàng gõ gõ bệ cửa sổ, Tuyết Kiêu đứng tại trên mái hiên híp mắt đều nhanh ngủ thiếp đi, nghe thấy trầm đục lập tức một cái giật mình, run run người bên trên bông tuyết, từ ngoài cửa sổ bay vào trong lâu, đứng tại trên bàn ngửa đầu nhìn qua Triệu Vô Miên. Nó nhìn Triệu Vô Miên trong ánh mắt luôn là một bộ không phục lắm bộ dáng. Triệu Vô Miên từ trên bàn đồ ăn vặt trong mâm bắt đem hạt dưa ném cho nó, nhìn thấy chiếc xe ngựa kia không có. Bên trong ở đánh giá là Tấn Vương thế tử, người theo sau xem hắn ở tại Tấn Vương phủ chỗ nào. Cô, Tuyết Kiêu lại sù lông, cái thằng này tại sao lại cầm hạt dưa đổi ta? Ta thế nhưng là mánh cầm. Nào có mánh cầm ăn hạt dưa a? Triệu Vô Miên cười ha ha một tiếng, lại lấy ra vài miếng thịt chín, Tuyết Kiêu ăn như hổ đói ăn xong, mới cam tâm tình nguyện bay ra lâu bên ngoài đi làm. Truy tung hắn. Quan Vân Thư nét trà nóng, nhắc nhở nói, tuyệt đối không thể giết hắn, Tấn Vương phi mất sớm, hắn liền thừa như thế một đứa con trai, yêu thương phải phép, nếu là Tấn thế tử bị ngươi giết, Tấn Vương tất nhiên tại chỗ nổi điên. Giống hắn bực này có được 20 vạn tinh binh thiên vương, một khi khởi sướng điên đến đối biên cương không quan tâm, nhung tộc tiến quân thần tốc, đến lúc đó tất nhiên sinh linh đổ thán. Ta hiểu được. Triệu Vô Miên đem nước trà uống một hơi cạn sạch, hả? Giống như thơm không ít nhà. Dương mi mắt, Quan Vân Thư dùng thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng nâng từ bản thân mũ rộng đành, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, lại là dùng đến nhìn sắc phôi ánh mắt nhìn hắn, đang độ tử. Ừm. Bị mắng một câu, Triệu Vô Miên chính cảm giác không hiểu đấu, sau đó mới phản ứng được nước trà này là Quan Vân Thư mới dùng tay nhặt qua, đáy lòng đống nhiên kinh. Nữ nhân này là hoa gì yêu chuyện thế sao? Vì sao nhẹ nhàng đụng vào một chút nước trà đều có thể biến hương? Nếu là cầm nàng bít tất ngâm nước, chỗ nào còn cần cái gì nhu hương trà chanh? Vấn đề này hắn không dám hỏi, nhưng đánh giá là công pháp gì hiệu quả đi. Xem tiểu thư mới ám khí chi pháp. Triệu Vô Miên che đậy tay ha ha cười nói. Quan Vân Thư đè ép ép mũ rộng đành, nhàn nhạt hừ dưới, muốn học không? Muốn. Không thành. Cũng phải cần điều kiện gì? Hoặc là tiểu Tây Thiên bí mật bất truyền? Đều không phải là. Đây là vì sao? Đây không phải ám khí chi pháp. Quan Vân Thư duỗi ra một cái dễ hành bạch ngọc chỉ, dùng đến chế rêu Triệu Vô Miên trí thông minh ngựa khí cười nhạt xuống, nói, là chỉ pháp. Triệu Vô Miên yên lặng cho mình một lần nữa rót chén trà, nhấp một miếng, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, xác thực không có mới ly tia thơm, hắn nói, chơi loại này văn tự trò chơi, ngươi mới không thú vị. Quan Vân Thư ôm lấy hai tay, thản nhiên nói, ngươi lại thế nào cầu ta cũng không biết dạy ngươi võ công. Ai ai, xem tiểu thư, ta và ngươi không giống, ngươi có thể kiên trì cả đời không đánh lừa dối, nhưng ta lão Triệu chính là cái tục nhân, mới chỉ là nói láo, đừng coi là thật. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, hoàng hôn dần dần đi, bóng đêm sơ lâm, nghiêng đầu nhìn lại, lớn như vậy Tấn Vương phủ bên trong đã đèn hoa mới lên. Nên đi Tấn Vương phủ tìm tòi hư thực. Chương 39, thích khách tín điều, cách chương 39, thích khách tín điều, cách Tấn Vương phủ bên trong chiều cao kiến trúc giống như quân cờ xen vào nhau trong đó, nhìn một cái, địa thế phức tạp nhưng lại lộ ra huy hoàng tinh xảo. Hai người các loại Tuyết Kiêu bay trở về sau mới thanh toán tiền trà nước, mặc chỉnh tề, xuống tiểu lâu, mượn bóng đêm vòng quanh Tấn Vương phủ tường vây chuyển một vòng nhỏ, tìm cái yên lặng góc tối không người. Triệu Vô Miên cũng không phải ánh sáng tại cùng tiểu ni cô nói chuyện phiếm treo gẹo, tại đến quán rượu cùng Quan Vân Thư gặp mặt trước đó hắn liền đã bỏ ra một buổi chiều khổ luyện khinh công, mặc dù còn không gọi được đăng đường nhập thất, nhưng ít ra sẽ không lại phạm khách sạn lúc loại kia sai lầm. Có thể nói là đem thời gian lợi dụng tới cực điểm, liền hận không thể một ngày có thể có 24 canh giờ. Tấn Vương phủ rất lớn, tổng cộng có 6 đạo cửa chính, mỗi đạo cánh cửa bên trong cũng có cầm trong tay trọng nỏ huyền giáp quân cùng võ nghệ cao cường môn khách trông coi, mỗi đến ban đêm trên tường thành còn có thủ vệ vừa đi vừa về tuần sát, mỗi người trên thân đều phân phối cái lệnh, một khi phát hiện không hợp lý lúc này thổi lên, tiếp theo Tấn Vương phủ bên trong liền sẽ gõ chuông 3 tiếng, cũng chính là phong thành tín hiệu. Hai người tất nhiên là không có khả năng từ chỗ cửa lớn trực đảo Hoàng Long, Triệu Vô Miên lúc đến liền chuẩn bị hai bộ áo trắng, thời mũ rộng vành áo tơi, tại áo bào bên ngoài trùm lên hơi có vẻ bó sát người áo trắng, lại vẩy lên lạc triều yên cho dự thủy, tiếp theo đem mũ rộng vành áo tơi giấu vào tuyết động bên trong. Một bộ áo trắng vừa vận tại loại này trời tuyết lớn dùng. Tuyết Kiêu thì bay lên không trung, tìm kiếm lấy thủ vệ tuần sát ở giữa một màn kia lỗ thủng. Nó năm đó đi theo Hiến Cửu vào Nam ra Bắc, loại sự tình này làm tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư thay xong quần áo liền kề sát vách tường, nín thở ngưng thần các loại lấy Tuyết Kiêu tín hiệu. Đêm nay tuyết thế không nhỏ, mây đen che nguyệt, tầm nhìn không cao, muôn chiếu sáng chỉ có thể dựa vào thủ vệ trong tay đèn lồng cùng Tấn Vương phủ bên trong ánh đèn. Ngược lại là cái chui vào thời tiết tốt. Triệu Vô Miên ngưng thần để phòng thời điểm, ánh mắt dư quang liếc mắt Quan Vân Thư. Quan Vân Thư bản thân dáng người vô cùng tốt, nhưng bây giờ mặc bó sát người áo trắng, lại là không quá hiển lộ. Chắc hẳn nàng tự biết đêm nay cần chui vào, cho nên buộc quà ngực đi. Đồng thời nàng còn đem chính mình đầu kia đủ để rủ xuống đến bắp chân tóc đen buộc thành hai cái đáng yêu đoàn nhỏ tử, lộ ra một chút cái cổ, chợt có đông tuyết phất qua, Triệu Vô Miên đúng là cảm giác da thịt của nàng so đông tuyết còn muốn trắng non không ít. Nhưng vào lúc này Quan Vân Thư chợt quay đầu xem ra, mang theo mặt nạ, nàng cũng không nói chuyện, chỉ là dùng cặp kia biết nói chuyện giống như trong suốt đôi mắt chừng Triệu Vô Miên một chút, ý tứ đại khái là lại nhìn loạn liền móc mắt người loại hình, Bất quá lấy bây giờ Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư quan hệ, nàng hẳn là sẽ không làm như thế chuyện gì quá phận, nhiều lắm là chính là lại nhìn liền đánh ngươi loại trình độ này. Triệu Vô Miên yên lặng thu tầm mắt lại, dưới đáy lòng nghĩ đến những này có không có, bất quá một chút về sau, chỗ cao liền chuyển đến vài tiếng nhỏ xíu gáy gọi, thô sơ giản lược nghe qua bất quá bình thường phi cầm, nhưng hai người lại là ánh mắt ngưng tụ, đưa tay mang lên áo trắng tự mang mũ trùm, tiếp theo chợt liền biến mất ở tại chỗ, chỉ nhìn trong tuyết lưu lại bốn đạo dấu chân, tiếp theo tuyết lớn đầy trời ở giữa, dấu chân lại rất nhanh bị che giấu, cho dù ai nhìn cũng sẽ không biết mấy. Giây trước nơi này lại có hai người. Lấy hai người khinh công trình độ, vượt qua trượng cao phủ tường tất nhiên là không thành vấn đề, có tuyết tiêu thăm dò, hai người một mực hướng cao nhảy, đợi nhảy vọt đến tường thành cao lúc, Quan Vân Thư lúc này ngậm sách một ngụm nội tức, thân hình tại màn tuyết bên trong chợt đứng im, tiếp theo trắng giày tại phủ tường chỗ nhẹ nhàng điểm một cái, tinh tế thân hình nhất thời như quỷ mị hướng về phía trước đột nhiên nhảy tới, trong chớp mắt thân hình liền biến mất ở trong tuyết. Triệu Vô Miên khinh công không có Quan Vân Thư như thế thu phát tự nhiên, đành phải tại ở gần phủ tường lúc dùng một tay nằm sấp ở vách tường biên giới chậm đi xông lên lực đạo, tiếp theo dùng cái này mượn lực ở trên tường lộn mèo, nhảy vọt đến trong phủ. Tại hai người xông vào Tấn Vương phủ bên trong bất quá một cái hô hấp ở giữa, liền có hai tên thủ vệ tay cầm đèn lồng giao nhau tại chỗ đi qua. Đến Tấn Vương phủ bên trong, Triệu Vô Miên còn không có thấy rõ trước mắt cảnh vật, bên cạnh liền đưa qua đến một cái tay nhỏ bắt hắn lại cánh tay, đem hắn từ không trung kéo xuống đến, tránh đến một chỗ ốc xá nơi hẻo lánh tại trên mặt tuyết nằm xuống. Triệu Vô Miên mặt trực tiếp bị nhào vào tuyết bên trong, sửng sốt không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ nghe mấy đạo bước chân từ xa mà đến gần chuyển đến, còn kèm theo nói chuyện phiếm âm thanh, đại thể là cái gì tuyết thế thật lớn năm gần đây nhung tộc không có lương thực, tiến công tình thế càng ngày càng mãnh loại hình. Đợi bước chân thân đi xa về sau, Triệu Vô Miên mới chậm rãi ngửa mặt lên, chỉ cảm thấy khuôn mặt đều muốn bị đông cứng, mà Quan Vân Thư chính nhất cái cánh tay đặt ở trên cổ của hắn, hai người bả vai chăm chú sát bên, ngược lại là có thể dựa vào nhiệt độ cơ thể lẫn nhau sưởi ấm. Tuyết yêu lúc này thì ỷ vào tự nhiên thể xác, tại tuyết dạ bên trong gần như cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, rơi vào hai người ẩn thân ốc xá mái hiên chỗ, tiếp theo duỗi ra cánh chỉ hướng phía tây, hiển nhiên chuẩn ngựa ngay tại chỗ ấy. Hai người yên lặng đứng dậy, liếc nhau, chỉ nhìn hai người không có bị mặt nạ bao khỏa đôi mắt phụ cận cũng đều là tuyết, lông mày đều trắng, nhìn qua còn có mấy phần một cười. Quan Vân Thư cho Triệu Vô Miên một cái dáng cười liền đánh ngươi ánh mắt về sau, mới theo tuyết tiêu chỉ dẫn phương hướng yên lặng hướng chuồng ngựa đuổi. Triệu Vô Miên theo sát phía sau, không nói một lời. Thân ở Thái Nguyên phòng vệ nhất là Sâm Nghiêm Tấn Vương phủ, dù là hai người võ nghệ cao tuyệt, giờ phút này cũng không dám phất lờ, thời khắc mắt nhìn sau hướng thai nghe tám phương, phụ cận chợt có thủ vệ tuần tra hoặc là có người đi ngang qua, hai người lúc này trốn vào tuyết bên trong không lúc đích. Lấy bọn hắn võ nghệ, tuy là không sợ những thủ vệ này, nhưng nếu là giết bọn hắn, đợi ngày mai trong Tấn Vương phủ kiểm kê nhân số phát hiện có người mất tích, đánh giá cũng là phái binh phong thành hạ trạng. Tới lui lui, tuần hoàn qua lại, cũng không có việc gì hướng tuyết bên trong một nằm sấp, như thế đi qua tầm gần nửa canh giờ, Triệu Vô Miên mới cảm giác chính mình hướng tây đi không hơn 100 mét tả hữu. Tường thành cùng phòng xá chỗ cao, chỗ tối tất nhiên không thiếu cao thủ giám thị, bởi vậy hai người mới chỉ đến tại phòng ốc chỗ ngoặc các vùng con quân vấn, sửng sốt không dám ở mái hiên bên trên chạy. Quan Vân Thư trước đây đã nói với Triệu Vô Miên, Tấn Vương phủ có trên đại thể là trong ngoài viện phân chia, ngoại viện còn có nội viện, phần lớn là môn khách, thủ vệ, người hầu các loại ở lại chỗ. Mà nội viện diện tích cũng không nhỏ, chính là Tấn Vương tư trạch, vốn nên là Tấn Vương gia quyến trụ sở, nhưng bởi vì Tấn Vương chỉ cưới một người tráng niên mất sớm lão bà, đến nay cũng chưa từng tục huyền, bởi vậy cũng không có gì thị úy, Tấn Vương tâm phúc cũng đồng đều ở tại nội viện, quyền đương thời khắc bảo hộ Tấn Vương. Tựa như Giang Bạch, tựa như Du Quân Vũ, bọn hắn đều là ở tại nội viện. Bởi vậy nội viện lực lượng phòng vệ cũng nhất là cường hành. Mà Thiên Lý Mã nuôi dưỡng ở Tấn Vương phủ, còn cần đưa ra địa phương phóng ngựa, tất nhiên là không có khả năng đem chuồng ngựa xây ở diện tích tương đối nhỏ hẹp nội viện, bởi vậy hai người cũng không cần phải đi nội viện mạo hiểm. Vừa đi vừa nghỉ, lề mà lề mề lại là gần phân nửa thường xuyên, hai người mới hữu kinh vô hiểm, xuyên qua một đám chiều cao xen vào nhau kiến trúc, trước mắt liền hiện một tòa chiếm diện tích không biết mấy khoảnh chuồng ngựa, quanh mình dùng rào chắn vây quanh, chuồng ngựa nội bộ tuyết động thì bị thanh lý ra, trồng chất tại chuồng ngựa chung quanh, giờ phút này vừa mới vào đêm không lâu, chuồng ngựa bên trong vẫn như cũ có không ít người chính bên hông treo ngọn đèn nhỏ lồng quét tuyết. Chuồng ngựa bên cạnh chính là chuồng ngựa, chỉ gặp mười mấy thất ngựa ngay tại vùi đầu ăn cỏ, còn có chuyên môn chăm ngựa người ngay tại vì chúng nó quản lý ra lông. Hai người núp trong bóng tối yên lặng quan sát, dù là Triệu Vô Miên loại này đối mã thất nhất khiếu bất thông người cũng có thể một chút chọn chúng kia mười mấy thất ngựa bên trong tinh khí thần tốt nhất ba con ngựa. Triệu Vô Miên nhìn về phía Quan Vân Thư, Quan Vân Thư khẽ bước cằm, hiển nhiên kia ba thất chính là Triệu Vô Miên khổ tìm thật lâu Thiên Lý Mã. Xác định mục tiêu, hai người trong lòng lại là đồng đều nổi lên mấy phần bất đắc dĩ. Thế mà thật nuôi dưỡng ở Tấn Vương phủ, bây giờ phát hiện Thiên Lý Mã, nên như thế nào chống đâu? Đến ban đêm Tấn Vương phủ bên trong cửa chính đều đóng chặt, một khi khắc thường trạng chính là phong thành. Mà ban ngày, Tấn Vương chuyên môn trong phủ tu một chỗ chuồng ngựa, rõ ràng chính là vì phòng ngựa có người cướp ngựa, người ta Thiên Lý Mã căn bản không cần đi Tấn Vương phủ bên ngoài, trong phủ chính mình liền lưu. Nhưng nếu không có ngoài ý muốn, cái này ba thất Thiên Lý Mã ra Tấn Vương phủ vào cái ngày đó, chỉ có thể là bọn chúng bị ban thưởng cho ai. Cho nên cứng rắn đoạt khẳng định không được, chỉ có thể chỉ lấy. Triệu Vô Miên suy nghĩ một chút, tiếp theo xích lại gần Quan Vân Thư một chút, Quan Vân Thư còn tưởng rằng Triệu Vô Miên có cái gì cẩm nang diệu kế, ngoan ngoãn nghiêng thai tới gần hắn mấy phần, lại nghe hắn thấp giọng nói, vạn sự đều hư, vạn sự đều đồng ý, chúng ta cũng có thể làm một lần áo bào trắng thích khách. Quan Vân Thư nháy mắt mấy cái, lập tức giận không chỗ phát tiết, nghĩ thầm bản cô nương là đang vì người trộm ngựa mới bốc lên lớn lao phong hiểm chui vào vương phủ, bây giờ ngựa không tốt trộn, ngươi cái thằng này nửa điểm không sầu lo nói hết chút nói nhảm, còn phải để bản cô nương thay ngươi lo. Nàng rỗi ra tay nhỏ tại Triệu Vô Miên bên hông bấm một cái, nhưng sợ hãi dùng sức dẫn đến Triệu Vô Miên kêu ra tiếng bại lộ vị trí, bởi vậy rón rén càng giống vợ chồng ở giữa liếc mắt đưa tình. Triệu Vô Miên thấp giọng nói, người nữ nhân này thật sự là tóc dài kiến thức ngắn, ta cũng không có nói lung tung. Vì thiên lý mã, tự nhiên chỉ có thể cái gì gan to bằng trời sự tình đều làm một lần. Dứt lời, Triệu Vô Miên liền hướng Tuyết Tiêu có chút ngắc, đợi Tuyết Tiêu bay tới, hắn nhân tiện nói, Tấn Vương Thế Tử ở đây, mang ta đi.